hành động này, cho thấy Lưu Tu thái độ. Phan Tuấn giận dữ, trường kiếm chỉ hướng về phía trước, quát lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết. Ra lệnh một tiếng, giang đông binh sĩ giống như thủy triều dâng tới quân doanh, bắt đầu tấn công nơi đóng quân. Chương 156, phòng ngự vô địch. Kiến công lập nghiệp ngay ở hôm nay, chém giết Lưu Tu. Bắt sống Lưu Tu, giết a. Giết vào địch doanh, bắt giữ Lưu Tu. Giang đông binh gầm rú, rêu rao lên, khí thế hùng hổ, cấp tốc gáp sát nơi đóng quân. Phan Tuấn vị trí, khoảng cách nơi đóng quân có một khoảng trăm trượng. Hắn hạ lệnh công kích sau, đệ nhất doanh 1.000 binh sĩ điều động, giống như thủy triều áp sát nơi đóng quân. Chốc lát công phu, 1.000 binh sĩ khoảng cách nơi đóng quân đã không tới 100 bộ khoảng cách. Phan Tuấn trong mắt, có nồng nặc tự tin, hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Lưu Tu dưới trướng hơn 1.000 binh sĩ mới vừa chiêu mộ không lâu, hán binh lính dưới quyền, kinh nghiệm lâu năm xa trường, tinh lực lần lượt đại chiến, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thực lực của hai bên, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Chính vì như thế, Phan Tuấn trong lòng tràn ngập chờ mong. Lưu Tu đứng trong doanh địa, mắt thấy lít nha lít nhít giang đông binh đánh tới, ánh mắt bình tĩnh, không có một chút nào hoảng loạn thần sắc, càng là chấn định tự nhiên. Làm giang đông binh áp sát nơi đóng quân bách bộ thì, Lưu Tu trong mắt có một vệt ý cười. Giang đông binh, mắc câu. A. Xông lên đằng trước nhất giang đông binh, đông nhiên kêu thảm thiết té ngã. Chật, một nhóm giang đông binh lần lượt ngã nhào trên đất trên, phát sinh thanh tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách nơi đóng quân bên ngoài trăm bước trên đất, đã sớm đào từng cái một thước thâm, một thước rộng chiến hào. Ở chiến hào mặt trên, rắc lên trúc miệt, sau đó vẩy lên bùn đất, che khuất tầm mắt. Một khi giang đông binh đạp ở bên trên, trúc miệt không chịu nổi sức mạnh, binh sĩ tất nhiên rơi vào chiến hào bên trong. Ở chiến hào bên trong, lại bài bảy trông sát. Giang đông binh chân một dẫm xuống, lập tức liền đạp ở trông sát trên, bàn chân trực tiếp bị đâm xuyên. Một nhóm giang đông binh ngã chồng vó, bàn chân đều bị đâm bên trong, khó có thể đi lên trước nữa công kích. Mà lúc này, phía sau giang đông binh còn như nước thủy triều hướng về trước dũng, nhưng đang không ngừng xông lên. Phía trước nói trên đường chiến hào trải rộng, giang đông binh chỉ có thể đi tới, không cách nào lùi về sau, cho tới ngã xuống giang đông binh càng ngày càng nhiều. Tình cảnh này, lạc ở trong mắt Phan Tuấn, tức giận đến Phan Tuấn giận tím mặt. Hắn trực tiếp hạ lệnh, lôi cổ, cho binh sĩ trợ uy. Chỉ có bách bộ xa vị trí, thêm ít sức mạnh nhì, chỉ cần giết đi vào, đánh bại Lưu Tu dễ như trở bàn tay. Đùng, đùng, tiếng chống trận, vang vọng ở nơi đóng quân trong ngoài. Hùng hồn tiếng chống trận, gây nên giang đông binh đấu trí. Từng cái giang đông binh hãn không sợ chết, liều lĩnh trên đất có chiến hào cùng trông sát nguy hiểm, không ngừng áp sát nơi đóng quân. 100 bộ khoảng cách, chiến hào chiếm cứ gần 20 bộ độ dài. Tử thương rồi gần 200 binh sĩ, giang đông binh rốt cục vượt qua chiến hào vị trí. Trên mặt của bọn họ, rốt cục toát ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp đó, bọn họ sắp đột phá phòng tuyến, giết vào Lưu Tu trong doanh địa. Chỉ là tiếp tục tiến lên ngũ bộ, giang đông binh nhìn thấy phía trước tình huống sau, từng cái mặt đều đen. Trông sát. Con đường phía trước trên, vẫn như cũ che kín trông sát. Lít nha lít nhít trông sát, khiến cho người tê cả da đầu, càng làm giang đông binh trùn bước. Phía trước nhất giang đông binh mới vừa dừng lại, có thể trước vấn đề xuất hiện, phía sau binh lính quần quận không ngừng xông về phía trước. Trên chiến trường người trên người, phía sau binh lính sỉ nhục dưới, phía trước nhất binh lính bị chen trúc tiến lên, một bước đạp ở trông sát trên. A. Thống A, ai ở trên ta, không cho phép chen. Lùi về sau, phía trước lại có trông sát, không thể xông về phía trước. Không nên chen lấn, không muốn đẩy ta. Phía trước nhất binh lính, giống to, có thể vẫn là bị đẩy chen trúc hướng về trước, đạp ở trông sát trên. Từng trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang vọng anh trong ngoài. Từng làn binh lính đạp ở trông sát trên, lại có hay không mấy người bị thương. Không lâu lắm, giang đông binh cũng học ngoan, bàn chân bắt đầu khẩn sát mặt đất bước lướt đi tới, đem trông sát chặn ở một bên. Được ảnh hưởng, là xung phong tốc độ chậm lại, khác nào ốc xin bỏ giống như vậy, tốc độ phi thường chậm. Lưu Tu khỏe miệng ý cười nồng nặc, phất tay nói, cung tiễn thủ, chuẩn bị. Bởi vì trông sát nguyên nhân, lượng lớn giang đông binh chặn ở tám ngoài 10 bước, hơn nữa là chậm rãi đi tới. Nay một khoảng cách cùng tốc độ, vừa vặn cho cung tiễn thủ cơ hội. Chỉ cần cung tên loạn xạ, đủ để đạt đến hiệu quả. Từng loạt cung tiễn thủ, cấp tốc liệt trận. 300 cung tiễn thủ, ở trong quân doanh cấp tốc dường cung cài tên. Lưu Tu hạ lệnh, bán cung. Dây cung chấn động, một nhánh chi sắc bén cung tên, thoát huyền mà ra. Xèo. Xèo. Cung tên trên không trung xẹt qua, mang theo sắc bén tiếng xé gió, như vũ đánh chuối tây giống như vậy, rơi vào giang đông binh ở trong. Mỗi một chi cung tên đều là loạn xạ, không có bất kỳ chính xác. Nhưng mà, 80 bộ khoảng cách không xa không gần, binh sĩ chỉ cần sức mạnh đủ lớn, liền đủ để bắn giết Giang Đông binh, bởi vì Giang Đông binh dày đặc tụ tập ở nơi đóng quân ở ngoài, vừa lúc ở tầm bắn bên trong. Xì xì, xì xì, một nhánh chi cung tên bắn vào Giang Đông binh trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, càng là ở nơi đóng quân bầu trời vang vọng xoay quanh. Dày đặc cung tên như mưa tên bình thường bắn ra. Nay một làn sóng mưa tên hình thành một bức tiến võng, làm cho Giang Đông binh thế tiến công dừng lại. Không trung có mưa tên công kích, trên đất có trông sắt ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Giang Đông binh khó tiến vào nửa bước. Thử thương càng là nặng nề. Mỗi trong nháy mắt đều có Giang Đông binh ngã trên mặt đất, chết ở cung tên bên dưới. Phan Tuấn tức giận đến trợn tròn đôi mắt, trong lòng hắn cũng là lo lắng không ngớt. Xem tình huống này, Lưu Tu rõ ràng đã sớm liền liệu định sẽ có Giang Đông binh tập kích nơi đóng quân, vì lẽ đó Đào Khanh chuẩn bị trông sát, cung tên chờ hắn tiến công. Tất cả đều ở Lưu Tu theo dự liệu. Lúc này Phan Tuấn rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tiến vào, khó có thể công phá nơi đóng quân. Lùi, mất hết mặt mũi. Phan Tuấn ở trong quân nhiều năm, cũng là kinh nghiệm phong phú lao tướng, không có cậy mạnh. Hắn suy nghĩ một lát sau, hạ lệnh, Minh Kim, tạm thời triệt binh. Nếu không cách nào công phá phòng tuyến của đối phương, hắn chỉ có thể triệt binh, suy nghĩ thêm công phá đối phương nơi đóng quân biện pháp. Cong. Đang. Đang. Chiêng đồng thanh, vang vọng ở sân hạ. Giang Đông binh sau khi nghe, giống như thủy triều nhanh chóng rút đi. Rất nhanh, binh sĩ toàn bộ rút về. Chỉ là ở nơi đóng quân ở ngoài, đã là ngã xuống từng bộ thi thể. Càng có thật nhiều không cách nào đi lại Giang Đông binh nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên, không cách nào lui lại. Ngắn trong thời gian ngắn tiến công, Phan Tuấn phái ra đi 1.000 binh sĩ, đã tử thương quá bán, tổn thất nặng nề. Lưu Tu nhìn lui lại Giang Đông binh, phân phó nói, người đến, bắt ta cùng tên đến. Lúc này, binh sĩ cầm một thanh thiết thai cung đến. Đồng thời, đưa lên tên sắt. Lưu Tu tài bắn cung tinh xảo, sử dụng chính là thiết thai cung, cung tên cũng là đặc chế tên sắt. Hắn đứng doanh địa môn khẩu, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêng người đứng thẳng, tên sắt khoát lên dây cung trên, nhắm vào Phan Tuấn vị trí. Vụ. Dây cung chấn động, tên sắt thoát huyền mà ra. Xèo. Chói hai tiếng xe gió, vang vọng ở thiên không, một vệt sáng trên không trung nhanh chóng né qua. Đùng. Mũi tên hạ xuống sau cắm trên mặt đất, khoảng cách Phan Tuấn không tới một trượng khoảng cách. Binh sĩ thấy thế, vội vàng nói, giáo úy, tên sắt cây tiến trên, cột một trường bạch chỉ. Phan Tuấn phất tay nói, lấy tới. Binh sĩ vội vã chạy lên đi lấy ra giấy trắng, đưa tới Phan Tuấn trong tay. Phan Tuấn mở ra đến xem, sau khi thấy hô hấp dồn dập, sắc mặt càng là một hồi trở nên tái nhợt, trong mắt lửa giận bốc lên, phẫn nộ quá to, khinh người quá đáng. Trên giấy nội dung rất đơn giản, chỉ có 5 chữ. Phạm Kinh Châu giả, Chu. 5 chữ, hiển lộ hết Lưu Tu thái độ. Đối với Phan Tuấn mà nói, đây là khiêu khích, là xích lỏa lỏa làm mất mặt. Cơn giận này, Phan Tuấn ép không xuống đi. Hắn muốn xem thử xem, hắn xuất quân tấn công Lưu Tu làm sao trù diệt hắn. Trận chiến này thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về Giang Đông. Phan Tuấn hít mắt, nhìn chằm chằm phía trước nơi đóng quân, cẩn thận suy tư, thật một lúc sau, Phan Tuấn phân phó nói, chuẩn bị tấm khiên, liệt trước trận tiến vào. Lưu Tu có cung tên, bản tướng binh lính dưới quyền cũng có tấm khiên. Chỉ cần liệt trận, cung tên đem mất đi hiệu quả. Ra lệnh một tiếng, thời gian không lâu, Phan Tuấn dưới trướng lao ra 800 binh sĩ. 800 binh sĩ từ người liệt trận, dơ lên tấm khiên đi tới. Hàng trước nhất binh lính đem tấm khiên dựng đứng trên đất, hình thành một mặt thuẫn tường. Trung gian binh lính, đem tấm khiên lập tức ở bầu trời, chống đối hạ xuống cung tên. Đã như thế, phía trước cùng bầu trời cung tên, đều có thể chống đối. Tấm khiên binh đi tới, rất nhanh lướt qua chiến hào, áp sát trông sắt rơi ra vị trí. Lưu Tu cười gần hai tiếng, nếu như Phan Tuấn cho rằng dựa vào tấm khiên, đã nghĩ phá tan quân doanh phòng thủ, vậy thì ngây thơ. Lưu Tu phất tay, phân phó nói, Viên Nghiệp, máy bắn đá chuẩn bị. Nặc. Viên Nghiệp ôm quyền, phân phó nói, máy bắn đá binh, chuẩn bị. Từng người máy bắn đá binh nhét vào hòn đá, rất nhanh, cũng đã toàn bộ vào chỗ. Hắn xoay người nhìn về phía Lưu Tu, bẩm báo, đại nhân, tất cả sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Chương 157, nửa bước khó tiến vào. Lưu Tu hạ lệnh, công kích. Phóng ra. Viên Nghiệp trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, phất tay hạ lệnh. Ầm ầm ầm. 15 giá máy bắn đá vận chuyển, hầu như trong cùng một lúc phóng ra. 15 khối tiếp cận nặng 40 cân đại thạch ở máy bắn đá nem dưới, tất cả đều bay ra ngoài, gào thét trên không trung xẹt qua, sau đó rơi vào Giang Đông binh trên đầu. Ầm. Đệ một khối đại thạch hạ xuống, đánh vào Giang Đông binh trên khiên. Sát ca. Sức mạnh to lớn xông tới dưới, tấm khiên nứt toác. tảng đá lớn tiếp tục hạ xuống, đặt ở binh sĩ trên người. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở trung tâm nhất giang đông binh, bị đại thạch va chạm đến cả người nát tan, lúc đó liền khí tức hoàn toàn không có. Cái khác cầm trong tay tấm khiên binh lính, cũng bị va bay ra ngoài, dồn dập bị trọng thương. Giang đông binh tấm khiên trận thế, trực tiếp bị quấy rầy. 15 khối đại thạch không có một khối thất bại, toàn bộ trong số mệnh tấm khiên binh. Một làn sóng thế tiến công xuống, giang đông binh tử thương gần trăm, 800 tấm khiên binh, càng là hỏng. Lúc này, không trung lại một lần nữa vang lên cung tên tiếng xé gió. Ở giang đông binh đội ngũ rối loạn sau, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cung tên dồn dập hạ xuống. Xì xì. Xì xì. Một nhánh chi cung tên, đâm vào giang đông binh trong thân thể. Một đợt mưa tên xuống, tấm khiên binh triệt để thất bại, không còn người tiếp tục tiến lên, dồn dập chật vật lùi về sau. Đầu linh tiểu tướng đi tới Phan Tuấn bên cạnh, vẻ mặt chật vật, nói, giáo úy, lưu tu binh lính dưới quyền phối hợp hiệu ngầm, sử dụng hòn đá đánh tan trận hình sau, lập tức chính là cung tên bắn ra, không cách nào tới gần đối phương nơi đóng quân. Phan Tuấn ánh mắt âm trầm, trong mắt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. 3.000 đại quân bị chặn ở nơi đóng quân ở ngoài, không cách nào đi tới nửa bước, quả thực là sỉ nhục. Nhất định phải phá tan nơi đóng quân, nhất định phải bắt Lưu Tu. Phan Tuấn mặt lạnh, lớn tiếng quát lớn. Tiểu tướng buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng Phan Tuấn ánh mắt. Phan Tuấn nhìn chằm chằm Lưu Tu nơi đóng quân, ánh mắt sắc bén. Trận chiến này là hắn thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, không thể như thế lãng phí. Phan Tuấn tâm tư chuyển động, nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến máy bắn đá công kích không phải quá dày đặc. Hiển nhiên, đối phương máy bắn đá có hạn, bằng không vòng thứ nhất liền không ngừng hơn 10 giá máy bắn đá công kích. Bởi vì vừa nãy phái ra tấm khiên binh số lượng không nhiều, một vòng hòn đá công kích, tấm khiên binh tất cả đều tản đi, mới ra sức Lưu Tu có thể sấn cơ hội. Chỉ cần tấm khiên binh có đủ nhiều, máy bắn đá không cách nào toàn bộ ngăn cản, liền không thể ngăn trở binh sĩ công kích. Một khi binh sĩ đến gần rồi nơi đóng quân, máy bắn đá mất đi hiệu quả, cung tên cũng đem mất đi hiệu quả. Phan Tuấn trong lòng lại có ý nghĩ. Truyền lệnh, tấm khiên binh cùng những binh lính khác toàn bộ phát động tấn công. Tấm khiên binh đi trước, ngăn cản cung tên xạ kích, binh lính còn lại theo sát phía sau, áp sát nơi đóng quân. Phan Tuấn ý nghĩ rất đơn giản, lợi dụng tấm khiên bảo vệ binh sĩ áp sát nơi đóng quân. Chỉ cần tách ra cung tên, hòn đá dù sao cũng là số ít. Tử thương một phần binh sĩ, một bộ phận khác binh sĩ tới gần sau, tất nhiên có thể áp sát nơi đóng quân. Giang Đông binh tuân lệnh, rất nhanh gây dựng lại trận hình, lại một lần nữa phát động tấn công. Đùng, đùng. Chống trận gióng lên, khích lệ lòng người. Giang Đông binh giống như thủy triều, lại một lần nữa khởi xướng xung phong, áp sát nơi đóng quân. Lưu Tu nhìn thấy nhanh chóng áp sát Giang Đông binh, vẫn cứ rất bình tĩnh. Hắn phất tay hạ lệnh, cung tiễn thủ, máy bắn đá binh cấp tốc hành động. Không trung, tiễn như mưa rơi, hòn đá bay lượn. Áp sát nơi đóng quân Giang Đông binh, chết ở cung tên bên dưới, hoặc là chết ở bên dưới hòn đá, nhiều vô số kể. Nhưng mà mượn tấm khiên chống đối, xông vào phía trước binh lính, cuối cùng áp sát nơi đóng quân. Lúc này khoảng cách nơi đóng quân khoảng cách đã không tới 30 bộ xa. Máy bắn đá cùng cung tên đều mất đi hiệu quả. Từng cái Giang Đông binh gào gào kêu, khởi xướng nỗ lực. Giết vào trong doanh trại, chính là bọn họ kiến công lập nghiệp thời điểm, đây là cầu cũng không được cơ hội. Vào lúc này, không có binh sĩ có thể áp chế trong lòng tâm tình kích động. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Lưu Tu nói, chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, lại có một đôi binh sĩ liệt trận. Này một đội binh sĩ, trong tay cầm dài hai thước đoạn thương, bọn họ đứng lại sau, xúc lực ngửa người, đống nhiên cầm trong tay đoạn thương đầu ném ra ngoài. Một làn sóng đoạn thương ném mạnh đi ra ngoài, tốc độ nhanh, sức mạnh càng là mạnh mẽ. Mấy trăm cây súng ngắn, bắn vào Giang Đông binh trong thân thể. Xông lên đằng trước nhất Giang Đông binh, dồn dập trúng đạn, ngã xuống đất không nổi. Chỉ là, dù cho có binh sĩ ném mạnh đoạn thương phục kích, Giang Đông binh vẫn cứ che giả măng mọc xông về phía trước. Dần dần, áp sát nơi đóng quân Giang Đông binh đã là càng ngày càng nhiều. Phan Tuấn thấy cảnh này, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đến. Hai quân giao chiến, hắn tin tưởng binh lính dưới quyền tất thắng. Ca. 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 Đột nhiên, nơi đóng quân bên trong lao ra một đội tấm khiên binh. Phan Tuấn nhìn thấy này một đội tấm khiên binh, con ngươi nheo lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết Lưu Tu lại muốn sái trò xếp gì. Cùng Lưu Tu đối chiến ngắn trong thời gian ngắn, Lưu Tu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho Phan Tuấn cũng đau đầu. Chỉ chốc lát sau, tấm khiên binh cùng Giang Đông binh giao chiến. Tấm khiên binh nắm chặt tấm khiên, gắt gao lập trên đất, hình thành một bức tấm khiên tường thành. Ở tấm khiên binh phía sau, từng cái cầm trong tay trường thương binh lính, xuyên thấu qua tấm khiên, dò ra trường thương. Mũi thương phun ra nuốt vào, đâm vào Giang Đông binh trong thân thể. Thoáng qua, lại lập tức thu hồi. Một chùm đồng tiên huyết phun, vọt tới doanh địa môn khẩu, Giang Đông binh trực tiếp ngã trên mặt đất, tử thương nặng nề. Làm Giang Đông binh ngã xuống sau, tấm khiên binh lập tức hướng về trước đẩy mạnh, theo ở phía sau trường thương binh, lại lập tức tiến lên. Tấm khiên binh cùng trường thương binh phối hợp hiệu ngầm, phảng phất là từ trên núi lăn xuống đại thạch giống như vậy, không ngừng hướng về trước nghiền ép, không người có thể ngăn. Áp sát nơi đóng quân Giang Đông binh, tử thương nặng nề, vẫn là không cách nào giết vào trong doanh địa. Ở ngoài có hòn đá, cung tên chống đối, bên trong có tấm khiên binh, trường thương binh chống lại, Giang Đông binh nửa bước khó tiến vào. Áp sát nơi đóng quân, cũng uổng công vô ích. Lưu Tu binh lính dưới quyền chặn lại rồi công kích, nhưng không có phản kích, lựa chọn cố thủ trận địa. Lưu Tu nhìn nỗ lực Giang Đông binh, con người nheo lại. Hiện tại, Lưu Tu không dự định cùng Giang Đông binh chính diện chém giết. Binh lực không đủ, trước tiên lựa chọn cố thủ, chờ cứu ra Lưu Bản cùng Hoàng Trung sau, suy nghĩ thêm chuyện phản kích. Lưu Tu tiến thôi thong dong, Phan Tuấn lại vì khó khăn. Phan Tuấn qua loa đoán chừng một chút, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn binh lính dưới quyền bao quát chết trận cùng bị thương, đã hơn ngàn người. Nhưng là Lưu Tu binh lính dưới quyền, không tổn thương chút nào, chỉ là lãng phí cung tên cùng hòn đá, tổn thất gì đều không có. Quan trọng nhất chính là, dưới trướng hắn 2.000 binh sĩ, sĩ khí cực kỳ hạ. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn lui lại sao? Phan Tuấn trái lo phải nghĩ, thực sự là không tìm được biện pháp giải quyết. Thôi, rút quân. Phan Tuấn không cách nào áp sát Kinh Châu quân nơi đóng quân, chỉ có thể hạ lệnh triệt binh. Chiêng đồng thanh, cấp tốc vang lên. Chính đang tấn công Giang Đông binh, lại một lần nữa giống như thủy triều lùi về sau, rất nhanh sẽ toàn bộ lui ra chiến trường. Phan Tuấn hạ lệnh kiểm kê binh sĩ, rất nhanh, tiểu giáo bẩm báo, giáo úy, trong quân binh sĩ chỉ còn dư lại 1.868 người. Binh lính còn lại, đều ngã vào trên chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, quân doanh ở ngoài, lít nha lít nhít nằm từng bộ thi thể. Trong đó, rất nhiều Giang Đông binh rên rỉ kêu rên. Phan Tuấn thấy cảnh này, đã là không thể ra sức, hắn biết mặc kệ những binh sĩ này, Lưu Tu nhất định sẽ phái người giết chết hết thể bị thương Giang Đông binh hoặc là tù binh hết thể binh sĩ. Nhưng hiện tại, Phan Tuấn không cách nào cứu ra những này bị thương binh lính, một khi tới gần, tất nhiên gặp phải đối phương cung tên bắn giết. Chết, lập tức trở về nơi đóng quân. Phan Tuấn hạ lệnh, xoay người mang theo binh sĩ bỏ chạy. Dù cho là gặp phải cười nhạo, hoặc là gặp phải trừng phạt, Phan Tuấn cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn không cách nào bắt Lưu Tu. Nơi đóng quân ở ngoài Giang Đông binh thấy cảnh này, tất cả đều tuyệt vọng. Bọn họ bị lưu lại, mang ý nghĩa tính mạng của bọn họ, giao cho Lưu Tu trong tay. Lưu Tu đứng trong doanh trại, phất tay nói, quét sạch chiến trường, hết thể Giang Đông binh, toàn bộ chém giết. Quân đội binh sĩ lao ra nơi đóng quân, lập tức hành động. Trở lại quân doanh, Lưu Tu bắt đầu sắp xếp cứu viện Lưu Bản sự tình. Lần này cần cứu ra Lưu Bản cùng Hoàng Trung, nhất định phải có tỉ mỉ kế hoạch. Vào dạ hậu, các binh sĩ dựa theo Lưu Tu sắp xếp, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Chương 158, hội hợp. Chín Hư Sơn, mặt đông. Quân doanh, trung quân lều lớn. Phan Tuấn không người đứng lều lớn bên trong, một mặt hổ thẹn vẻ mặt, nói, tướng quân, mặt tướng vô năng, không chỉ có không có đánh hạ Lưu Tu nơi đóng quân, trái lại tổn hại hơn 1.000 binh sĩ, mời tướng, mời đem quân trách phạt. Thái sử từ sau khi nghe, giữa hai lông mày có thêm một tia nghiêm nghị. Phan Tuấn năng lực hắn là biết được, dám binh dám giết, hơn nữa cũng rất có chí mưu, là sa trường một thành viên dũng tướng. Phan Tuấn xuất lĩnh binh lính, cũng đều là tinh nhuệ. Nhưng mà, Phan Tuấn xuất quân đi vào, nhưng tử thương nặng nề, có thể thấy được Lưu Tu binh lực cũng không kém. Chỉ là lều lớn bên trong còn lại tướng lĩnh, nhìn về phía Phan Tuấn trong mắt, có thêm một tia trào phúng. Trận chiến này, vốn cho là Phan Tuấn muốn rút đến thứ nhất, được công đầu, không nghĩ tới Phan Tuấn cuối cùng lấy cái mặt mày xám xịt. Thái sử từ đè xuống trong lòng kinh ngạc, vấn đạo, đối phương tổn thất làm sao? Phan Tuấn sắc mặt khó coi, nói, hồi bẩm tướng quân, Lưu Tu tổn thất hầu như là số 0. Lúc đó, mặt tướng liền đối với mới nơi đóng quân, đều không có giết đi vào. Khí! Một trận cũng đánh khí lạnh âm thanh, liên tiếp vang lên. Trong quân tướng lĩnh nhìn về phía Phan Tuấn ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Nếu như nói vừa nãy nhìn về phía Phan Tuấn trong ánh mắt, có chứa cười trên sự đau khổ của người khác, hiện tại nhưng đã biến thành nghiêm nghị. Trong quân tướng lĩnh lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, cái khác tướng lĩnh đều biết Phan Tuấn năng lực. Lưu Tu có thể làm cho Phan Tuấn dừng lại với nơi đóng quân ở ngoài, đủ để thể hiện ra Lưu Tu năng lực. Này vừa vặn là các tướng lĩnh lo lắng. Thái sử từ trên mặt, cũng hiếm thấy toát ra trầm trọng vẻ mặt, nói, tỉ mỉ trải qua, cẩn thận nói rõ ràng. Phan Tuấn bất mãn ẩn giấu, đem sự tình nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, đều trầm mặc lại. Từ Phan Tuấn trong giọng nói, bọn họ cũng biết Lưu Tu binh lực không nhiều, nhưng Lưu Tu phòng thủ nhưng kín kẽ không một lỗ hổng, càng một khâu trụ một khâu, từng bước liên kết, không chút nào kẽ hở. Thái sử Từ nghiêm mặt nói, Lưu Tu phòng thủ lợi hại, nhưng binh lực trùng quy không đủ. Hơn 1.000 binh lực, ở bản tướng hơn vạn tinh nhuệ công kích dưới, không thể chống đỡ. Dù cho Lưu Tu bảy trận xảo diệu, có thể đối diện sức mạnh tuyệt đối, Lưu Tu thất bại. Dừng một chút, Thái sử Từ nói, Phan Tuấn, ngươi lần này đại bại, tạm thời ghi nhớ. Chờ ngày mai, ra trận giết địch, lấy công chu tội. Chuyên lệnh xuống, tối nay chỉnh quân nghỉ ngơi, ngày mai tấn công Lưu Tu.
Nặng.
Chúng tướng tuân lệnh, lúc này lui ra. Thái sử Từ một người ngồi ở trong doanh trướng, trong đầu xoay quanh Phan Tuấn. Từ Phan Tuấn tay trắng trở về đến phân tích, Lưu Tu ở hành quân bảy trận phương diện, cũng là cực kỳ tinh thông. Trước đây, Lưu Tu triển lộ càng nhiều là tài hoa. Luận Văn Hải, Tào Tháo cùng với dưới trướng Văn Thần võ tướng, đều nhìn theo bóng lưng. Giang Đông Văn Thần, biết rồi Lưu Tu tài hoa sau, đều là không dám ở Lưu Tu trước mặt nói khoác. Chứ ngoài ra, Lưu Tu còn triển lộ kiếm thuật cùng tài bắn cung. Trở lên hai cái phương diện, đủ để thể hiện Lưu Tu dẫn văn dẫn vũ. Hiện tại, còn muốn thêm vào tinh thông binh pháp lưu lược. Người như vậy văn võ song toàn, phi thường hiếm thấy. Lưu Tu sinh ở Kinh Châu, đối với Giang Đông tới nói chính là tai nạn. Thái sử Từ con ngươi nheo lại, lẩm bẩm nói, trận chiến này, bất luận làm sao, đều phải bắt ngươi. Cho dù là hao binh tổn tướng, bắt ngươi, cũng đáng. Vào dạ hậu, trăng tàn treo cao. Chín hư sơn, trên đỉnh ngọn núi. Lưu Bản vẫn chờ Lưu Tu tiếp ứng, chờ Lưu Tu tấn công núi, hắn lại thuận thế hạ sơn, cùng Lưu Tu hội hợp. Chỉ là Lưu Tu nhưng ở sơn hạ đóng trại, lại cùng Giang Đông quân giao chiến. Tình huống này, để Lưu Bản trong lòng thất vọng. Hoàng Trung phát giác Lưu Bản nôn nóng, trấn an nói, Bản tướng quân, không nên gấp gáp, Tu công tử nếu đến chín hư sơn, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu. Lưu Bản gật gật đầu, nói, tam đệ nếu đến rồi, hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu. Chỉ là dưới trướng hắn binh lực không nhiều, thời gian tha đến càng dài, đối với càng bất lợi. Thái sử Từ mắt nhìn chằm chằm, cũng sẽ không giảng hòa. Tuy rằng chờ mong Lưu Tu cứu viện, có thể Lưu Bản cũng rất lo lắng cục diện bây giờ. Dù sao, Lưu Tu binh lực không đủ. Hoàng Trung sau khi nghe, than nhẹ một tiếng. Hắn hướng về sơn hạ nhìn lại, nhìn chằm chằm Lưu Tu quân doanh, chậm rãi nói, buổi chiều một trận chiến, từ song phương giao chiến tình huống xem, là Tu công tử thủ thắng. Tiếp đó, chỉ cần Tu công tử ngăn trở thái sử Từ thế tiến công, nhất định có thể tiếp ứng xuống núi. Lưu Bản suy nghĩ một chút, nói, không bằng chủ động xuống núi. Hoàng Trung lắc đầu nói rằng, không thể, hạ sơn, lập tức sẽ tác động thế cuộc, làm cho thế cuộc phát sinh biến hóa. Đến thời điểm, trái lại khả năng quấy rầy Tu công tử kế hoạch. Lưu Bản nói, vẫn lưu ở trên núi, cũng không phải kế hoạch lâu dài a. Bản tướng quân, chờ một chút, đợi thêm một chút. Hoàng Trung ánh mắt tổng quân doanh xoay một cái, nhìn về phía Lưu Bản. Nhưng là, trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra quân doanh tình huống, ánh mắt lập tức lại trở về quân doanh, nói, tướng quân, ngươi xem sơn hạ quân doanh. Lưu Bản nhìn chằm chằm quân doanh, nhìn kỹ hồi lâu, không có phát hiện cái gì tình huống khác thường, vấn đạo, Hán Thăng, không tình huống thế nào à, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Trung nói, tướng quân, cẩn thận chú ý trong doanh trại có cây đuốc địa phương, là một loạt tự. Lưu Bản xem xét tỉ mỉ, cũng phát hiện tình huống. Trong quân doanh cây đuốc bố cục, dĩ nhiên là lấy tự tiến hành bài bố. Khói lửa làm hiệu, phía tây phá vòng đây. Tám chữ, ở sơn hạ sắp xếp. Nếu như xem truyền ánh lửa bài bố, liền cảm thấy này một loạt tự, không phải thường minh hiện ra. Lưu Bản sau khi thấy, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, hay, hay một ánh lửa đưa tin. Tam đệ này một chiêu, phi thường tinh diệu. Hoàng Trung nghiêm mặt nói, Tu công tử mưu kế xuất chúng, sắc thực bất phàm. Trong quân doanh cây đuốc, là Lưu Tu chuyên môn thiết kế. Thái sử Từ đem Lưu Bản cùng Hoàng Trung vây ở chín hư sơn, tứ phương cửa ải đều thiết trí binh sĩ ngăn cản, Lưu Tu binh lính, không thể vọt thẳng lên núi đi. Muốn báo cho Lưu Bản, nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Này một kế sách, là Lưu Tu cân nhắc đi ra. Lưu Bản nói rằng, Hán Thăng, hiện tại thu được tin tức, làm sao báo cho tam đệ đây? Hoàng Trung mỉm cười nói, tướng quân, muốn báo cho Tu công tử kỳ thực rất đơn giản. Ở trên núi châm lửa, ánh lửa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, Tu công tử tất nhiên rõ ràng. Còn nữa, Tu công tử viết khói lửa làm hiệu, không chỉ có là hắn cáo chi hành động thời gian, từ một phương diện khác, thu được tin tức, cũng là báo cho phương pháp của hắn. Lưu Bản đại hỉ, dặn dò binh sĩ hành động. Trên núi nhen lửa tuổi khô, đỏ chót ánh lửa giấy lên, khói đặc cuồn cuộn, sông thẳng vất tiêu. Nay một tình hình, bị phía tây trong quân doanh Kinh Châu binh phát hiện sau, lập tức báo cho Lưu Tu. Lưu Tu đi tới lều trại ở ngoài, ngẩng đầu nhìn đến trên đỉnh núi giấy lên ánh lửa, dặn dò binh sĩ tiêu diệt nơi đóng quân bên trong cây đuốc. Cây đuốc sau khi lửa tắt, không lâu lắm, trên núi ánh lửa cũng bị tiêu diệt. Như tình huống như vậy, Lưu Tu càng là rõ ràng, Lưu Bàn tất nhiên nhận được tin tức. Trên đỉnh ngọn núi động tĩnh truyền tới Thái Sử Từ trong thai. Thái Sử Từ biết được trên núi giấy lên đại hỏa, rất nhanh lại tắt, trong lòng suy đoán Lưu Bàn muốn báo cho Lưu Tu tin tức gì, nhưng cụ thể tin tức, Thái Sử Từ cũng phỏng đoán không ra, chỉ có thể lấy tịnh chế động. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Tu nhổ trại, xuất quân tấn công Chín Hư Sơn Tây Diện trú quân. Thái Sử Từ được tin tức sau, cũng là xuất quân xuất phát, thẳng đến Chín Hư Sơn phía Tây. Có điều Lưu Tu xuất trước một bước đến Chín Hư Sơn Tây Diện, nhen lửa phong hỏa, khởi xướng đánh mạnh. Khói lửa nổi lên bốn phía, Lưu Bàn được tin tức, xuất lĩnh trên núi hơn ngàn binh sĩ xuống núi. Lưu Tu từ Sơn Hạ tiến công đóng giữ Giang Đông Bình, Lưu Bàn cùng Hoàng Trung xuất lĩnh binh sĩ từ trên núi lao xuống. Song phương giáp công, Thái Sử Từ thiết lập cửa ải rất nhanh bị phá. Song phương hội hợp sau, Lưu Tu nhìn thấy Lưu Bàn. Lúc này Lưu Bàn, vẻ vải không thể tả, khuôn mặt tiểu tụy. Nhưng hắn thần thái trong mắt, nhưng đặc biệt sáng sủa. Đứng Lưu Tu trước người, Lưu Bàn hưng phấn nói, tam đệ, không có người, ta chỉ có thể bị vây chết ở trên núi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tất cả đều không nói bên trong. Lưu Tu đến, huynh đệ trong nhà, không cần như vậy. Dừng một chút, Lưu Tu nói, huynh trưởng, lần này cứu ngươi hạ sơn, kế hoạch của ta là như vậy. Lúc này, Lưu Tu đem toàn bộ kế hoạch nói một lần, Lưu Bàn sau khi nghe, liên tục tán thưởng, nói, tam đệ kế sách rất tốt, ta nghe lời ngươi. Hoàng Trung ôm quyền nói, tất cả nghe theo Tu công tử sắp xếp. Lưu Tu gật đầu, nói, đi, xuống núi. Quân đội hạ sơn, vừa tới chân núi, liền gặp phải xuất quân đánh tới Thái Sử Tử. Lúc này, Thái Sử Tử người mặc giáp trụ, đầu đội thiết khôi, trong tay nhấc theo một cây đại thương, ánh mắt lạc ở Sơn Hạ Kinh Châu binh trên người. Hắn ánh mắt sắc bén, trường thương chỉ về phía trước, hét lớn, Lưu Tu, Lưu Bản, các ngươi đã bị vây quanh, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bản tướng tha các ngươi vừa chết. Tối om om quân đội đã đem Chín Hư Sơn Tây Diện con đường toàn bộ đóng kín. Lưu Tu muốn phá vòng vây, chỉ có xông vào. Chương 159, đối đầu Thái Sử Tử. Thái Sử Tử ở Chín Hư Sơn Tây Diện bốn phía, bày xuống Thiên La Địa Võng, chặn Lưu Tu lui lại con đường. Vì vậy, mới có niềm tin bắt Lưu Tu. Trận chiến này, Thái Sử Tử nhất định phải thủ thắng. Theo Thái Sử Tử, Lưu Tu là một con số hổ, một khi trưởng thành, tất nhiên đối với Giang Đông tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó, bất luận trận chiến này bỏ ra cái giá gì, đều phải bắt Lưu Tu. Không thể bắt giữ, nhất định phải chém giết. Lưu Tu đứng binh sĩ bên trong, hắn cũng nhìn thấy Thái Sử Tử, lớn tiếng nói, Thái Sử Tử, nên đầu hàng người là ngươi. Trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thái Sử Tử con ngươi lạnh lẽo, nói, ngu xuẩn mất khôn. Lưu Tu phản bác, là ngươi ngu xuẩn mất khôn. Thái Sử Tử nói, Lưu Tu, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi hiện tại, chỉ có hơn 1.000 binh sĩ, bản tướng dưới trướng, binh lực hơn vạn. Một khi bản tướng hạ lệnh, ngươi nhất định chết ở trận chiến này ở trong. Ngươi chết rồi, hết thể đều không có. Từ hôm qua giao chiến xem, Lưu Tu binh lực cũng là tinh nhuệ, Lưu Tu chỉ huy binh sĩ năng lực, càng là tinh xảo. Thái Sử Tử hy vọng kết quả là không đánh mà thắng chi binh. Nếu như có thể khiến cho Lưu Tu chủ động đầu hàng, là kết quả tốt nhất. Còn nữa, kéo dài thời gian đối với Thái Sử Tử cũng mới có lợi, có thể từ từ tiêu hao Lưu Tu dưới trướng binh sĩ tinh thần. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, lớn tiếng nói, Thái Sử Tử, Tôn Quyền tính cách âm trầm, không phải minh chủ. Hơn nữa Tôn Quyền đành phải một góc, cách cục quá nhỏ, khó có thể cho ngươi phát triển không gian. Chỉ cần ngươi quy thuận Kinh Châu, bổn công tử tự mình làm ngươi người bảo đảm, tiến cử ngươi nhậm chức một quận thái thú. Tương lai, ngươi nhất định ra đem vào tương. Ngay ở trước mặt hết thể Giang Đông binh trước mặt, Lưu Tu công nhiên đục khoét nền tảng. Thái Sử Tử hừ một tiếng, nói, Thái Sử Tử chung với chúa công, tuyệt đối không thể thay đổi địa vị. Lưu Tu phản bác, bổn công tử nhớ tới không sai, lúc trước, Quá Sử tướng quân đã từng là Lưu Diêu người. Sau đó, không cũng quy thuận Tôn Sách sao. Đã có lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Có câu nói chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần thì lại chủ mà sự. Tôn Quyền khí lượng không đủ, cũng không phải minh chủ, người theo Tôn Quyền, chỉ có thể là Minh Châu bị long đong. Thái Sử Tử nghe vậy, lửa giận trong lòng tăng vọt. Ngày xưa đi theo Lưu Diêu thời điểm, Lưu Diêu không coi trọng hắn, càng không tin hơn hắn. Nhưng mà, Tôn Kiên khắp nơi nhờ vào hắn, Tôn Quyền cũng là ủy thác trọng trách, hai người không cách nào đánh đồng với nhau. Chỉ là đầu hàng Tôn Sách sự tình, chung quy là một đại chỗ bẩn, khiến cho Thái Sử Tử trong lòng bốc lửa. Thái Sử Tử hừ một tiếng, nói, Lưu Biểu tính là gì minh chủ? Lưu Biểu ở ngoài rộng bên trong kỵ, càng không có nửa điểm năng lực. Hắn sở hữu Kinh Châu, tất nhiên vì người khác làm đồ cưới. Lời này vừa nói ra, Lưu Bản phẫn nộ lên. Làm Lưu Biểu cháu trai, thái sử từ sỉ nhục Lưu Biểu, Lưu Bản cũng khó có thể nhịn xuống. Lưu Tu phất tay ra hiệu Lưu Bản áp chế tức giận, tiếp tục nói, quá sử tướng quân nói như vậy, là đối với gia phụ tích chữ phiến diện A gia phụ thống trị Kinh Châu, bách họ an cư nhạc nghiệp, cảnh nội chiến sự lắng lại, có thể nói là công đức vô lượng, năng lực chắc việt. Này làm sao không là minh chủ đây? Nói thế nào không có năng lực đây? Quá sử tướng quân là thiên tin tôn quyền, mới bị lừa bịp, bây giờ quay đầu, vẫn tới kịp. Mấy câu nói, đem trách nhiệm đẩy ở tôn quyền trên người. Thái sử từ giận dữ, ngôn từ giao chiến, hắn không phải là đối thủ của Lưu Tu, khắp nơi gặp phải Lưu Tu sỉ nhục. Phan Tuấn đứng thái sử từ bên cạnh, nói, tướng quân, không cần cùng Lưu Tu tranh luận, trực tiếp công kích. Lưu Tu hiện tại bị chặn ở chín hư trên núi, hắn không thể lại bố cục phòng thủ. Thái sử từ gật gù, hắn vốn định tiêu hao đối phương tinh thần, có thể Lưu Tu miệng xảo quyệt, liên tục sỉ nhục hắn, trái lại là đánh tới Kinh Châu binh tinh thần. Kéo dài như thế, với thế cục bất lợi, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp khai chiến. Thái sử từ trường thương chỉ hướng về phía trước, hạ lệnh, giết. Ra lệnh một tiếng, thái sử từ binh lính dưới quyền, nhanh chóng dũng tiến lên, nhằm phía Kinh Châu binh. Lưu Tu, Lưu Bản cùng Hoàng Trung trước tiên xông vào phía trước, ánh đao lấp lóe, ánh kiếm phừng phực, cùng Giang Đông binh tiếp xúc sau, thoáng qua, liền sẽ rách Giang Đông binh phòng tuyến, giết vào trong đó. Hội hợp sau hơn 2000 Kinh Châu binh, theo sát phía sau, bắt đầu phá vòng vây. Phan Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tu vị trí, hắn nhìn thấy Lưu Tu giết tới binh sĩ bên trong, dùng ngựa lao ra, trực tiếp hướng Lưu Tu phóng đi, trong tay cương đao vung lên, hét lớn, "Lưu Tu, để mạng lại." Cộc cộc tiếng vó ngựa, dẫm đạp lên mặt đất. Thoáng qua đã áp sát Lưu Tu. Hán Thăng tướng quân, bảo vệ ta. Một tiếng hô to, Lưu Tu tay trái gỡ xuống bên hông thiết thai cùng, tay phải từ trên lưng gỡ xuống một nhánh tên sắt, dương cung cài tên. Tên sắt khoát lên dây cung bên trên, nhắm vào vọt tới Phan Tuấn. Hoàng Trung bảo hộ ở Lưu Tu bên cạnh, lưỡi đao chém vào, chém giết vọt tới Giang Đông binh, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, cũng toát ra một tiếng ngạc nhiên. Hắn biết Lưu Tu kiếm thuật tinh xảo, không nghĩ tới liền tài bắn cung cũng khá là bất phàm. Bên trong Lưu Tu quát khẽ, vung ra dây cung. Xèo. Tên sắt phá không, trên không trung xẹt qua một vệt sáng, trong chớp mắt, liền tới đến Phan Tuấn trước người. Xì xì. Tên sắt thế như trẻ tre, đâm vào Phan Tuấn trái tim, sau đó đâm thủng ngực mà qua. Tên sắt mũi tên mang theo một chùm tiên huyết, trên không trung xẹt qua sau, rơi xuống ở trên mặt đất. Phan Tuấn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, càng là ngạc nhiên. Hắn không ngờ tới, Lưu Tu dĩ nhiên một mũi tên bắn giết hắn. Phan Tuấn bưng ổ ổ tràn đầy tiên huyết ngực, há mồm muốn nói chuyện, có thể trong đầu từ lâu là hỗn hỗn độn độn, thân thể không tự chủ được ngã xuống. Thân thể khôi ngô, ầm ầm ngã xuống đất. Lưu Tu thu hồi cung tên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn, giết, giết ra khỏi trùng đây. Lưu Bàn hét lớn, giết, giết ra ngoài. Hoàng Trung lưới đao hung mãnh, dũng mãnh vô địch, một bên chém giết, một bên cao quát, giết ra ngoài, phải cứu. Các huynh đệ, cơ hội tới, giết a. Ba người song song đi tới, như một thanh mũi nhọn đâm vào Giang Đông binh bên trong, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Binh lính dưới quyền thấy thế, sĩ khí đắt đỏ. Quần quận không ngừng Giang Đông binh xông lên, lại bị giết trở lại. Thái sử từ tọa trấn phía sau, thấy Phan Tuấn bị bắn giết, trong mắt cũng né qua nhất đạo lệ mang. Thái sử từ bản thân liền là tài bắn cung cao thủ, hắn không nghĩ tới, Lưu Tu tài bắn cung dĩ nhiên đến trình độ này. Thái sử từ phát hiện, đối với Lưu Tu ước định, vẫn cứ quá thấp. Đặng Thiệu, Tưởng Mưu, các ngươi kiểm chế Hoàng Trung, Hồ Hãn, Trịnh Tử, các ngươi kiểm chế Lưu Bản, bản tướng đi tới đánh giết Lưu Tu. Thấy Lưu Tu uy hiếp ngày càng nghiêm trọng, thái sử từ tự mình rục ngựa giết ra. Đặng Thiệu, Tưởng Mưu, Hồ Hãn, Trịnh Tử bốn viên đại tướng, theo sát thái sử từ mặt sau, giết hướng về Lưu Tu chờ người, muốn ngăn cản ba người đi tới. Cùng lúc đó, thái sử từ dưới trướng Giang Đông binh, dốc hết sức mạnh, vây công Giang Đông binh. Song phương ở chín hư sơn hạ chém giết càng ngày càng kịch liệt. Thử thương đang không ngừng tăng lên. Thái sử từ nhìn chằm chằm Lưu Tu, dùng ngựa áp sát. Đối diện thái sử từ áp sát, Lưu Tu không có sử dụng cung tên, bởi vì thái sử từ bản thân liền là tài bắn cung tông sư, sử dụng cung tên công kích thái sử từ, hiệu quả không lớn. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, thấy chiến mã vọt tới, không né không tránh, vọt thẳng hướng về thái sử từ. Lưu Tu, chết đi. Thái sử từ đại thương run lên, mũi thương như mãng xà xuất động, đâm hướng về vọt tới Lưu Tu. Lại đây. Lưu Tu cấp tốc dò ra tay, bắt được một tên Giang Đông binh, đồng nhiên hướng về báng súng ném tới. Thái sử từ thấy mình binh lính bị cho rằng tấm khiên, lập tức biến chiêu, thu hồi đại thương. Tiếp theo, Lưu Tu đông nhiên dùng sức, đem Giang Đông binh quăng ném ra ngoài. Giang Đông binh như đạn pháo giống như vậy, đập về phía Thái Sử Tử. Thái Sử Tử chau mày, vội vã quay đầu ngựa tránh né, vừa vặn là lúc này, Lưu Tu đông nhiên xông lên trên. Trường kiếm trong tay, còn giống như quỷ mị đưa ra. Xì xì. Mũi kiếm đâm vào chiến mã yết hầu, một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu. Lưu Tu một kích thành công sau, lập tức lui lại, trốn ở binh sĩ ở trong. Thái Sử Tử dưới khố chiến mã ngửa đầu hi họ họ rên rỉ, một lát sau, liền ầm ầm rơi xuống đất. Chiến mã rơi xuống đất trong nháy mắt, Thái Sử Tử cũng là vươn mình nhảy xuống chiến mã, đứng trên mặt đất, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tu vị trí, nói: "Lưu Tu, bản tướng hôm nay nhất định giết ngươi." Dưới khố chiến mã, tuy tùng Thái Sử Tử vào Nam Gia Bắc nhiều năm, hôm nay chết ở Lưu Tu trong tay, Thái Sử Tử trong lòng bi thống cực kỳ. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, lớn tiếng nói: "Thái Sử Tử, ai giết ai cũng còn chưa biết. Ta binh lính dưới quyền tuy rằng bị vây quanh, nhưng sĩ khí đắt đỏ, rất nhanh sẽ có thể đột xuất vòng đây. Tuy rằng binh lực không đủ, nhưng Kinh Châu binh ý chí chiến đấu sục sôi, nhất định có thể giết ra một con đường sống." Thái Sử Tử trầm giọng nói: "Dù cho ngươi xuyên vào cánh, cũng đừng nghĩ giết ra ngoài." Lưu Tu nói: "Ngươi chậm rãi nằm mơ, không cùng ngươi." Lời nói xong, Lưu Tu lập tức chui vào binh sĩ ở trong, tiếp tục xông về phía trước, căn bản không cùng Thái Sử Tử giao thủ. Chương 160, kế trong kế. Đặng Thiệu, Tưởng Bưu nhằm phía Hoàng Trung, hai người đều là Thái Sử Tử dưới trướng dũng tướng. Đặng Thiệu cầm trong tay một cây đại thương, mũi thương run run, đến thẳng Hoàng Trung mặt. Hoàng Trung đao thế ác liệt, một đao đánh xuống, đẩy ra rồi Đặng Thiệu một súng. Tưởng Bưu theo sát phía sau, lưới đao sắc bén, thẳng đến Hoàng Trung vai. Hoàng Trung bước chân xê dịch biến hóa, thân thể khôi ngô di chuyển, nhẹ tách ra này một đao. Đối diện hai người vây công, Hoàng Trung sắc mặt không hề thay đổi, trong con ngươi mơ hồ lộ ra sắc bén phong mang. Tuy rằng Hoàng Trung 50 ra mặt, nhưng một thân võ nghệ, nhưng đăng đường nhập thất, cường mãnh không đúc. Hoàng Trung nhận lấy cái chết. Đặng Thiệu giống to, lại một lần nữa ưỡn thương áp sát Hoàng Trung. Đại thương quét ngang, mang theo kêu thét thành, càng là thanh thế bức người. Hoàng Trung lâm nguy không loạn, trong tay đại đao liêu lên, đế đao liền tiến lên nên tiếp. Giết! Hoàng Trung gầm nhẹ, lưới đao vung lên, đang một tiếng đánh vào Đặng Thiệu trên cán thương. Đặng Thiệu vốn tưởng rằng Hoàng Trung sức mạnh 10 phần, vì lẽ đó hắn đã là cổ sức chất lượng, toàn lực ứng phó. Thế nhưng làm va chạm trong nháy mắt, Đặng Thiệu trong lòng không ổn. Bởi vì báng súng đánh vào lưới đao trên, sức mạnh của đối phương mềm mại lướt nhẹ, sức mạnh của hắn phảng phất đều rơi vào trong vũng bùn. Một chiêu, Đặng Thiệu liền mất đi trọng tâm. Hoàng Trung bước chân liên tục, tiếp tục hướng phía trước, thoáng qua liền cùng Đặng Thiệu chạm mặt. Vụ. Lưới đao xoay một cái, trên không trung đột nhiên né qua. Hoàng Trung không nữa xem Đặng Thiệu một chút, múa đao nhằm phía Tưởng Bưu. Hoàng Trung đao thế thẳng thắn thoải mái, mới vừa bên trong mang nu, nu bên trong mang mới vừa, đã là cương nu cùng tồn tại, liên miên không ngừng công kích, khiến cho Tưởng Bưu không ngừng lùi lại. Đồng nhiên, Tưởng Bưu trợn to hai mắt. Đặng Thiệu nơi cổ, một vệt vết máu bắn tóe, Đặng Thiệu kêu thảm một tiếng, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Lâm Chiến dĩ nhiên phân tâm, nên người bị giết. Hoàng Trung lưới đao xẹt qua, một đao liền bổ vào Tưởng Bưu lưới dao trên. Cong. Sức mạnh hùng hồn buộc phát ra, mềm mại sức mạnh, trở nên cương manh không đúc. Một đòn bên dưới, Tưởng Bưu hai tay hổ khẩu vỡ toang, đao cũng bị sụp ra. Trong nháy mắt, Tưởng Bưu trước ngực kẽ hở mở ra, khắp nơi lộ ra kẽ hở. Tưởng Bưu trong lòng sốt sắng, vội vã tránh lui. Dù là như vậy, Tưởng Bưu vẫn cứ chậm một bước, Hoàng Trung một bước tiến lên, mũi đao chọc ra. Xì xì. Lưỡi đao sắc bén, xuyên vào Tưởng Bưu ngực, đâm thủng ngực mà qua. Hoàng Trung rút đao ra phòng, liền tiếp tục xông về phía trước. Một bên khác, Lưu Bản đối diện Hồ Hãn, Trịnh Tử vây công, liên tục đánh giết, làm Hồ Hãn bị thương nặng cùng Trịnh Tử, thoát khỏi hai người vây công, tiếp tục hướng về trước phá vòng đây. Lưu Tu, Hoàng Trung, Lưu Bản ba người xuất quân, cấp tốc ra bên ngoài trùng. Thái Sử Tử truy kích Lưu Tu, có thể Lưu Tu hoặc không lưu tay, vẫn tránh né Thái Sử Tử, cho tới Thái Sử Tử không cách nào đuổi theo Lưu Tu. Phá vòng đây, nhanh phá vòng đây. Lưu Tu một bên lui lại, một bên giống to. Binh lính dưới quyền đi theo Lưu Tu mặt sau, cấp tốc hướng về Chín Hư Sơn phía tây phá vòng đây. Thái Sử Tử trong lòng lo lắng, nhanh chóng truy kích, có thể một lúc sau, hắn đã theo mất rồi, lại cũng không nhìn thấy Lưu Tu ở nơi nào. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ nhìn thấy Hoàng Trung, Lưu Bản còn ở xuất quân chém giết chạy trốn. Bắn trước giết một người, lại truy sát. Thái Sử Tử dừng lại, đại thương cắm trên mặt đất, từ bên hông gỡ xuống thiết thai cùng, từ trong túi đựng tên lấy ra một nhánh cung tên, đặt lên trên dây cung. Thái Sử Tử ngưng thần nín thở, mũi tên nhắm vào chính đang phá vòng vây Lưu Bàn. Giết! Thái sử từ quắc khẽ, nhẹ buông tay, cung tên thoát huyền mà ra. Xèo! Nhất đạo bóng tên, trên không trung né qua. Lúc này, phía trước đột nhiên lao ra một tên binh lính, mũi tên quyết chí tiến lên, thổi phù một tiếng liền đâm vào binh sĩ thân thể. Thoáng qua, xuyên thấu binh sĩ thân thể, mũi tên phương hướng không thay đổi chút nào, sức mạnh vẫn cứ mạnh mẽ. Thái sử từ tinh thông tài bắn cung, bắn tên bách phát bách trúng. Hắn một mũi tên bắn ra, đã sớm cân nhắc có thể sẽ có binh sĩ đột nhiên lao ra, tiện trên sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ. Xì xì. Mũi tên hóa thành một vệt sáng, trong số mệnh Lưu Bàn phía sau lưng. Một mũi tên, đâm vào tâm hoa. Lưu Bàn kêu thảm một tiếng, thân thể ở quán tính nỗ lực dưới, trực tiếp đánh gục ở phía trước trên đất, trong miệng ho ra máu. Hoàng Trung thấy thế, vội vã dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất nâng dậy Lưu Bàn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Thái sử Từ lại đáp cung bắn tên, vội vã ôm lấy Lưu Bàn, trốn ở binh sĩ ở trong, tiếp tục hướng về trước chạy trốn. Không lâu lắm, Hoàng Trung nhìn thấy Lưu Tu, lớn tiếng nói, Tu công tử, bản tướng quân chúng tên. Chính đang chạy về phía trước Lưu Tu, nghe được tin tức này, lập tức dừng lại, xoay người lại đến Hoàng Trung bên người. Lúc này, Lưu Bàn đã là không ngừng ho ra máu, thần thái trong mắt cũng dần dần mở đi. Hắn nhìn về phía Lưu Tu, nói, Tam đệ, trận chiến này thất bại. Đều là ta bảo thủ, đều là ta không nghe Hán Thăng khuyên bảo, mới dẫn đến như vậy cục diện. Ta không cam lòng bại bởi Thái sử Từ A báo thủ, nhất định phải báo thủ cho ta A. Lưu Tu vội vàng nói, huynh trưởng, ngươi sẽ không sao, chịu đựng, lập tức trở về An Thành huyện. Lưu Bàn sắc mặt dần dần trắng xám đi, nói, không xong rồi, ta không xong rồi, mệt mỏi quá. Hắn thân tay nắm lấy Lưu Tu tay, trong miệng dù gì nói, báo thủ, nhất định phải. Lời còn chưa dứt. Tay triệt để buông ra, ngã xuống đất. Thái sử Từ một mũi tên, bắn vào Lưu Bàn buồng tim, đã động xuyên liếu trái tim, lại không thể cứu vãn. Lưu Tu trên mặt toát ra bi ai vẻ mặt, phân phó nói, Hán Thăng tướng quân, triệt, tiếp tục triệt. Hoàng Trung trịnh trọng gật đầu, ôm Lưu Bàn, nhanh chóng lùi lại. Theo Kinh Châu binh không ngừng lùi lại, dần dần cùng Giang Đông binh kéo dài khoảng cách nhất định. Chỉ là, Giang Đông binh theo sát không nghỉ, Kinh Châu binh vẫn ở Thái sử Từ trong tầm mắt. Thái sử Từ đã sớm có thể bắt Lưu Bản cùng Hoàng Trung, lúc trước vây nhốt Lưu Bản cùng Hoàng Trung thời điểm, nếu như hắn lựa chọn mạnh mẽ tấn công, hay là đã đánh bại Lưu Bản, sở di trở, là vì bắt Lưu Tu. Hiện tại không chỉ có Lưu Tu không có bắt, liền Hoàng Trung cùng Lưu Bản cũng chạy trốn, hắn cũng là không cam lòng. Thái sử Từ đề thương chạy trốn, hét lớn, đuổi theo, không thể để cho Lưu Tu chạy trốn. Quân đội đuổi tận cùng không đông, mà Lưu Tu binh lính dưới quyền. Trước sau đều không có thể thoát khỏi phía sau Giang Đông binh truy kích. Lưu Tu nhanh chóng lui lại, theo thời gian trôi đi, mới từ từ kéo dài khoảng cách. Chạy hơn nửa canh giờ, trên quan đạo xuất hiện một chỗ ba chỗ rẽ. Lưu Tu binh lính dưới quyền, đã hể vải không thể tả, may là tạm thời bỏ rơi phía sau truy binh, có thể dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Hoàng Trung ôm Lưu Bàn, đã là thở hừng hộp, hắn hô hấp dồn dập, nói, Tu công tử, các binh sĩ đã hể vải không thể tả, dừng lại nghỉ ngơi chốc lát đi. Lưu Tu gật đầu, binh lính dưới quyền tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người ở nghỉ ngơi tại chỗ, Lưu Tu liếc nhìn thi thể đã lạnh lẽo Lưu Bàn, trong lòng than nhẹ một tiếng. Trận chiến này, Lưu Bàn có thể nói là anh minh mất sạch, còn mất mạng với này. Lưu Bàn trấn thủ Trường Các quận, ở Thái sử Từ trấn thủ Dự Trương quận trước, chiến công to lớn, khiến cho Tôn Quyền đau đầu. Nhưng mà Thái sử Từ đến rồi Dự Trương quận sau, Lưu Bàn liền lại thôn công. Cho tới, Lưu Bàn trong lòng đối với Thái sử Từ có quá nhiều căm ghét. Lưu Bàn nghĩ thông suốt quá trận chiến này, cọ rửa đi chính mình không bằng Thái sử Từ khuất đủ. Một mực không nghĩ tới, hắn bảo thủ, khinh địch liều lĩnh, dẫn đến ba vạn đại quân diệt, càng chôn vùi tính mạng của chính mình. Hoàng Trung nhìn về phía Lưu Tu, nói, Tu công tử, đón lấy làm sao bây giờ? Chờ! Chờ Thái sử Từ đuổi theo, không thể để cho Thái sử Từ theo mất rồi. Lưu Tu trong mắt, toát ra một tia tinh mang. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, Thái sử Từ muốn ở An Thành huyện đặt chân. Không phải như vậy dễ dàng. Báo. Đồng nhiên, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới, bẩm báo, đại nhân, Thái sử Từ lại đuổi theo, hắn lại đuổi theo. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm lo âu và lo lắng. Luân phiên chạy trốn, binh sĩ cũng rất hồi hộp. Lưu Tu đứng lên, dặn dò binh sĩ lui ra, chuẩn bị khiến tiếp tục lui lại. Có thể nhưng vào lúc này, Lưu Tu ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy Chín Hư Sơn phương hướng, bước lên cuộn cuộn khói đặc, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, trên mặt cũng có nụ cười. Cơ hội, đã chín rồi. Hiện tại, đã không cần thiết lại lùi lại. Lưu Tu nhìn về phía Hoàng Trung, hưng phấn nói, Hán Thăng, thành công. Khác một đường binh sĩ đánh vào Thái sử Từ đại doanh phóng hỏa, đã thành công. Hiện tại, có thể chuẩn bị phản công. Hoàng Trung Hạ Sơn đụng tới Lưu Tu thời điểm, liền biết rồi Lưu Tu kế hoạch, ngẩng đầu nhìn lại, thấy chín hư sơn phương hướng giấy lên cuồn cuộn khói đặc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tu xoay người mặt hướng dưới trướng binh sĩ, cất cao giọng nói, các binh sĩ, nên phản kích. Nhìn thấy chín hư sơn phương hướng khói đặc sao? Thái sử Từ Đại Doanh đã bị khác một đạo đại quân đốt cháy. Khác một đường quân đội, thành công. Lời này vừa nói ra, trong lòng của binh lính, khác nào truyền vào một trận thuốc trợ tim. Hết thảy binh lính, khác nào hít thuốc lắc. Lưu Tu tiếp tục nói, Lưu Bản tướng quân chết ở Thái sử Từ tiện dưới, thù này không báo, thế không làm người. Hôm nay, cũng bị Lưu Bản tướng quân báo thù, thế giết Thái sử Từ. Thế giết Thái sử Từ. Hoàng Trung nắm chặt nắm đấm, cao giọng đáp lại. Thế giết Thái sử Từ. Thế giết Thái sử Từ. Từng cái binh sĩ tâm tình bị điều chuyển động, trong mắt dần dần có đấu trí. Thái sử Từ xuất quân chạy tới, vừa vặn nghe thấy Lưu Tu dưới trướng lời của binh lính. Hắn nhìn thấy Lưu Tu binh lính dưới quyền ý chí chiến đấu sục sôi, giữa hai lông mày toát ra khinh bỉ vẻ mặt. Này một nhánh quân đội đã là tàn binh bại tướng, đã không ngừng chạy trốn, lại vẫn muốn phản kháng, si người nằm mơ. Lưu Tu không trốn cũng là thôi, lưu lại chém giết, đó là tự tìm đường chết. Chương 161, binh bại như núi đổ. Thái sử Từ đề thương tiến lên, nhìn chằm chằm Lưu Tu vị trí, lớn tiếng nói, Lưu Tu, ngươi không lui lại ngược lại cũng thôi. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên chủ động dừng lại, dự định đánh giết bản tướng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lời nói, mang theo nồng đậm xem thường. Đến nay, Thái sử Từ dưới trướng binh lực cũng tiếp cận hơn vạn binh sĩ. Lưu Tu cùng Lưu Bản hội hợp sau, trải qua một phen chém giết, dưới trướng binh lực có điều hơn 1.000 người, song phương tiếp cận 10 so với 1 chênh lệch. Này đã là không cách nào vượt qua to lớn hơn câu. Chính vì như thế, Thái sử Từ mới có đầy đủ tự tin. Lưu Tu đối diện Thái sử Từ, chấn định tự nhiên, nói, Thái sử Từ, trước ta vẫn lui lại, hiện tại lại đột nhiên dừng lại, ngươi không phát hiện thập yêu bất như thế sao? Thái sử Từ quan sát hai bên, nơi này địa điểm, là một chỗ ba chỗ rẽ. Ở xung quanh, không có núi rừng, không có hiểm trở địa thế, hơn nữa ba chỗ rẽ địa thế bằng phẳng, bày xuống mai phục cũng không thể. Trong lúc nhất thời, Thái sử Từ cũng biết rõ Lưu Tu ý đồ. Lưu Tu cười cợt, nói, yên tâm, chu vi không có mai phủ, không cần lo lắng. Thái sử Từ sau khi nghe, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Lưu Tu càng nói không có mai phục, Thái sử Từ trong lòng liền càng không yên lòng, cảm thấy khả năng Lưu Tu khẳng định là giấu giếm sát cơ. Thái sử Từ trầm giọng nói, Lưu Tu, ngươi đã là thất bại chi cục, Lưu Bản chúng tên bỏ mình, trong quân quần long vô thủ. Hiện tại, ngươi lấy cái gì để ngăn cản bản tướng đại quân? Lưu Tu nở nụ cười, nói, quá sử tướng quân, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ quá không, đuổi thời gian bao lâu. Thái sử Từ nói, tiếp cận một canh giờ. Lưu Tu nói, một canh giờ lộ trình, đều đã rời xa chín hư sơn A. Thái sử Từ nghe vậy, tâm tư chuyển động, quay đầu lại liếc nhìn chín hư sơn phương hướng, lúc này mới nhận ra được chín hư sơn bầu trời đã là khói đặc cuồn cuộn, chỉ là Thái sử Từ vẫn cứ không nghĩ tới là cái gì. Lưu Tu nói rằng, nhìn thấy khói đặc, nghĩ tới điều gì. Thái sử Từ nói, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lưu Tu lắc lắc đầu, nói, không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, là bổn công tử từ lâu bố trí mưu kế. Thái sử Từ nghe vậy, nhíu mày, nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy cồn cồn khói đặc, nghĩ thầm, lẽ nào Lưu Tu mưu kế, cùng vừa nãy khói đặc có liên hệ. Lưu Tu giải thích, số 1, ta xuất quân cùng Lưu Bản hội hợp lùi lại lùi, là cố ý muốn hấp dẫn binh lực của ngươi, muốn dẫn xà xuất động. Thứ hai, ta khắc một đường quân đội, cải trang phục thành ngươi binh lính. Lẫn vào ngươi quân doanh phóng hỏa. Hiện tại chín hư sơn phương hướng hỏa thế thao thiên, ngươi trong quân lương thực, quân giới các loại, thậm chí là lưu thủ binh lính, đều sẽ lùi tàn theo lửa. Hiện tại, ngươi còn có thể cứu viện sao? Giết! Hoàng Trung tay cầm cương đao lập trên không trung, giống to thanh. Giết! Giết! Hùng hồn tiếng gào, trên không trung không ngừng vang lên. Tiếp cận 2.000 kinh châu binh, ý chí chiến đấu sục sôi, càng là đằng đằng sát khí. Thái sử Tư sắc, thương biến thành màu trắng. Trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn không ngờ rằng, Lưu Tu dĩ nhiên sẽ sử dụng điệu hổ ly sơn kế sách, ở hắn đại quân sau khi rời đi, dĩ nhiên có khác một nhánh quân đội tập kích nơi đóng quân. Nước cờ này, Thái sử Từ toán loạn. Quả nhiên, binh lính dưới quyền nghe được tin tức sau, tiếng bàn luận không ngừng, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Quân tâm rung chuyển, nhân tâm bất ổn. Thái sử Từ ám đạo Lưu Tu giả dối, dĩ nhiên vào lúc này lợi dụng tin tức khiêu động quân đội quân tâm. Quân tâm là quân đội cơ sở, một khi quân tâm rung chuyển, binh sĩ vô tâm ham chiến, trên chiến trường chính là binh bại như núi đổ cục diện. Nhất định phải ổn định thế cuộc, bằng không trận chiến này thất bại. Thái sử từ tâm tư chuyển động, nhìn về phía Lưu Tu, hét lớn, Lưu Tu, dù cho phía sau nơi đóng quân cháy, dù cho tạm thời không có lương thực cùng khí giới. Nhưng hiện tại, chỉ cần bản tướng ra lệnh một tiếng, là có thể ung dung đánh giết ngươi. Trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Lưu Tu cao giọng cười to, nói, Thái sử tử, ngươi thực sự là ngây thơ, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta khả năng cho ngươi cơ hội như vậy sao? Thái sử tử nghiêm mặt nói, binh lực không đủ, là ngươi chí mạng thiếu hụt. Lưu Tu nói rằng, ai nói cho ngươi binh lực của ta yếu đi, Du huyện binh lực không đủ, lẽ nào Trà Lăng huyện, An Thành huyện không có binh lực sao? Hiện tại, đốt cháy ngươi đại doanh quân đội, chính đang rút về trên đường. Rất nhanh, chính là hai quân giáp công. Ngươi nói, binh lực của ta nhược sao? Trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Tu giơ lên trường kiếm trong tay, chỉ về Thái sử từ phương hướng, hét lớn, các huynh đệ, viện quân chính đang đánh tới, giết, vì là Lưu bản tướng quân báo thủ, giết, chém giết Thái sử tử. Giết. Hoàng Trung trước tiên giết ra, đề đao nhằm phía đối phương. Chỉ còn lại hơn 1.000 binh sĩ, cấp tốc xông lên trên. Lần này nỗ lực, binh sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, khác nào phía trước bảy ra chính là núi vàng núi bạc, mỗi một người đều không muốn sống nỗ lực. Thái sử từ dưới trướng binh sĩ, nhưng là đấu trí đánh mất. Nếu như chỉ là quân doanh cháy, bọn họ chỉ cần giết đi tới, còn có cơ hội thủ thắng. Hiện tại Lưu Tu còn có quân đội đánh tới, bọn họ đã là bị kẹp ở giữa, thế cuộc nguy hiểm. Thái sử từ không cam lòng, hạ lệnh, giết, hiện tại liền chém giết Lưu Tu. Ra lệnh một tiếng, binh sĩ xông lên trên. Nhưng là, trong quân quân tâm đã tàn đi, binh sĩ khuyết thiếu đấu trí. Hai quân một giao chiến, Kinh Châu binh còn giống như là con sói đói, mãnh liệt mà bá đạo sẽ rách Thái sử từ dưới trướng binh sĩ phòng tuyến, cấp tốc hướng Thái sử từ vồ giết tới. Thái sử từ đề thương đòn đánh, liền giết mấy tên Kinh Châu binh. Nhưng mà, Chu Vi Giang đông binh, nhưng đấu trí đánh mất, không ngừng lùi lại. Hồ Hàn đứng Thái sử từ bên cạnh, nhìn thấy binh sĩ bại lui cục diện, lớn tiếng nói, tướng quân, phía sau còn có Lưu Tu truy binh đánh tới. Một khi bị ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Chết đi, trận chiến này chém giết Lưu Bản, đã là không sai kết cục. Trinh Tử đứng ở một bên, sắc mặt có chút lo lắng, cũng mở miệng khuyên, tướng quân, Lưu Tu thắng rồi một trận, hắn còn có phục binh, khó có thể ứng đối. Chết đi, lần sau, lại đòi lại. Hồ Hán nói, tướng quân, chết đi. Trinh Tử cùng Hồ Hán khuyên bảo, để Thái sử từ than nhẹ. Minh Kim, rút quân. Thái sử từ hạ lệnh rút quân, mang theo Hồ Hán, Trịnh Tử nhanh chóng bỏ chạy. Lưu Tu hạ lệnh truy kích, Hoàng Trung xuất lĩnh binh sĩ không ngừng truy sát. Đầy đủ đánh lén nửa canh giờ, Hoàng Trung mới thu binh trở về. Cùng Lưu Tu hội hợp sau, Hoàng Trung vấn đạo, Tu công tử, làm sao bây giờ? Lưu Tu nói rằng, lập tức rút về An Thành huyện, ổn định cục diện. Nói tới chỗ này, Lưu Tu nói, đi phóng hỏa quân đội, tuy rằng đi tới người, nhưng binh lực rất ít, chỉ có hơn 100 người. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sợ đến Thái sử từ triệt binh. Đánh lén một trận, Thái sử từ quân tâm đánh mất, tổn thất nặng nề, mới có thể nhín chút thời gian cùng sức mạnh ổn định An Thành huyện cục diện. Hoàng Trung ôm quyền nói, công tử anh minh. Đối với Lưu Tu sắp xếp, Hoàng Trung cũng là khâm phục không thôi. Lần này tới cứu viện, Lưu Tu binh lính dưới quyền, có điều hơn 1.200 người. Dù cho cùng Lưu Bàn binh lính hội hợp sau, cũng chỉ có 3.000 không tới binh lính. Một phen chém giết sau, quân đội cũng chỉ còn dư lại hơn 1.000 binh sĩ. Quân đội như vậy, nhưng chặn lại rồi Thái sử từ đại quân, để Thái sử từ chạy mất dép. Hơn nữa Thái sử từ lương thảo bị hủy, tuy rằng có lương thực quần quận không ngừng đưa tới, nhưng Thái sử từ dù sao bị thiệt lớn. Trận chiến này, đánh cho đẹp đẽ. Lưu Tu xuất quân lùi lại, trở lại An Thành huyện sau, lập tức chỉnh đốn binh sĩ. Trong quân binh sĩ kiểm lại một cái, Hoàng Trung đi tới huyện nhà, bẩm báo, Tu công tử, này một đường rút về, dọc theo đường thu nạp không ít binh lính. Trong quân binh lính, hiện tại dự tính có hơn 5.000 người. Lưu Tu kinh ngạc nói, dĩ nhiên thu nạp hơn 3.000 binh sĩ. Số lượng nhiều như vậy, là Lưu Tu bất ngờ. Có thể nói, cho Lưu Tu một niềm vui bất ngờ. Hoàng Trung trọng trọng gật đầu, nói, lúc đó Thái sử từ quật đê nhường, chúng đi rồi vô số binh lính. Những binh sĩ này, đều tụ tập ở An Thành huyện Chu Vi, sắp tới, bọn họ lập tức tới rồi. Lưu Tu phân phó nói, có 5.000 binh sĩ, đón lấy chiến sự, liền thuận tiện hơn nhiều. Tiếp đó, tiếp tục thu nạp giải rác binh lính, tăng cường binh lực cùng sức chiến đấu. Hoàng Trung gật đầu, chuyển đề tài, lại vấn đạo, Tu công tử, bản tướng quân sự tỉnh xử lý như thế nào đây? Lưu Tu suy nghĩ một chút, nói, người chết vì là lớn, ngươi lập tức chuẩn bị thượng hạng quan tài, sau đó đem huynh trưởng táng ở An Thành huyện. Trận chiến này, ta nhất định đánh bại Thái sử tử, vì hắn rửa sạch nhục nhã. Hắn trên trời có linh thiêng, sẽ nhìn ta báo thủ cho hắn. Hoàng Trung gật gật đầu, nhớ rồi sự tình. Lưu Tu lại nói, quân đội lần nữa khôi phục, cần chỉnh biên, cũng cần huấn luyện. Ngươi mau chóng sắp xếp từ bốn phía chạy về binh lính, nhận lệnh cơ sở quan chức, vì là đón lấy chiến sự chuẩn bị. Hoàng Trung nói, Tu công tử yên tâm, mặt tướng sẽ mau chóng hoàn thành. Lưu Tu phất phất tay, Hoàng Trung liền lui ra. Trở lại thư phòng, Lưu Tu lấy ra thư, nhanh chóng sáng tác công văn. Công văn nội dung rất đơn giản, chính là Lưu Bàn binh bại bị giết tin tức. Lưu Bàn bị giết, Lưu Tu nhất định phải báo cho Lưu Biểu. Ở thư bên trong, Lưu Tu nói rồi bởi vì chiến sự gấp gáp, hắn tạm thời tiếp quản quân đội, xin mời Lưu Biểu cho hắn chính thức nhận lệnh, để mưu tính dự trương quận. Lưu Tu viết xong sau, phong kín thư, liền phái binh sĩ kịch liệt đuổi về Tương Dương. Chương 162, Tôn Nhân vào cuộc. Cuối tháng 9 nguyệt, khắp nơi lộ ra lành lạnh. Trăng tàn treo lơ lửng, Du huyện thành cửa đóng chặt. Trên lâu thành, Bàng Thống nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Từ khi Lưu Tu rời đi Du huyện sau, Bàng Thống, Đặng Triển đều đi tới cửa Nam thành lầu nghỉ ngơi. Quân đội cũng đóng quân ở trên thành lầu. Chuyện còn lại, Bàng Thống cùng Đặng Triển một mực mặc kệ, ngược lại chính vụ có khoái kỳ xử lý. Thành lầu gác binh lính, nhìn thấy Bàng Thống, Đặng Triển không có chuyện gì vẫn lưu lại trên lâu thành, cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không thể hỏi dò, chỉ có thể nhịn được hiếu kỳ. Đêm đó, vẫn như trước như thế yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên lâu thành binh lính qua lại tuần tra, thỉnh thoảng đánh vọng một hồi ngoài thành, nhưng ngoài thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đến đêm khuya, đệ nhất bát binh lính tuần đêm trở nên hơi mệt mỏi. Đổi cương sau, một đạo khác binh sĩ bắt đầu tuần tra, bảo đảm thành lầu an toàn. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào từ ngoài thành truyền đến. Thời gian không lâu, một đội quần áo lam lũ binh lính ra hiện tại ngoài thành. Gác binh lính nhìn thấy sau, đông cảm thấy phân chấn, nghĩ đến trước Bàng Thống dặn dò một có tình huống lập tức thông báo, lập tức hướng về Bàng Thống gian phòng chạy đi, đứng ở ngoài cửa, vang lên Bàng Thống môn, lớn tiếng nói, quân sư, ngoài thành đến rồi một đội binh sĩ. Bàng Thống được tin tức sau, một cá chép nhảy, lập tức vươn mình mặc quần áo vào, sau đó mở cửa, phân phó nói, nhanh, đi đem Đặng huyện úy mời tới. Nặc. Binh sĩ tuân lệnh, lại đi thông báo Đặng Triển. Chỉ trong chốc lát, Đặng Triển đi tới Bàng Thống bên cạnh. Hai người chạm ở trên thành lầu, đánh giá từ từ áp sát dưới thành lầu một đội binh sĩ. Này một đội binh sĩ trên người ăn mặc, là Kinh Châu quân sĩ binh trang phục, là Lưu Bản quân doanh binh sĩ hóa trang. Không lâu lắm, đội ngũ ở ngoài thành tập kết xong xuôi. Đặng Triển qua loa quét một lần, nói, quân sư, ngoài thành binh lính, ước chừng 800 người. Bàng Thống gật gù, nói, 800 binh sĩ, rất tốt. Lúc này, phía dưới người cầm đầu ngẩng đầu nhìn phía trên lâu thành, lớn tiếng nói, là từ An Thành huyện trốn về binh lính, thả xuống cầu treo, để vào thành. Mở miệng người, rõ ràng là Tôn Nhân. Hắn xuất lĩnh 800 binh sĩ giả bộ thành Lưu Bản binh lính dưới quyền, ngày đêm chạy đi, rốt cục đi tới dưới thành lầu. Lúc này, hắn cùng với binh lính dưới quyền, đều là một bộ hể vải dáng vẻ. Du huyện trống vắng, Tôn Nhân dưới trướng có 800 binh sĩ, chỉ cần hôn vào trong thành, nhất định có thể khống chế Du huyện. Một khi đã khống chế Du huyện, Lưu Tu mất đi phía sau, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bàng Thống ở trên thành lầu, trong mắt tràn đầy trêu tức vẻ mặt, trên mặt nhưng giả ra nghiêm túc vẻ mặt, lớn tiếng nói, chúa công xuất quân đi tới An Thành huyện cứu viện, các ngươi không có đụng tới sao? Không có. Tôn Nhân dù muốn hay không, trực tiếp hồi đáp, lúc đó ở An Thành huyện tao ngộ hồng thủy, tất cả mọi người bị hồng thủy trùng đi. Một đường trở về, mới từ từ tập kết cùng nhau, thật vất vả, mới trở lại Du huyện. Bàng Thống suy nghĩ một chút, lại vấn đạo, phía trước tình hình trận chiến làm sao? Tôn Nhân lại nói, về trên đường tới, nghe nói bản tướng quân bị vây nhốt ở Chín Hư Sơn. Chỉ là binh lực không đủ, căn bản là không có cách đi tới cứu viện, chỉ có thể trước tiên rút về Du huyện. Một đường trốn về, ăn gió nằm sương, thời gian rất lâu không ăn một bữa cơm no, ngài mau thả dưới cầu treo, mở cửa thành ra, để vào thành đi. Bàng Thống phất tay, phân phó nói, các ngươi chờ, ta hạ lệnh thả xuống cầu treo. Thả xuống cầu treo. Bàng Thống phất tay, đóng giữ thành lầu binh lính xoay cơ quan, cầu treo dây thừng chuyển động, cầu treo chậm rãi bị thích để xuống. Cong. Rộng một trượng, dài hai trượng cầu treo, vắt ngang ở sông đào bảo vệ thành trên. Tôn Nhân mừng rỡ trong lòng, chắp tay, nói, đa tạ, đa tạ. Đi, vào thành. Tôn Nhân phất tay, mang theo dưới trướng 800 binh sĩ, nhanh chóng tiến vào trong thành. Tôn Nhân mới vừa vào thành, cầu treo cọt kẹt bay lên, cuối cùng lại đóng trên. Tôn Nhân cùng với dưới trướng 800 binh sĩ, bị chặn ở úng thành ở trong. Đi về bên trong thành cửa thành, đóng chặt, chưa hề mở ra. Tôn Nhân thấy thế, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, ngẩng đầu nhìn hướng về trên lâu thành, lớn tiếng nói, đại nhân, đóng lại cầu treo, nhưng không mở ra đi về bên trong thành cửa thành, chuyện gì thế này? Bàng thống khà khà nói, ngươi là Giang Đông phái tới tạc binh, ngươi nói, ta biết đánh nhau mở bên trong thành cửa thành sao? Để ngươi tiến vào bên trong thành, đó là dẫn sói vào nhà. Tôn Nhân trong lòng kinh hãi, đối phương làm sao phát hiện? Tôn Nhân tự hỏi không có lộ ra kẽ hở, có thể một mực đối phương đâm thủng thân phận của bọn họ. Tôn Nhân khuôn mặt chấn định, lớn tiếng nói, đại nhân, ta không hiểu ngươi. Là Lưu Bản tướng quân binh lính dưới quyền, làm sao có khả năng là Giang Đông người a? Bàng thống nói rằng, biết ta tại sao phán định các ngươi là Giang Đông người sao? Tôn Nhân nói, đại nhân căn cứ là cái gì? Bàng thống cười cợt, không nhanh không chậm nói rằng, chúa công đi tới An Thành huyện trước, ra lệnh, sắp xếp người ở Du huyện cùng Trà Lăng huyện các gia yếu đạo thiết lập cửa ải, cấm chỉ binh bại đảo binh trở lại. Chỉ có ngươi, xuất lĩnh 800 binh sĩ rút về Du huyện. Ngươi dưới trướng nhiều như vậy binh lính, tất nhiên là chú phục dạ ra, mới khả năng né tránh cửa ải lục soát, mới có thể an nhiên trở lại Du huyện. Dừng một chút, Bàng thống nói rằng, thí nghĩ một hồi, bình thường binh lính trở về Du huyện, có thể quang minh chính đại bước đi, không cần chú phục dạ ra. Ngươi không phải Giang Đông binh, đó là cái gì? Mấy câu nói, Tôn Nhân á khẩu không trả lời được. Nguyên bản, Tôn Nhân dự định đến Du huyện cướp đoạt công lao, không nghĩ tới nhân gia bố trí mai phục, chờ chính hắn chui vào. Tôn Nhân hoàn nhìn trái nhìn phải, hắn quay đầu lại nhìn đóng cầu treo cùng cửa thành. Cầu treo bị phong chặn lại, hắn không thể chém đứt dây thừng. Muốn xông ra cửa thành, đã là chuyện không thể nào. Tôn Nhân hít sâu một cái, nói, đại nhân, ngươi khẳng định hiểu lầm. Lúc nói chuyện ngữ khí, lặng yên phát sinh ra biến hóa, sức lực không đủ, lại không trước cứng, rắn. Bàng thống cười gần hai tiếng, đe dọa, nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy ta chỉ có thể là thà rằng giết sai, cũng không buông tha. Người đến, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Trên lâu thành, một nhánh chi cây đuốc thắp sáng. Từng người cầm trong tay cung tên binh lính, từ trên lâu thành nổ ra, mũi tên nhắm vào úng trong thành Tôn Nhân chờ người. 800 binh sĩ, toàn bộ thành cua trong giỏ, không chỗ có thể trốn, bởi vì úng trong thành liền tránh né cung tên địa phương đều không có. Tôn Nhân thấy thế, nói, ta đầu hàng. Bàng thống cười lạnh nói, chúa công đã sớm ngờ tới thái sử từ sẽ phái người đột kích kích Du huyện, ngươi điểm ấy cho vặt, kém xa. Toàn bộ ném vũ khí, đi tới úng thành bên trái ngồi xổm xuống. Tôn Nhân nắm chặt đao, nắm chặt vừa bung ra lại nắm chặt, nhiều lần mấy lần sau, ném đao. Cong, cong, từng chuôi cương đao, đều ném xuống đất. Tôn Nhân cùng với binh lính dưới quyền, hướng về úng thành bên trái bước đi, dựa vào tường ngồi chồm hôm xuống. Bàng thống phất tay, mệnh lệnh binh lính dưới quyền mở ra bên trong thành cửa thành. Không lâu lắm, một đội binh sĩ tuôn ra, cấp tốc đoạt lại hết thẻ Giang Đông binh binh khí, sau đó đem Tôn Nhân cùng với còn lại 800 binh sĩ, tất cả đều giam giữ lên. Trên lâu thành, phòng ốc bên trong. Bàng thống, Đặng Triển phân biệt ngồi xuống, Tôn Nhân bị trói, đứng trong sảnh. Bàng thống vấn đạo, người tên là gì? Tôn Nhân. Tôn Nhân hồi đáp. Bàng thống lông mày rậm run lên, con ngươi chuyển động, nói, ngươi chính là lúc trước tùy tùng Lỗ Túc cùng đi ra khiến Tương Dương, khiêu khích Kinh Châu tướng lĩnh, cuối cùng nhưng thua ở chúa công thủ hạ Tôn Nhân. Tôn Nhân nói, là ta. Bàng thống gật gù, nói, không nghĩ tới, còn bắt được một cái không lớn không nhỏ ngư. Ngươi đến, đem Tôn Nhân dẫn đi, cùng 800 binh sĩ giam giữ lên. Biết rồi thân phận của Tôn Nhân sau, Bàng thống trong lòng lại càng hài lòng. Tôn Nhân nói, không muốn, ta muốn đơn độc gian phòng. Bàng thống nói, ngươi có điều là tù nhân, dĩ nhiên muốn đơn độc gian phòng, không thể. Ngươi hiện tại là tù binh, không phải đến Du huyện Du Sơn Ngoạn Thủy. Tôn Nhân khẽ cắn răng, nói, ta là Tôn Quyền đệ đệ, ngươi oan ức ta, hay anh. Trong lời nói, uy hiếp ý vị không nói cũng hiểu. Bàng thống sau khi nghe, nở nụ cười, trên mặt nụ cười sán lạ, nói, ngươi là Tôn Quyền đệ đệ, rất tốt, dĩ nhiên bắt được Tôn Quyền đệ đệ, bắt được một con cá lớn a, ngươi là Tôn Quyền đệ đệ, có thể đơn độc giam giữ. Lúc này, Bàng thống dặn dò lại đi, để binh sĩ đơn độc giam giữ Tôn Nhân. Chờ binh sĩ mang theo Tôn Nhân lui ra, Bàng thống nhìn về phía Đặng Triển, phất tay nói, Đặng huynh, Du huyện sự tình đã giải quyết. Hiện tại, có thể đem Du huyện tin tức báo cho chúa công. Đặng Triển nói, chúa công biết Du huyện chiến sự, tất nhiên mừng rỡ, ta lập tức phái người đi truyền tin. Bàng thống nhìn theo Đặng Triển rời đi, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không đi tới An Thành huyện. Dù sao, Lưu Tu sắp xếp sự tình đã làm thỏa đáng, hiện tại không cần hắn tọa trấn Du huyện. Nhưng mà, Bàng thống suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng khinh buông tiếng thở dài, lựa chọn lưu lại, Du huyện cần người tọa trấn, hắn không có được mệnh lệnh, không thể đi tới tiền tuyến. Chương 163, Tôn Thượng Hương. Ngày 28 tháng 9, Lưu Bản chôn cất. Lưu Bản chôn cất địa điểm, tuyển ở An Thành huyện phía tây một tòa cao sân dưới, giữa lưng núi lớn, trước chạy vòng quanh thủy, chu vi cây xanh tỏa bóng, nhìn về phía trước đi, vừa nhìn vô tận, bao la cực kỳ. Lưu Bản quan tài chậm rãi đi tới, Lưu Tu tự mình phủ quan chôn cất. Trong quân tướng lĩnh, đều đi theo đi tới thương tiếc, đưa Lưu Bản cuối cùng đoạn đường. Theo quan tài xuống mộ, binh sĩ bắt đầu lấp đất. Một tòa mả mới, lập ở sân hạ. Lưu Tu sắc mặt nghiêm nghị, tiến lên cúc cung kính hương, sau đó chạm đứng ở một bên. Hắn không chỉ có là Lưu Bản thân thích, hơn nữa cùng Lưu Bản là ngang nhau quan hệ, liền lặng lặng nhìn trong quân tướng lĩnh dâng hương lễ bái. Nghi thức xong thành, Lưu Tu đem người trở về thành. Huyện nha, Lưu Tu tọa ở phía trên, trong quân chúng tướng toàn bộ liệt tọa. Chỉ là, An Thành huyện huyện lệnh, nhưng ngồi ở cuối cùng, hoàn toàn bị quên. An Thành huyện huyện lệnh tọa ở phía dưới, nhưng trong lòng là trong lòng run sợ, chỉ lo mình bị truy cứu chịu tội. Dù sao thái sử từ xuất binh tấn công tới thời điểm, hắn không làm sao chống lại liền mở thành đầu hàng. Hiện tại Lưu Tu một lần nữa chiếm lĩnh An Thành huyện, huyện lệnh tự nhiên lo lắng. Có điều, Lưu Tu không tâm tư phản ứng An Thành huyện huyện lệnh, trên tay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lưu Tu ánh mắt đảo qua dưới trướng trung tướng, trầm giọng nói, huynh trưởng bị thái sử từ bắn giết, trước khi chết, lôi kéo bản quan tay, nói nhất định phải báo thù. Hán cửu, không thể không báo. Không giết thái sử tử, thế không bỏ qua. Trước đó, các ngươi đều là huynh trưởng dưới trướng tướng lĩnh, có nguyện ý hay không là huynh trưởng báo thù? Đồng ý. Mặt tướng đồng ý. Có đại nhân thống suất, chúng ta nhất định năng lực bản tướng quân báo thù. Một các tướng lĩnh, dồn dập biểu trung tâm. Lưu Tu khẽ mướt cằm, nói, hành quân bày trận, bản tướng tự sẽ an bài. Các ngươi hiện tại muốn làm, là ở thời gian ngắn nhất, đem giải rác ở các nơi binh lính, thu sạch long trở về. Ngày đó bởi vì nước sông rội rửa, vô số binh lính đi tán. Bây giờ, Lưu Tu dưới trướng chỉ có hơn 5.000 binh sĩ. Lưu Tu tin tưởng, chỉ phải không ngừng thu nạp giải rác binh lính, tất nhiên có càng nhiều binh lính trở lại An Thành huyện. Nhiều một người lính, liền thêm một phần sức mạnh. Đặc biệt là Lưu Bản binh lính dưới quyền đều là tinh nhuệ, lãng phí quá đáng tiếc. Chúng tướng nghe được nhiệm vụ của chính mình sau, dồn dập gật đầu. Lưu Tu lại sắp xếp cái khác một ít việc vặt vãnh, liền phất tay để mọi người lui ra. Trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Lưu Tu cùng Hoàng Trung. Hoàng Trung ôm quyền nói, Tu công tử, căn cứ tiền tuyến chuyển quay lại tin tức, thái sử từ một lần nữa ở An Thành huyện mặt đông 30 dặm đóng trại. Nhìn dáng dấp, hắn còn không hề từ bỏ tấn công An Thành huyện. Lưu Tu nói rằng, thái sử từ không buông tha tấn công An Thành huyện, ta cũng không hề từ bỏ bắt thái sử từ. Trước tiên ổn vừa vững, chờ binh lực đầy đủ sau, sẽ cùng thái sử từ quyết chiến. Báo. Đông nhiên, một tên binh lính đi tới, bẩm báo, đại nhân, huyện nha ngoại lai một tên là Nhạc Sơn người cầu kiến. Để hắn đi vào. Lưu Tu chân mày cau lại, trong mắt hiện ra một vẻ kỳ vọng. Nhạc Sơn đến rồi, mang ý nghĩa du huyện khả năng đã có tin tức. Không lâu lắm, Nhạc Sơn tiến vào phòng khách. Hắn cung kính hướng về Lưu Tu thi lễ một cái, ôn quyền nói, đại nhân, huyện úy có thư cho ngài. Nói chuyện, Nhạc Sơn xé ra quần áo, từ quần áo kẽ hở bên trong lấy ra một phong thư, đưa tới Lưu Tu trong tay. Lưu Tu mở ra sau, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt lộ ra nụ cười. Thái sử từ quả nhiên phái binh tập kích du huyện, đáng tiếc bảng thống tỏa chấn du huyện, hơn nữa Đặng Triển cũng xuất lĩnh binh sĩ lưu lại, thái sử từ kế sách thất bại, thậm chí ngay cả tôn nhân cùng với 800 giang đông binh đều bị giam giữ ở du huyện. Lưu Tu đặt đưa thư tin, vấn đạo, Hán Thăng tướng quân, ngươi trưởng kỳ cùng Giang Đông giao thiệp với, biết một người tên là Tôn Nhân người. Tôn Nhân, mặt tướng không biết. Hoàng Trung tìm tòi trong đầu ký ức, không có bất kỳ ấn tượng nào. Lưu Tu đem thư đưa cho Hoàng Trung, nói, đến An Thành huyện trước, ta liền kết luận, thái sử từ có thể sẽ đánh lén chống vắng du huyện, vì lẽ đó lưu lại quân đội chờ đối phương vào cuộc. Không nghĩ tới, thái sử từ thật sự phái binh đi tới. Hoàng Trung nhìn một lần thư sau, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Đối với Lưu Tu sắp xếp, càng là than thở. Hoàng Trung vẻ mặt vui lòng phục tùng, nói, trong thư nói Tôn Nhân là Tôn Quyền đệ đệ, đã như thế, trong tay, lại thêm một người thẻ đánh bạc. Muốn đối phó thái sử tử, thì càng thêm dễ dàng. Lưu Tu gật đầu, trong đầu nhưng hồi ức. Ở trong trí nhớ của hắn, Tôn Quyền không có tên là Tôn Nhân đệ đệ. Có điều, Lưu Tu cũng không có đi truy cứu, chỉ cần có Tôn Nhân cái này thẻ đánh bạc là được. Hắn nhìn về phía Nhạc Sơn, phân phó nói, ngươi lập tức trở về du huyện, để bàng thống áp giải Tôn Nhân đến An Thành huyện. Nhớ kỹ, không thể dò gì tin tức. Rõ ràng. Nhạc Sơn xoay người rời đi, đi suốt đêm về du huyện. Lưu Tu nói, Hán Thăng tướng quân, có Tôn Nhân cái này thẻ đánh bạc, nhất định phải lợi dụng. Hiện tại, đến bày ra một hồi, làm sao sử dụng tốt nhất lợi dụng Tôn Nhân. Hoàng Trung nói rằng, mặt tướng cho rằng, lợi dụng Tôn Nhân làm mồi câu, câu thái sử từ mắc câu. Hoặc là, còn có thể. Lưu Tu gật gật đầu, hai người cẩn thận thương lượng. Du huyện, Nhạc Sơn trở về sau, lập tức trở về đến quân doanh. Nhìn thấy Đặng Triển sau, Nhạc Sơn đem tin tức nói cho Đặng Triển. Đặng Triển tìm tới Bàng Thống, nói, quân sư, chúa công để ngươi áp giải tôn nhân đi An Thành huyện. Bàng Thống nghe vậy, trên mặt toát ra nụ cười. Đặng Triển phiền muộn cực kỳ, nói, liên quan với ta sắp xếp, chúa công nhưng không có nói, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Bàng Thống cười cợt, an ủi, Đặng huyện úy, Du huyện là chúa công căn cơ. Du huyện an toàn, quan hệ chúa công đại nghiệp. Ngươi là huyện úy, phụ trách Du huyện an toàn, nhất định phải lưu lại trấn thủ mới được. Bằng không Du huyện xảy ra sai sót, chúa công ở phía trước đạt được thắng lợi, vậy cũng là chúc Lam Múc nước công dã tràng. Đặng Triển khinh buông tiếng thở dài, nói, thôi, lưu lại liền lưu lại. Bàng Thống nói, Đặng huynh, cáo tử. Vào giờ phút này, Bàng Thống đã không thể chờ đợi được nữa đi tới An Thành huyện. Hắn ở lại Du huyện, không có chuyện gì xử lý. Tiền tuyến Lưu Tu đang cùng Thái Sử Từ chém giết, đó là chân chính tranh tài, là khiến Bàng Thống nóng trong địa phương. Bàng Thống mang tới tôn nhân, do Nhạc Sơn, Khâu Báo tự mình áp giải, hơn nữa 10 tên lính, hướng về An Thành huyện bước đi. Áp giải trên đường, Bàng Thống phát hiện một chuyện. Tôn nhân là nữ. Trước đây, Bàng Thống vẫn không có phát hiện, là bởi vì giam giữ tôn nhân thời điểm, đơn độc chuẩn bị cho tôn nhân một gian nhà, vì lẽ đó tôn nhân từ đầu đến cuối không có lộ ra kẽ hở. Nhưng mà, áp giải tôn nhân chạy đi nhưng không như thế. Lần này đơn độc áp giải tôn nhân, cho dù tôn nhân đi nhà cầu, Nhạc Sơn, Khâu Báo đều muốn theo, tránh khỏi tôn nhân chạy trốn. Có thể một mực tôn nhân là một cô gái, đi nhà cầu rất không tiện, đặc biệt là không thể để cho Nhạc Sơn, Khâu Báo theo, chỉ được báo cho Bàng Thống. Tin tức bại lộ sau, Bàng Thống cũng là khiếp sợ cực kỳ. Một phen thẩm vấn, Bàng Thống rốt cuộc biết tôn nhân thân phận thực sự, càng là tôn quyền tiểu muội Tôn Thượng Hương. Bàng Thống mang theo Tôn Thượng Hương một đường gấp cản, trải qua Trà Lăng huyện sau, sắp tới An Thành huyện. Đến thị trấn, Bàng Thống mang theo Tôn Thượng Hương thẳng đến huyện nhà, nhìn thấy Lưu Tu, Bàng Thống đi thẳng vào vấn đề lên đường. Chúa công, trên đường tới, ta phát hiện tôn nhân là nữ, là tôn quyền tiểu muội Tôn Thượng Hương. Lời này vừa nói ra, Lưu Tu nhìn về phía Tôn Thượng Hương ánh mắt, toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, tôn nhân dĩ nhiên là Tôn Thượng Hương. Lưu Tu hiện lên trong đầu ra lần thứ nhất thấy Tôn Thượng Hương tình huống, lúc đó, Tôn Thượng Hương âm thanh có chút âm nhu, kiếm pháp cũng là như thế. Hiện tại hồi tưởng lại, liền có thể từng giải thích đi tới. Tất cả, đều bởi vì tôn nhân là Tôn Thượng Hương. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Tôn Thượng Hương trên người, ý cười nồng nặc, nói, Thái Sử Từ ở An Thành huyện mặt đông 30 dặm đóng trại, nếu như Thái Sử Từ biết ngươi bị tóm, sẽ là ý tưởng gì đây? Thái Sử Từ dĩ nhiên cho ngươi đi tập kích Du huyện, thực sự là một chiêu diệu kỳ. Tôn Thượng Hương trợn mắt nhìn, nói, Lưu Tu, đừng nghĩ dùng ta uy hiếp quá Sử tướng quân. Lưu Tu nói rằng, ta chỉ cần thả ra tin tức, nói ngươi bị tóm, Thái Sử Từ tự nhiên sẽ đến. Trận chiến này quyền chủ động, không lại Thái Sử Từ tay bên trong. Tôn Thượng Hương nghe vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, trong lòng nàng càng là hối hận, sớm biết liền không tranh nhau đi Du huyện. Đổi làm những người khác bị tóm, Thái Sử Từ sẽ rất chỗ tốt lý, nhưng nàng bị Lưu Tu bắt được, Thái Sử Từ tất nhiên tiến thối lưỡng nan. Lưu Tu nhìn về phía Nhạc Sơn, phân phó nói, Nhạc Sơn, Tôn Thượng Hương do ngươi tự mình tạm giam, nếu như người không gặp, đưa đầu tới gặp. Đại nhân yên tâm. Nhạc Sơn vẻ mặt trịnh trọng, hắn quyết định chủ ý, tuyệt không để Tôn Thượng Hương rời đi tầm mắt. Dẫn đi, giam giữ ở quân doanh. Lưu Tu phất tay, Nhạc Sơn liền dẫn Tôn Thượng Hương rời đi. Chương 164, Thái Sử Từ lo lắng. An Thành huyện, mặt đông 30 dặm. Quân doanh, trung quân lều lớn. Lần này cùng Lưu Tu giao chiến, dưới trướng hắn hổ tướng Phan Tuấn, Tưởng Mưu, Đặng Thiệu bị giết, tổn hại 3 viên chủ tướng, mà Hồ Hãn cùng Trịnh Tử cũng bị thương, dưới trướng binh sĩ càng là tổn thất nặng nề. Đến An Thành huyện thời điểm, hắn binh lính dưới quyền nhân số hơn vạn, một phen chém giết sau, binh lính dưới quyền chỉ còn dư lại hơn 8.000, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chủ trì dự trương quận chiến sự tới nay, trận chiến này là Thái Sử Từ lần thứ nhất gặp như thế tổn thất lớn. Trước đây, Thái Sử Từ chưa bao giờ một bại. Thái Sử Từ ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, ánh mắt rơi vào Hồ Hãn trên người, vấn đạo, Du huyện có thể có tin tức truyền quay lại. Hồ Hãn lắc đầu nói, tạm thời không có. Thái Sử Từ cau mày, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Cùng Lưu Tu giao chiến, hắn cảm giác mình khắp nơi bị nắm mũi dẫn đi, mỗi một bước, đều rơi vào rồi Lưu Tu tính toán bên trong. Tôn nhân đi tới Du huyện. Thái Sử Từ nguyên bản tràn đầy tự tin, hiện tại nhưng không có trước tự tin. Lưu Tu bày ra mưu lược, để Thái Sử Từ kiêng kỵ. Báo. Lều trại rèm cửa cuốn lên, một tên binh lính vội vội vàng vàng đi vào, bẩm báo, tướng quân, Lưu Tu phái một tên đặc phái viên cầu kiến. Hờ tờ tờ. Ê, để đọc truyện thái sử Từ Kiếm mi vẩy một cái, trong mắt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lúc này, song phương đối địch, Lưu Tu phái đặc phái viên tới làm cái gì? Thái sử Từ tay háo lớn phất một cái, phân phó nói, xin mời. Binh sĩ lui ra, không lâu lắm, bàng thống trên người mặc một bộ trường bào màu đen, nhanh chân đi vào. Nhìn thấy thái sử Từ, bàng thống nói, bàng thống gặp quá sử tướng quân. Thái sử Từ không quen biết bàng thống ở Tương Dương có chút danh tiếng, nhưng ra Tương Dương, ở Giang Đông cảnh nội, liền không có quá nhiều tiếng tăm. Hắn ánh mắt trầm ổn, nói, tiên sinh đến bản tướng nơi đóng quân, không sợ bị giết sao. Bàng thống nói rằng, tại hạ bé nhỏ người, tướng quân giết tại hạ, không chỉ có không có nửa điểm chỗ tốt, trái lại bại hoại thanh danh của chính mình, tổn nhân bất lợi kỷ, lấy tướng quân thông minh, sẽ không làm chuyện như vậy. Thái sử Từ vớt râu nở nụ cười, nói, bản tướng, xưa nay không phải quan tâm danh tiếng người. Bàng thống nói, tướng quân luôn có quan tâm người. Một câu nói, giấu giếm kỳ phong. Thái sử Từ trong lòng, đột ngột bay lên dự cảm không ổn, lập tức trở lại chuyện chính, vấn đạo, Lưu Tu phái ngươi tới làm cái gì? Bàng thống nói, chúa công để ta báo cho tướng quân, tôn thượng hương chính đang An Thành huyện làm khách. Nói tới chỗ này, bàng thống cố ý dừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói, tướng quân đúng là thật có nhã hứng, một mặt xuất quân cùng chúa công giao chiến, mặt khác còn để tôn thượng hương đi du huyện. Đáng tiếc du huyện địa linh nhân kiệt, sơn mỹ thủy đẹp, tôn cô nương hiện tại đã không muốn rời đi. Thái sử Từ mặt, trở nên âm trầm. Tôn thượng hương bị tóm. Tin tức này, quả thực là tin dữ. Thái sử Từ nghiêm mặt nói, Lưu Tu nắm chặt người, có điều kiện gì? Bàng thống nói, cụ thể điều kiện, chúa công không có nói. Chúa công chỉ là để tại hạ đem tin tức báo cho tướng quân, để tướng quân nhìn làm. Lấy tướng quân thông minh tài trí, khẳng định biết nên làm gì. Nhẹ nhàng một câu, đem thái sử Từ đội lên trở lại, để thái sử Từ không có gì để nói. Bàng thống nói, lời đã mang tới, cáo tử. Thái sử Từ không có ngăn cản, tùy ý bàng thống rời đi. Hắn ngồi ở trong doanh trướng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tôn thượng hương thân phận không phải bình thường, tôn sách cùng tôn quyền chỉ có này một tiểu muội, là Giang Đông Minh Châu. Tôn thượng hương không ai nữ công yêu võ công, chuyên môn đến dự trường quận tham gia chiến sự, cũng là tôn quyền phê chuẩn. Bây giờ tôn thượng hương bị tóm, thái sử Từ không cách nào hướng về tôn quyền bàn giao, buồn phiền có thể tưởng tượng được. Tin tức một khi truyền quay lại Ngô huyện, hậu quả nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Thái sử Từ vào đầu, trong ánh mắt tràn đầy nôn nóng. Đổi làm là phổ thông tướng lĩnh bị bắt làm tù binh, thái sử Từ xử lý lên, sẽ phi thường ung dung, tôn thượng hương nhưng không như thế, thái sử Từ không thể mặc kệ tôn thượng hương chết sống. Người đến, xin mời Trịnh Tử đến trong doanh trướng. Thái sử Từ suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra biện pháp giải quyết, phái người đi đem Trịnh Tử gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tử đi tới trong doanh trướng. Hồ Hãn cùng Trịnh Tử hai người, đều ở trong doanh trướng, Trịnh Tử vấn đạo, tướng quân tìm ta, có chuyện gì không? Thái sử Từ cho mày, trầm giọng nói, vừa nãy, thái sử Từ phái đặc phái viên tới nói, tôn thượng hương bị tóm. Hiện nay, người ở An Thành huyện. Soạn. Trịnh Tử nghe vậy, sắc mặt đại biến. Trịnh Tử cũng là trong quân hổ tướng, biết tôn thượng hương bị tóm hậu quả. Hồ Hãn vừa nãy liền nghe đến tin tức, hắn sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, tướng quân, thân phận của tôn thượng hương không phải bình thường, hiện tại bị tóm, sự tình rất khó làm. Nếu như Lưu Tu không thả người, căn bản cũng không có biện pháp. Trịnh Tử nói tiếp, cụ thể, còn phải xem Lưu Tu điều kiện. Thái sử Từ nói, tôn thượng hương là nhất định phải cứu ra, không thể ngồi yên không để ý đến. Bản tướng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, đều suy nghĩ một chút, nhìn có thể không tìm tới biện pháp giải quyết. Hồ Hãn con ngươi chuyển động, tiếp tục nói, tướng quân, có thể không phái người cải trang trang phục lẫn vào thị trấn, sau đó tìm kiếm cơ hội cứu ra tôn thượng hương đây. Nếu như có thể bình an cứu ra, vậy thì là kết quả tốt nhất, không cần lại quản Lưu Tu điều kiện. Trịnh Tử nói, Lưu Tu biết thượng hương cô nương thân phận không giống, nhất định sẽ chặt chẽ trông giữ, theo ta thấy, e sợ không dễ dàng cứu ra. Thái sử Từ gật đầu nói, lẻn vào An Thành huyện cứu người, xác thực rất khó. Hồ Hãn nói rằng, bất kể như thế nào, chung quy phải thử một lần. Thái sử Từ nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nói, Hồ Hãn nói đúng, chung quy phải thử một lần mới được. Hồ Hãn, do ngươi làm đặc phái viên, đi An Thành huyện bái kiến Lưu Tu, đưa ra chuộc đồ tôn thượng hương thỉnh cầu. Đồng thời, Trịnh Tử dẫn người cải trang trang phục lẫn vào An Thành huyện tìm hiểu tin tức. Hai người các ngươi một sáng một tối, tranh thủ cứu lại tôn thượng hương. Đi tới An Thành huyện, tất nhiên muốn người tin cẩn, còn muốn năng lực xuất chúng. Thái sử Từ dưới chướng người, Hồ Hãn cùng Trịnh Tử đều có thể tùy cơ ứng biến, hơn nữa võ nghệ khá là xuất chúng, là ứng cử viên phù hợp nhất. Hai người tuân lệnh, lập tức xuống chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Hồ Hãn làm thái sử từ phái ra đặc phái viên, mang theo hai tên lính đi tới An Thành huyện. Đồng thời, Trịnh Tử xuất lĩnh 10 tên lính cải trang trang phục, hướng về An Thành huyện chạy đi. Hồ Hãn đến An Thành huyện thời điểm, đã là buổi chiều giờ thân một khắc. Cửa thành, Hồ Hãn đi tới thiết lập cửa hải bên, báo lên tên sau, liền tiến vào trong thành. Huyện nha, phòng khách. Hồ Hãn đối diện Lưu Tu, chắp tay nói, tại hạ Hồ Hãn, gặp Lưu huyện lệ. Lưu Tu nhìn chằm chằm Hồ Hãn, nói, bản quan nhớ tới ngươi, ở Chín Hư Sơn thời điểm, ngươi cùng một người khác vây công bản huynh. Lúc đó, hai người các ngươi đều thất bại, không có thể ngăn cản bản huynh. Hồ Hãn vẻ mặt đúng mực, mỉm cười nói, Lưu huyện lệnh đã gặp qua là không quên được, khiến cho người khâm phục. Lúc đó, tại hạ xác thực tham dự vây công Lưu Bàn. Đáng tiếc tại hạ võ nghệ thấp kém, khó có thể ngăn cản. Lưu Tu tay háo lớn phất một cái, nói đi, thái sử từ phái ngươi tới làm cái gì? Hồ Hãn nói rằng, Lưu huyện lệnh, tại hạ muốn gặp một lần Tôn Thượng Hương, xác định nàng xác thực ở An Thành huyện. Có thể. Lưu Tu phân phó nói, Khâu Báo, thông báo Nhạc Sơn, mang Tôn Thượng Hương lại đây. Nặc. Khâu Báo đáp lại, xoay người xuống thông báo. Chỉ chốc lát sau, Tôn Thượng Hương ở Nhạc Sơn áp giải dưới, đi tới phòng khách. Tôn Thượng Hương nhìn thấy Hồ Hãn sau, rõ ràng thái sử từ đã biết rồi nàng bị bắt làm tù binh tin tức, vấn đạo, Hồ Hãn, ngươi tới làm cái gì? Hồ Hãn nói, Thượng Hương cô nương, quá sử tướng quân sẽ cứu ngươi, mời ngài tạm thời an tâm ở tại An Thành huyện. Tôn Thượng Hương nói, để quá sử tướng quân không chi phí tâm, ta rất khỏe, để hắn toàn lực tấn công An Thành huyện. Lưu Tu cười lắc đầu, nói, Tôn cô nương, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi là Tôn Quyền tiểu muội, là Giang Đông Minh Châu, thái sử tử dám không cứu ngươi sao? Ngươi đã nhìn thấy, dẫn đi. Nhạc Sơn gật đầu, lại mang theo Tôn Thượng Hương rời đi. Tôn Thượng Hương đi tới cửa lớn sau, đột nhiên xoay người, nói cho thái sử tử, không muốn bởi vì ta có kiêng rẻ. Nên thời điểm xuất thủ, tấn công liền vâng. Nói xong, Tôn Thượng Hương rời đi. Lưu Tu cười khẽ, Tôn Thượng Hương nói tới đơn giản như vậy, nhưng thái sử tử nhất định không thể mặc kệ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hồ Hãn trên người, cười tủm tỉm nói, người đã nhìn thấy, có thể nói chuyện chính sự. Chương 165, dở công phu sư tử ngoạm. Hồ Hãn trên mặt vẻ mặt, trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Lưu huyện lệnh, tại hạ lần này đến An Thành huyện, là đại biểu quá sử tướng quân chuộc đồ Tôn Thượng Hương. Thúc ngươi. Lưu Tu nở nụ cười, vấn đạo, thái sử từ đưa ra điều kiện gì? Hồ Hãn nói, Lưu huyện lệnh thả người, tướng quân lui ra An Thành huyện, bảo đảm không lại xâm chiếm. Ha ha ha. Lưu Tu sau khi nghe, không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười kia, để Hồ Hãn trên người đều nổi lên nổi da gà. Hắn nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, có thêm một tia nghiêm nghị. Hiển nhiên, Lưu Tu không phải tốt như vậy lừa gạt, cũng sẽ không đồng ý này một cái kiện. Muốn chuộc đồ Tôn Thượng Hương, cũng không dễ dàng. Bàng thống khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Hồ Hãn, thái sử từ đầu góc bị lừa đá, rất bình thường. Hắn xuất binh lui ra An Thành huyện, phóng thích Tôn Thượng Hương. Một khi Tôn Thượng Hương trở lại thái sử từ trong tay, hắn có thể lại xua quân tấn công An Thành huyện. Điều kiện như vậy, xem như là điều kiện sao? Các ngươi ngốc, không muốn đem người khác cũng nên kẻ ngu si. Hồ Hãn nghe vậy, nói, nếu Lưu huyện lệnh không đồng ý, xin mời Lưu huyện lệnh mở ra điều kiện. Lưu Tu nói, bản quan kiên trì cũng luôn luôn rất tốt. Thái sử từ nếu không có đưa ra điều kiện, ngươi trở lại nói cho thái sử tử, để hắn một lần nữa cân nhắc. Nghĩ đến thích hợp điều kiện, trở lại đàm phán. Tiễn khách. Lưu Tu phất tay, thì có binh sĩ đi tới, lệnh cưỡng chế Hồ Hãn rời đi. Hồ Hãn chắp tay nói, cáo tử. Không hề do dự chút nào, Hồ Hãn lựa chọn rời đi. Lần này đến thị trấn, Hồ Hãn vốn là không có ôm cái gì hy vọng. Hắn sở dĩ bây giờ rời đi, là còn muốn kéo dài thời gian, lưu lại thời gian nhất định cho Trịnh Tử tìm hiểu tin tức. Trong đại sảnh, Bàng Thống nói, Chúa Công, thái sử từ rõ ràng không thể giết Tôn Thượng Hương, cũng không thể nắm Tôn Thượng Hương làm sao bây giờ, vì lẽ đó thái sử từ không nội vã. Lưu Tu nói, hắn không nội vã, cái kia để hắn sốt ruột. Bàng Thống nói, Chúa Công định làm gì? Lưu Tu phân phó nói, phái người lẻn vào Dự Trương quận, phân tán Tôn Thượng Hương bị tóm tin tức. Đồng thời, nói Tôn Thượng Hương mặc dù bị trảo, là bởi vì thái sử từ phái Tôn Thượng Hương đi tới Du huyện chấp hành nhiệm vụ, mới rơi vào cạm bẫy bị tóm. Bàng Thống trong mắt hết sạch lấp lóe, khen, Chúa Công này một kế sách, đệ nhất có thể để cho Tôn Quyền lo lắng Tôn Thượng Hương an toàn, thứ hai, còn có thể mượn cơ hội này ly gián Tôn Quyền cùng thái sử từ quan hệ, một mũi tên hạ hai chim. Lưu Tu nghe vậy, trên mặt cũng là toát ra nụ cười. Nắm lấy Tôn Thượng Hương, trận chiến này quyền chủ động, cũng đã đến Lưu Tu trong tay. Tiếng bước chân, tự đại thính chuyển ra ngoài đến. Hoàng Trung cất bước đi tới, ôn quyền nói, Tu công tử, hai ngày này lại thu nạp bộ phận binh sĩ. Trong quân binh lính, đã tiếp cận 8.000 người.
Được, rất tốt.
Lưu Tu trong mắt, ý cười nồng nặc. 8.000 binh sĩ hình thành sức chiến đấu sau khi, Lưu Tu tấn công dự trường quận, nắm thì càng lớn. Giang Đông binh, quân doanh. Hồ Hãn trở về nơi đóng quân sau, bẩm báo, tướng quân, Trịnh Tử bởi vì phải tìm hiểu tin tức, tạm thời ở lại An Thành huyện. Mặt tướng nhìn thấy Lưu Tu sau, đưa ra lui ra An Thành huyện điều kiện, Lưu Tu trực tiếp từ chối. Thái sử Tư nói, Lưu Tu từ chối, là trong dự liệu sự tình. Cứ như vậy, Trịnh Tử thời gian liền đầy đủ. Minh trời sáng sớm, ngươi lại đi An Thành huyện bái phỏng. Đến thời điểm, Trịnh Tử cũng có thể được một chút tin tức. Hồ Hãn lui ra sau, Thái sử Tư lấy ra một tờ chỉ, mài mực xong, lấy ra bút lông, tráng mặc sau chuẩn bị bút. Có thể do dự hồi lâu, đều vẫn cứ không có hạ bút. Tôn Thượng Hương bị tóm, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Thái sử Tư nhanh chóng cứu ra Tôn Thượng Hương, là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Cứu không ra Tôn Thượng Hương, hậu quả liền phi thường nghiêm trọng. Thái sử Tư hiện tại đối mặt, chính là có muốn hay không đem tin tức nói cho Tôn Quyền. Do dự sau một hồi, Thái sử Tư trong lòng đạo, đợi thêm hai ngày, nếu như không thể cứu về Tôn Thượng Hương, lại cho chúa công viết thư. Hôm sau trời vừa sáng, Hồ Hãn lần thứ hai đi tới An Thành huyện. Tiến vào An Thành huyện sau, hắn tách ra Lưu Tu cơ sở ngầm, cùng Trịnh Tử hội hợp. Trịnh Tử sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị, thở dài nói, lão Hồ, Tôn Thượng Hương bị giam áp ở huyện nha, nhưng cụ thể tin tức, không cách nào tìm hiểu. Huyện nha thủ vệ đều là Lưu Tu binh lính, hôn không đi vào. Muốn đơn độc cứu ra Tôn Thượng Hương, không thể. Hồ Hãn biết được tin tức này, trong lòng nghiêm túc. Không thể cứu ra Tôn Thượng Hương, mang ý nghĩa, đón lấy phải cùng Lưu Tu đàm phán, chỉ có thể dựa vào đàm phán giải quyết vấn đề. Mà song phương đàm phán, lại không phải ngang nhau, Lưu Tu nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Giang Đông hoàn toàn là ở thế yếu. Hồ Hãn cùng Trịnh Tử tách ra sau, tiếp tục hướng về huyện nha bước đi. Tiến vào huyện nha, Hồ Hãn nhìn thấy Lưu Tu, chắp tay nói, xin chào Lưu huyện lệnh. Lưu Tu nói, các hạ trở lại hỏi Thái sử Tử, có tân điều kiện sao? Hồ Hãn có vẻ rất bình tĩnh, nói rằng, quá sử tướng quân biết được Lưu huyện lệnh không đồng ý trước điều kiện, cân nhắc sau, một lần nữa định ra điều kiện. Chỉ cần Lưu huyện lệnh phóng thích Tôn Thượng Hương, quá sử tướng quân vẫn cứ sẽ rút khỏi An Thành huyện, cung cấp cho Lưu huyện lệnh 3 vạn thạch lương thực, cùng với 100 vạn tiền tài, thậm chí là một phần giáp trụ, binh khí. Lưu Tu cười khúc khích, rêu cợt nói, du huyện chữ hàng lương thực, mấy trăm ngàn thạch, bản quan không gì lạ, không thèm khát điểm ấy lương thực. Còn tiền tài, du huyện càng là nhiều không kể xiết, bản quan cũng không cần. Hồ Hãn nhíu mày, nghĩ đến Thái sử từ trước cho cuối cùng điều kiện. Lưu Tu khó chơi, hắn nhất định phải thuyết phục Lưu Tu mới được. Hồ Hãn phản vấn đạo, xin hỏi Lưu huyện lệnh, muốn điều kiện ra sao, mới đồng ý phóng thích Tôn Thượng Hương. Lưu Tu thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống đỡ ở trên bàn, chậm rãi nói rằng, để Thái sử từ lui ra dự trường quận, do Kinh Châu phái binh tiếp quản dự trường quận. Như vậy, bản quan đáp ứng phóng thích Tôn Thượng Hương. Không thể. Hồ Hãn dù muốn hay không, trực tiếp từ chối. Dự trương quận là Giang Đông quận lớn, càng là chiến lược yếu địa, không thể giao cho Lưu Tu. Lưu Tu nhún vai một cái, một bộ không đáng kể vẻ mặt, từ tốn nói, Thái sử từ không đồng ý, vậy thì không đến nói chuyện. Nói chung, ta không đội vã, chúng ta chờ Thái sử từ tin tức. Hồ Hãn cắn răng nói, Lưu huyện lệnh, đến trước, quá sử tướng quân cho danh giới cuối cùng. Chỉ cần Lưu huyện lệnh phóng thích Tôn Thượng Hương. Quá sử tướng quân đồng ý cắt nhường cùng An Thành huyện giáp giới Nghi Xuân huyện. Nghi Xuân huyện ở vào dự trương quận phía tây. Thái sử Từ tuy rằng đồng ý cắt nhường Nghi Xuân huyện, nhưng chỉ cần Lưu Tu phóng thích Tôn Thượng Hương, Thái sử Từ tất nhiên muốn phản công Nghi Xuân huyện. Lưu Tu híp mắt lại, không nghĩ tới Thái sử Từ dĩ nhiên đồng ý cắt nhường thổ địa. Chỉ là một huyện, không đủ để Lưu Tu động tâm. Lưu Tu biết Tôn Thượng Hương giá trị, đây là Giang Đông hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa, nếu như Tôn Quyền không để ý tới Tôn Thượng Hương tính mạng, Tôn thị bộ tộc bản thân sẽ xuất hiện nội chiến. Một huyện nơi, đã nghĩ đổi về Tôn Thượng Hương, khẳng định là không thể. Lưu Tu phất tay nói, Thái sử Từ chỉ đồng ý cắt nhường Nghi Xuân huyện, xem ra còn chưa rõ Tôn Thượng Hương giá trị. Ngươi trở lại nói cho Thái sử Từ, nghĩ rõ ràng lại phái người đến. Lần sau đến, không có thích hợp điều kiện, thứ không tiếp đãi. Cáo tử. Hồ Hãn biết không đến nói chuyện, đứng dậy liền rời đi. Lưu Tu ngồi ở trong sảnh. Cẩn thận suy nghĩ làm sao đem Tôn Thượng Hương giá trị sử dụng tốt nhất. Bàng Thống nghiêm mặt nói, chúa công, ta ngược lại thật ra cho rằng, lưu lại Tôn Thượng Hương giá trị, khả năng càng to lớn hơn. Chỉ cần Tôn Thượng Hương ở trong tay, là có thể không ngừng lợi dụng, hơn nữa để Thái sử Từ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động. Lưu Tu cười cợt, nói, giá trị to lớn hơn nữa, cũng đến có thu hoạch mới được. Có điều hiện giai đoạn, khống chế ở trong tay càng thích hợp. Có điều thái sử từ đẳng cấp không đủ, quyền quyết định quá nhỏ, chúng ta tôn quyền cấp độ này tin tức. Tin tưởng, tôn quyền chẳng mấy chốc sẽ có quyết định. Dựa theo trước sắp xếp, bàng thống đã phái người tản tin tức. Tôn Thượng Hương bị tóm tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới Ngô huyện, một khi tôn quyền, Chu Du, Trương Chiêu chờ người được tin tức sau, mới sẽ khiến cho chân chính náo động. Lưu Tu hiện tại, không thể phóng thích Tôn Thượng Hương. Cho tới dự trương quận, thái sử từ quyền lợi không đủ, không thể đồng ý cắt nhường, song phương chỉ có thể tạm thời giằng co. Báo. Đồng nhiên, Khâu Báo vội vội vàng vàng đi vào. Khâu Báo ôm quyền hành lễ, bẩm báo, đại nhân, Kinh Châu biệt giá y tịch đại nhân đến, đến rồi. Há, mau mời. Không cần, ta tự mình nên tiếp. Lưu Tu đứng lên, nhanh chóng hướng về cửa lớn bước đi. Đối với y tịch, Lưu Tu phi thường tôn kính, bởi vì y tịch đã từng chỉ điểm Lưu Tu. Hơn nữa cùng y tịch giữ gìn mối quan hệ, đối với Lưu Tu tương lai cũng có chỗ tốt cực lớn. Tu công tử tự mình nên tiếp, lão phu không dám làm a. Lưu Tu ra bên ngoài lúc đi, y tịch một thân trường bào màu đen, cất bước đi vào. Hắn nhìn thấy Lưu Tu tới đón tiếp, trên mặt cũng là ý cười nồng nặc, rất hài lòng Lưu Tu thái độ. Chương 166, binh quyền nắm chắc. Lưu Tu chắp tay nói, tiểu tử Lưu Tu, gặp kỳ bá tiên sinh. Mặc kệ y tịch xuất phát từ mục đích gì đối với hắn rất thân mật, chí ít y tịch đề điểm, đáng giá Lưu Tu tôn kính. Y tịch gật gật đầu, chắp tay nói, tu xin chào công tử. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tu nói, kỳ bá tiên sinh chuyên đến An Thành huyện, có chuyện gì không? Y tịch nói rằng, lão phu lần này đến, là vì Lưu Bản bị giết một chuyện. Đề cập Lưu Bản, y tịch cũng không nhịn được khinh buông tiếng thở dài. Lưu Bản là Lưu Biểu cháu trai, nhưng không giống Trương Duẫn như thế được sủng ái. Vì tách ra tương dương câu tâm đấu giác, chính mình tìm cái khổ sai chuyện tới Trường Cát quận chống đối Giang Đông quân tiến công. Không nghĩ tới, cuối cùng chết ở Trường Cát quận. Lưu Tu tâm tư xoay một cái, biết thư của chính mình trải qua thảo luận. Có điều, Lưu Tu không có chủ động đề cập, khẽ thở dài, Bản huynh anh minh một đời, cuối cùng nhưng chết ở An Thành huyện, ai, thực sự là đáng tiếc. Bản huynh chết thời điểm, lôi kéo ta tay, chí tử cũng không quên để ta báo thủ. Tình cảnh đó, ta mãi mãi cũng không thể quên được. Đối với Lưu Bản chết, Lưu Tu không thể nói được sầu não. Hắn cùng Lưu Bản quan hệ không thế nào thân thiết, không có quá to lớn bi thương. Y Di Tịch trở về đề tài chính, nói, ngoại trừ phúng viếng Lưu Bản, còn có mặt khác một chuyện, là liên quan với Trường Cát quận Du huyện chú quân đại doanh nhận lệnh. Chúa công đồng ý do ngươi đảm nhiệm Du huyện huyện lệnh, kiêm nhiệm hổ bí trung lang tướng, chấp trưởng Du huyện đại doanh. Tu công tử, chúc mừng tiến thêm một bước, nắm giữ binh quyền. Y Di Tịch ánh mắt độc ác, một chút xem xuyên liếu Lưu Tu chấp trưởng binh quyền chỗ tốt. Bây giờ Lưu Tu chấp trưởng Du huyện, càng chấp trưởng Du huyện đại doanh, mang ý nghĩa Lưu Tu sức mạnh, ngự trị ở Trường Cát quận thái thú Hàn Huyền bên trên. Một khi Hàn Huyền chọc giận Lưu Tu sức mạnh đủ để lật tung Hàn Huyền. Lưu Tu nói, kỳ bá tiên sinh quá khen rồi, chấp trưởng Du huyện đại doanh, mang ý nghĩa trên vai trọng trách càng nặng. Y Di Tịch chuyển đề tài, nói, liên quan với có hay không do Tu công tử chấp trưởng Du huyện đại doanh, là có tranh luận. Nguyện nghe tưởng. Lưu Tu hạ thấp tư thái, mở miệng hỏi dò. Trên thực tế, Y Di Tịch cho hắn nói một chút tương dương tranh đấu, Lưu Tu liền có thể do một đại thể hiểu rõ, có thể biết người nào là đứng bên mình, người nào là đối địch. Y Di Tịch chậm rãi nói, chúa công nhận được ngươi gửi thư sau, triệu tập Thái Mạo, Khoái Việt, Trương Duẫn, Lao Phu, cùng với cái khác văn võ trọng thần, thương thảo Du huyện đại doanh ứng cử viên. Lúc đó, chúa công đề nghị do ngươi chấp trưởng Du huyện đại doanh. Thái quân sư sau khi nghe, nói lời phản đối, cho rằng ngươi quá tuổi trẻ, hơn nữa trên người ngươi đã có dự trường quận thái thú, Trường Cát quận đốc yêu, Du huyện huyện lệnh chức quan, kiêm nhiệm quá nhiều không thích hợp. Lúc đó, Trương Duẫn chủ động tự đề cử mình, muốn tiếp trưởng Lưu Bản quyền lợi, tự mời tới Du huyện nhậm chức. Chúa công sau khi nghe, cân nhắc sau, lại có buông lỏng. Y Di Tịch trên mặt toát ra một tia nụ cười, nói, vào lúc này, Khoái Việt đứng ra phản đối, nói Tu công tử muốn mưu tính dự trường quận, vẹn vẹn là đam nhâm huyện lệnh, sức mạnh không đủ, hơn nữa không có binh quyền ở tay, cũng sẽ phải chịu cả tay. Khoái Việt phản đối Trương Duẫn đến Du huyện. Lão phu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Khoái Việt phân tích có đạo lý, kiến nghị do Tu công tử chấp trưởng Du huyện đại doanh. Chúa công cân nhắc sau, cuối cùng không giải quyết được. Y Di Tịch tiếp tục nói, đến cuối cùng, Bàng Đức Công biết rồi tin tức, hắn tự mình đi phủ nha bái kiến chúa công. Một phen trường đàm sau, Châu Mục phủ cuối cùng truyền ra mệnh lệnh, do ngươi chấp trưởng Du huyện đại doanh. Tu công tử người không ở Tương Dương, có thể Tu công tử mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng Tương Dương cách cục. Lưu Tu chắp tay nói, Kỳ bá tiên sinh giúp đỡ, tiểu tử đã tạ. Y thị tịch lắc đầu, nói rằng, muốn báo đáp, cũng là báo đáp bằng đức công, nếu như không phải giáo viên của ngươi tự mình đi châu mục phủ bái kiến chúa công, e sợ đến du huyện chính là Trương Duẫn. Lưu Tu nói, lão sư ân tình, tiểu tử tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu như thảo luận thời điểm, không có Kỳ bá tiên sinh cùng dị độ tiên sinh phản đối, lão sư cũng phát huy không được tác dụng. Y thị tịch khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hiểu được cảm ơn, điểm này rất tốt. Y thị tịch chuyển đề tài, nói, lão phu đến An Thành huyện trước, tương dương phát sinh một chuyện.
Chuyện gì?
Lưu Tu hỏi. Y thị tịch nhìn chằm chằm Lưu Tu, chậm rãi nói, ra cắt lượng xuống núi. Lưu Tu vấn đạo, là cống hiến cho Lưu bị sao? Y thị tịch trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, chợt vuốt râu mỉm cười, tán dương, tu công tử người ở du huyện, nhưng cũng biết rõ tương dương thế cuộc, không đơn giản. Lưu Tu lắc đầu nói, tiểu tử xuôi nam du huyện thời điểm, đã từng đi Long Bên trong bái phỏng ra cắt lượng. Đáng tiếc chính là, đi tới Long Bên trong, liền mọi người không có nhìn thấy. Lúc đó tiểu tử đã nghĩ, ra cắt lượng không muốn giúp ta, mà hắn lại không muốn ở Kinh Châu xuất sĩ, cũng không muốn đi theo Trừ Cắt Cẩn Giang Đông. Khả năng duy nhất, cũng chỉ có tân giã Lưu Bị. Đề cập Lưu Bị, Y Thị Tịch nghiêm mặt nói, Lưu Bị giã tâm không nhỏ, dưới trướng có Quan Vũ, Trương Phi bực này dũng tướng, hiện tại lại đạt được ra cắt lượng phụ tá, như hổ thêm cánh. Điểm này, Thu công tử phải chú ý. Lưu Tu nói rằng, đa tạ Kỳ bá tiên sinh nhắc nhở. Y Thị Tịch lại vấn đạo, trận chiến này cùng Thái Sử Từ giao chiến, Tu công tử có mấy phần chắc chắn. Lưu Tu nói rằng, không dối gạt Kỳ bá tiên sinh, trận chiến này, Kinh Châu tất thắng. Mấy ngày trước đây, ta bắt lấy Tôn Quyền tiểu muội Tôn Thượng Hương, hiện tại chiến sự quyền chủ động, ở trong tay ta. Y Thị Tịch hiếu kỳ nói, Tôn Thượng Hương một giới nữ tử, làm sao sẽ bị ngươi bắt được? Lưu Tu nói, Tôn Thượng Hương chính là lúc trước cùng Lỗ Túc đi tới Tương Dương khiêu khích tôn nhân, nàng yêu thích đào thường côn đồng. Lần này, nữ giả nam trang tham gia chiến sự. Cuối cùng, bị ta tù binh. Y Di Tịch giơ ngón tay cái lên, tán dương, Tu công tử có Tôn Thượng Hương ở tay, xác thực nắm giữ quyền chủ động. Trận chiến này, Thái Sử Từ khắp nơi bị động. Lưu Tu nói, Kỳ bá tiên sinh đường xa mà đến, ở lại An Thành huyện ngấn ná hai ngày, để tiểu tử một tận tình địa chủ. Ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị yến hội, cùng tiên sinh trẻ chén. Y Di Tịch lắc đầu nói, Tu công tử, Tương Dương còn có chuyện quan trọng, ta liền không lưu lại. Lưu Tu luôn mãi giữ lại, Y Di Tịch nhưng cố ý phải đi. Bất đắc dĩ, Lưu Tu đứng dậy đưa Y Di Tịch rời đi, sau đó mới trở về huyện nhà. Có du huyện đại doanh quyền lợi, Hoàng Trung Thuận Lý Thành Trương Hoa vào Lưu Tu dưới trướng. Bất luận là quân quyền, cũng hoặc là dũng tướng, Lưu Tu đều chiếm được. Giang Đông quân doanh. Hồ Hãn cùng Trịnh Tử trở về sau, trực tiếp hướng về trung quân lều lớn bước đi. Thái Sử Từ vấn đạo, tình huống làm sao? Hồ Hãn sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, hồi bẩm tướng quân, Lưu Tu không đồng ý phóng thích Thượng Hương cô nương. Hắn mở ra điều kiện, là muốn cho tướng quân cắt nhường dự trương quận, bằng không quyết không đáp ứng. Khinh người quá đáng. Thái Sử Từ một cái tát vỗ vào trên bàn, tức giận dâng lên. Nghi Thành huyện một huyện, Thái Sử Từ có thể làm chủ, nhưng dính đến dự trương quận, Thái Sử Từ không thể làm chủ. Hơn nữa, Thái Sử Từ chỉ là phụ trách dự trương quận chiến sự, thống trị dự trương quận người là Tôn Quyền anh họ Tôn Bí, Thái Sử Từ càng không thể tự chủ trương. Trịnh Tử giữa hai lông mày lộ ra buồn bực, nói, mặt tướng dẫn người ở huyện Nha phụ cận tìm hiểu tin tức, phát hiện huyện Nha nội ở ngoài đều là Lưu Tu binh lính canh gác, không có nha dịch. Quan trọng nhất chính là, binh sĩ không cách nào thu mua, lẻn vào huyện Nha cũng là không thể. Ai? Thái Sử Từ sau khi nghe, không nhịn được than nhẹ. Tôn Thượng Hương một chuyện, làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, phi thường khó làm. Hồ Hãn đề nghị, tướng quân, việc đã đến nước này, trừ phi là cắt nhường càng nhiều thổ địa, mới có thể làm cho Lưu Tu phóng thích Tôn Thượng Hương. Nhưng cắt nhường càng nhiều thổ địa, khẳng định không thể được. Mặt tướng cho rằng, chuyện này chỉ có thể đăng báo. Thái Sử Từ phất tay nói, các ngươi đi xuống đi, bản tướng thì sẽ xử lý. Hồ Hãn cùng Trịnh Tử lui ra sau, Thái Sử Từ lấy ra giấy bút, bắt đầu sáng tác công văn. Cùng Lưu Bản, Lưu Tu giao chiến trải qua, nhất định phải toàn bộ viết rõ ràng, sau đó sẽ viết hiện tại cảnh khốn khó, cùng với hướng về Tôn Quyền thỉnh tội. Viết xong sau, Thái Sử Từ đem thư mật nuốt lại. Báo. Lều trại rèm cửa cuốn lên, Hồ Hãn vội vội vàng vàng đi tới, bẩm báo, tướng quân, việc lớn không tốt, Tôn Thượng Hương bị tóm tin tức truyền ra. Trong quân binh lính, cũng biết tin tức. Thái Sử Từ chân mày cau lại, không nghĩ tới Lưu Tu động tác nhanh như vậy, hắn phân phó nói, truyền bá tin tức không cần phải để ý đến, đây là đưa cho chúa công thư, ngươi lập tức phái người kịch liệt đuổi về Ngô huyện. Nặc. Hồ Hãn tuân lệnh, tiếp nhận thư sau, xoay người lui ra. Thái sử từ ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, lẩm bẩm nói, Lưu Tu a Lưu Tu, ngươi đúng là không khiến người ta bất lo. Đàm phán vừa vỡ tan, liền phái người tản tin tức, là muốn cho chúa công giáng tội ta sao? Thái sử từ trong con ngươi, lập loè lạnh lẽo sát ý, lần này cùng Lưu Tu giao chiến, hắn khắp nơi bị áp chế, thái sử từ trong lòng đã sớm là trầm tích một bụng hỏa khí. Chương 167, thông gia chi mưu. Nô huyện, Thái thú phủ. Trong thư phòng, Tôn Quyền, Chu Du, Lỗ Túc Chính đang nghị sự. Tôn Quyền 25 tuổi, tuổi tác không lớn, nhưng tử dung chấn định, ánh mắt thâm thúy, không có một chút nào non nớt khí. Ánh mắt của hắn đảo qua Chu Du cùng Lỗ Túc, trầm giọng nói, trước đây cùng Lưu Biểu đình chiến, Giang Hạ đề phòng thả lỏng rất nhiều. Trải qua mấy tháng điều chỉnh, thủy quân cũng khôi phục lại. Ta dự định phát khởi thế công, tấn công Giang Hạ. Đối với Giang Hạ Thái thú hoàng tổ, Tôn Quyền có ghi lòng tạc dạ cừu hận. Không giết hoàng tổ, hắn khó có thể an tâm. Chu Du gật đầu nói, chúa công, giành Giang Hạ, bắt buộc phải làm. Muốn đoạt lấy Kinh Châu, tất trước tiên cướp đoạt Giang Hạ. Nhưng hiện tại sắp bắt đầu mùa đông, trời giá rét địa đông, ngày đông xuất binh, đối với thủy quân bất lợi. Không bằng sang năm đầu xuân sau, lại phát binh tấn công Giang Hạ. Lỗ Túc một bộ tán thành vẻ mặt, nói, nhiều một ít thời gian, chúa công có thể nhiều sắp xếp người tay lẻn vào Giang Hạ, chỉ cần có thể lôi kéo người làm nội ứng, tất cả liền dễ làm. Tôn Quyền thấy hai đại tâm phúc đạt thành thống nhất ý kiến, cũng không có phản đối, gật đầu nói, công cẩn cùng tử kính đều cho là như thế, vậy thì sang năm đầu xuân lại công Giang Hạ. Tôn Sách tạ thế sau, Tôn Quyền chủ chính tới nay, đã mấy lần tấn công Giang Hạ. Mỗi một chiến, phái ra binh lực đều phi thường tinh nhuệ. Chỉ là Giang Hạ thủy quân tinh nhuệ, hơn nữa hoàng tổ năng chinh thiện chiến, cho tới Tôn Quyền mỗi một lần đều thất bại. Đến nay, cũng không thể cướp đoạt Giang Hạ, giết chết hoàng tổ. Tôn Quyền chuyển đề tài, nói, gần nhất, tin tức liên quan tới Lưu Tu rất nhiều, các ngươi thấy thế nào? Chu Du nói rằng, Lưu Tu chủ chính Du huyện, không đủ sợ hãi. Hắn là con trai của Lưu Biểu, bên ngoài làm quan, chí ít là một quận thái thú, hiện tại nhưng đam nhâm huyện lệnh, có thể nói là lòng khốn chỗ nước cạn. Lưu Tu tuy rằng có năng lực, nhưng đến Du huyện, e sợ khó có thành tựu. Càng là địa phương nhỏ, Lưu Tu càng tay chân bị gò bó. Lỗ Túc gặp Lưu Tu, đối với Lưu Tu năng lực rất là tán thưởng, hắn nói rằng, tại hạ đúng là cho rằng, Lưu Tu đi tới Du huyện, e sợ sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Lưu Tu ở Tương Dương, mặc dù mới hoa xuất chúng, nhưng có Lưu Biểu, Lưu Kỳ, Lưu Tông đè lên, Lưu Tu khó có thành tựu, cũng không chiếm được bất kỳ quyền lợi. Hắn đi tới Du huyện, trái lại ngư vào đại hải. Nói tới chỗ này, Lỗ Túc nhìn Chu Du một chút, nói, có điều công cẩn huynh phân tích có đạo lý riêng của nó, Du huyện như vậy tiểu huyện, quan hệ phức tạp, đan sen chẳng chịt, là một bãi bùn nhão, tiến vào Du huyện chủ chính, hơi không chú ý liền rơi vào trong đó. Lỗ Túc câu chuyện lại chuyển, nói, nhưng là, nếu như Lưu Tu làm tốt lắm, tình huống lại không giống nhau. Chủ chính một huyện, có khả năng nhất thu được dân tâm, một khi Lưu Tu chính tích trác, hoặc hứa Du huyện chính là Lưu Tu địa phương quật khởi. Tôn Quyền gật gù, nói, mật thiết quan tâm Lưu Tu cử động, không thể xem thường. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa, ở ngoài thư phòng vang lên. Chợt, âm thanh vang dội vang lên, chúa công, ti chức Trương Chiêu cầu kiến. Tôn Quyền gật đầu, Lỗ Túc liền vội vàng đứng lên mở cửa phòng. Trương Chiêu nhìn thấy Lỗ Túc, gật đầu chí tạ, liền đi vào. Trương Chiêu niên vượt qua 50, khuôn mặt cương nghị, một đôi kiếm mi dựng thẳng, môi tế bạc, dưới hàm một bộ mỹ nghiêm, một bộ kiên cường tư thái, làm cho người ta một loại cực kỳ hung hăng cảm giác. Đứng trong thư phòng, Trương Chiêu chắp tay hành lễ nói, chúa công. Tôn Quyền xua tay nói rằng, Trương công, tọa. Trương Chiêu hạ xuống sau, cương nghị trên má toát ra một tia nghiêm nghị, bẩm báo, chúa công, ti chức mới vừa được một tin tức ngầm, thượng hương ở Du huyện bị Lưu Tu bắt được. Tôn Quyền nghe vậy, sắc mặt một hồi trở nên tái nhợt. Chu Du cùng Lỗ Túc nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, Tôn thượng hương bị tóm, đây chính là đại sự. Tôn Quyền nói rằng, Trương công, tin tức là thật hay không? Trương Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cụ thể tin tức, không có chính thức xác nhận. Hiện tại, nô huyện khắp nơi đều ở phong chuyện, nói thái sử từ phái thượng hương đi tấn công Du huyện, dẫn đến thượng hương bị tóm. Chúa công, thái sử từ chủ trì dự trương quận chiến sự, mặc kệ cuối cùng tin tức làm sao, thượng hương bị tóm, hắn đều phải chịu trách nhiệm. Tôn Quyền trong mày, tâm tình một hồi té ngã đáy vực. Chỉ là, thái sử từ vẫn không có truyền quay lại tin tức, dự trương quận thái thú Tôn Bí cũng không có tin tức truyền quay lại. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa, lại một lần ở ngoài thư phòng vang lên. Chợt, người hầu thanh âm vang lên, đại nhân, dự trương quận rất nhiều gấp thư tín. Lỗ Túc chân mày cau lại, biết tin tức, liền vội vàng đứng lên mở cửa, đem thư nhận lấy, đưa tới Tôn Quyền trong tay. Tôn Quyền mở ra phong thư, nhanh chóng xem lướt qua một bên. Sau khi xem xong, hắn càng là sắc mặt trịnh trọng, nói, bên ngoài tin tức nửa thật nửa giả, thật sự tin tức là Thượng Hương bị tóm, giả tin tức là lần này tập kích Du huyện, là Thượng Hương tranh nhau đi. Hơn nữa tập kích Du huyện, cũng không phải khổ sai sự, chỉ là không nghĩ tới rơi vào rồi Lưu Tu cái tròng bên trong. Trương Chiêu, Chu Du cùng Lỗ Túc, lần lượt nhìn Thái Sử Từ Thư Tín. Ba người vẻ mặt, nghiêm nghị cực kỳ. Trương Chiêu trầm giọng nói, Lưu Tu thực sự là dám mở miệng, dĩ nhiên để chúa công nắm dự trường quận làm trao đổi. Ta Giang Đông mỗi một tấc đất, đều là các tướng sĩ dục huyết phân chiến đánh xuống, không thể cắt nhường cho Lưu Tu. Chu Du nói rằng, dự trương quận không thể cắt nhường cho Lưu Tu, nhưng Thượng Hương nhất định phải cứu trở về. Lỗ Túc nói, có thể cùng Lưu Tu đàm phán, đem Thượng Hương sớm ngày cứu trở về. Tôn Quyền hít mắt, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Dự trương quận thế cuộc khỏe mạnh, không nghĩ tới Tôn Thượng Hương đột nhiên bị tóm, dẫn đến cục diện hỏng bét. Lưu Bàn bị bắn giết vui sướng, cũng toàn bộ bị tách ra. Tôn Quyền trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực cực kỳ. Trầm mặc hồi lâu, Tôn Quyền ánh mắt đảo qua Chu Du, Lỗ Túc cùng Trương Chiêu, chậm rãi nói, Trương Công, Công Cẩn, Tử Kính, dự trương quận không thể cắt nhường cho Kinh Châu, tiểu muội cũng nhất định phải cứu trở về, các ngươi có cái gì kế sách? Ba người nghe vậy, đều trầm mặc lại. Địa không cắt, người phải cứu. Chuyện như vậy, chỉ sợ là không dễ dàng. Trong thư phòng lặng lẽ, bầu không khí trở nên trầm trọng lên. Tôn Quyền nhìn quanh ba người, thấy ba người đều không mở miệng, khẽ thở dài, liền các ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, xác thực là có chút khó khăn. Ở Tôn Quyền trong lòng, hắn làm tốt dự tính xấu nhất, không thể bởi vì Tôn Thượng Hương mà cắt nhường dự trương quận. Chu Du tâm tư chuyển động, nói, chúa công, tại hạ có một kế sách, hay là có thể được. Tôn Quyền mừng lớn nói, cái gì kế sách? Chu Du nói rằng, Giang Đông cùng Kinh Châu thông gia đối tượng, chính là Lưu Tu. Đã như thế, Thượng Hương tức sắp trở thành Lưu Tu thê tử, Lưu Tu trong tay thẻ đánh bạc liền mất đi tác dụng. Không thích hợp, không thích hợp, Giang Đông cùng Kinh Châu thế cửu, sao có thể thông gia đây? Trương Chiêu sau khi nghe, trực tiếp phủ định. Lỗ Túc cũng cảm thấy có chút cho đùa, nói, Công Cẩn, việc quan hệ Thượng Hương nhân sinh đại sự, e sợ phải nghĩ lại sau đó làm a. Tôn Quyền nhưng không có mở miệng, trái lại là rơi vào trầm tư. Chu Du tâm tư nhanh chóng chuyển động, tiếp tục nói, ta cũng không có nói nhất định phải làm cho Thượng Hương gả cho Lưu Tu, chúa công chỉ cần phái một người đi Tương Dương thấy Lưu Biểu, nói rõ cùng Lưu Biểu thông gia ý đồ. Cho dù Lưu Biểu biết Thượng Hương bị tóm, nhưng đối với Lưu Biểu tới nói, Giang Đông cùng hắn thông gia, trên mặt hắn vô cùng có mặt mũi, sẽ đồng ý. Dừng một chút, Chu Du lại nói, thông gia xác định sau, chúa công nắm đúng bị việc kết hôn vì lý do. Để Lưu Tu phóng thích Thượng Hương. Một khi Thượng Hương trở lại Giang Đông, chúa công một phương diện sẽ bỏ việc kết hôn liền có thể. Ngược lại Giang Đông không sợ Kinh Châu, dù cho Lưu Biểu thẹn quá thành giận, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như Lưu Biểu nộ mà phát binh tấn công Giang Đông, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, gõ một cái Lưu Biểu. Trương Chiêu nói rằng, thật sự làm như vậy, Thượng Hương làm người như thế nào? Chu Du trong mắt hết sạch lấp lóe, nói, Thượng Hương là chúa công muội muội, thân phận cao quý. Yêu cầu cưới Thượng Hương Nam Nhi nhiều chính là, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, hiện tại chưa cứu được Thượng Hương biện pháp. Lỗ Túc nhìn Tôn Quyền một chút, trong lòng than nhẹ. Làm hiểu rõ nhất Tôn Quyền một người, Lỗ Túc biết Tôn Quyền động lòng. Nếu như không có Chu Du kế sách, Tôn Quyền rất có thể sẽ từ bỏ Tôn Thượng Hương. Hiện tại kết quả, chí ít có thể cứu lại Tôn Thượng Hương, này đã là kết quả không tệ. Chu Du trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục nói, trên thực tế, cũng có thể thuận thế đem Thượng Hương gả cho Lưu Tu. Một khi việc kết hôn xác định sau, để Lưu Tu đến Giang Đông cưới vợ Thượng Hương, sau đó đem Lưu Tu mạnh mẽ giam giữ hạ xuống. Đến thời điểm, Thượng Hương cùng Lưu Tu thành hôn, mà mất đi Lưu Tu Du huyện, quần long vô thủ, có thể thuận thế để Thái Sử Từ đánh vào trường các quận, công thành thoáng qua. Lời này vừa nói ra, Trương Chiêu khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, nói, Công Cẩn, này một kế sách, có hay không quá độc ác? Chu Du nghiêm mặt nói, Trương Công, có thể có biện pháp khác cứu lại Thượng Hương. Trương Chiêu than nhẹ sinh, lắc đầu nói, không có. Chu Du nói rằng, nếu không có kế sách, liền không có lựa chọn nào khác. Cùng Kinh Châu thông gia, vừa có thể cứu lại Thượng Hương, cũng có thể đem Lưu Tu lừa gạt đến Giang Đông đến, còn có thể thuận thế đánh vào trường các quận, một lần đạt được nhiều sự tình, có gì không thể. Tôn Quyền trong mắt ý cười nồng nặc, gật đầu nói, Công Cẩn kế sách có thể được, này một kế sách, không chỉ có thể cứu lại tiểu muội, còn có thể tấn công trường các quận. Hơn nữa Lưu Tu tài hoa tung bay, võ nghệ xuất chúng, cũng là tiểu muội lương phối. Trương Chiêu vừa nghe, biết sự tình không có thay đổi chỗ trống. Tôn Quyền xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lỗ Túc trên người, nói, Tử Kính, lần này thông gia, do ngươi đảm nhiệm đặc phái viên. Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đi tới Tương Dương gặp mặt Lưu Biểu, đưa ra Giang Đông cùng Kinh Châu thông gia.
Nặc.
Lỗ Túc gật đầu, trong lòng than nhẹ. Tôn Quyền lại phân phó nói, Công Cẩn, truyền lệnh thái sử tử, tạm thời đình chỉ tất cả hành động. Tiểu muội sự tình, cũng tạm thời không cần phải để ý đến, chờ đợi Kinh Châu tin tức.
Nặc.
Chu Du tuân lệnh, trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Chương 168, Tôn Thượng Hương kế hoạch chạy trốn. Tôn Thượng Hương bị giam áp ở trong phòng, ăn, xuyên, chú đều ở trong nhà, liên tục mấy ngày, liền gian nhà cửa lớn đều không có đi ra ngoài một lần. Nàng bị giam áp sau, vẫn tìm kiếm cơ hội chạy trốn, có thể trông coi nàng Nhạc Sơn cực kỳ cứng nhắc, không chút nào giàn xếp. Nếu như gặp phải linh hoạt một điểm người, hay là Tôn Thượng Hương có cơ hội. Có thể Nhạc Sơn làm người cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành Lưu Tu mệnh lệnh, trái lại Tôn Thượng Hương cực kỳ làm khó dễ.
Nhạc Sơn, Nhạc Sơn.
Tôn Thượng Hương ngồi ở trong nhà, hét to. Nhạc Sơn đứng cửa, nói, Tôn cô nương, có dặn dò gì? Tôn Thượng Hương con ngươi chuyển động, lớn tiếng nói, ta muốn luyện kiếm, chuẩn bị cho ta một thanh kiếm đến. Nhạc Sơn âm thanh trước sau như một không mang theo một tia cảm tình, nói, Tôn cô nương muốn làm nữ công, ta có thể chuẩn bị. Thế nhưng muốn luyện kiếm, không được. Một câu nói, tức giận đến Tôn Thượng Hương lửa giận tăng vọt. Ta muốn gặp Lưu Tu, ngươi để hắn tới gặp ta. Tôn Thượng Hương tâm tư xoay một cái, lập tức rời đi đề tài. Nhạc Sơn vấn đạo, Tôn cô nương muốn gặp đại nhân, có chuyện gì không? Tôn Thượng Hương nhất thời giận dữ, hét lớn, ta tất yếu nói cho ngươi sao? Một mình ngươi chó săn, không quyền lợi biết. Lập tức đi xin mời Lưu Tu, nếu như hắn không đến, ta thắt cổ tự sát. Không có ta, nhìn hắn làm sao uy hiếp thái sử tử. Nhạc Sơn trầm mặc chốc lát, nói, Tôn cô nương chờ, ta vậy thì đi. Tôn Thượng Hương con mắt híp thành một cái tuyến, nhếch miệng lên, làm nổi lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có một vệt nụ cười như ý nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không có cơ hội chạy trốn, biện pháp duy nhất, chỉ có thể từ Lưu Tu ra tay. Bắt Lưu Tu, mới có thể từ An Thành huyện đào tẩu. Tôn Thượng Hương lặng lặng chờ đợi, thời gian không lâu, một loạt tiếng bước chân, từ ngoài sân truyền đến. Tôn Thượng Hương sau khi nghe, thu dọn quần áo, sau đó ở trong nhà lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, sắt ca một tiếng, ngoài cửa phòng tỏa mở ra. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Lưu Tu nhanh chân đi vào, Nhạc Sơn cũng theo sát ở phía sau. Tôn Thượng Hương nhìn Nhạc Sơn một chút, phất tay nói, Tu công tử, để Nhạc Sơn lui ra đi, hắn đứng ở chỗ này, làm xấu cả phong cảnh, vừa thấy được hắn, tâm tình của ta liền không tốt. Lưu Tu phất tay, ra hiệu Nhạc Sơn lui ra. Nhạc Sơn chừng Tôn Thượng Hương một chút, liền xoay người lui ra. Lưu Tu sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Tôn Thượng Hương, nói, Tôn cô nương tìm tại hạ, có chuyện gì không? Tôn Thượng Hương nói, cả ngày nhốt tại trong nhà, cũng không một người nói chuyện, phi thường không được. Tìm Tu công tử đến, là muốn cùng công tử nói chuyện thiếm, lại nhờ một chút kiếm thuật phương diện vấn đề. Lưu Tu nói rằng, nguyện nghe tường. Tôn Thượng Hương một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, vấn đạo, Tu công tử giam giữ ta thời gian dài như vậy, đánh toán lúc nào thả ta rời đi đây. Lưu Tu nói, ta bất cứ lúc nào có thể thả ngươi rời đi, then chốt ở chỗ thái sử tử làm thế nào. Tôn Thượng Hương lại nói, Tu công tử có thể không trước tiên thả ta trở lại đây.
Không thể.
Lưu Tu lắc đầu, cô nương này ý nghĩ cũng thật là ngây thơ. Tôn Thượng Hương là Lưu Tu trong tay thẻ đánh bạc, chỉ cần Tôn Thượng Hương ở trong tay, thái sử tử liền không dám manh động. Trái lại là Lưu Tu, có thể không ngừng bố cục chuẩn bị, vì là tấn công dự trương quận làm sắp xếp. Ở không có được đầy đủ thẻ đánh bạc trước, hoặc là Lưu Tu không có được dự trương quận trước, Lưu Tu sẽ không tha người. Tôn Thượng Hương trong lòng ngội nửa đoạn, muốn cho Lưu Tu thả người, là không thể. Chuyển đề tài, Tôn Thượng Hương vấn đạo, Tu công tử kiếm thuật tinh xảo, nhất cử nhất động, cũng đã đăng đường nhập thất, không biết Tu công tử khi nào thì bắt đầu luyện kiếm. Lưu Tu nói rằng, từ nhỏ liền bắt đầu luyện kiếm, đã hơn 10 năm. Tôn Thượng Hương trên mặt làm ra sùng bái dáng vẻ, vội vàng nói, Tu công tử kiếm thuật tinh xảo, có thể không chỉ điểm ta một phen đây. Tiểu nữ tử không uống được tiểu, chỉ có thể lấy trà thay tiểu báo đáp Tu công tử, ta cho Tu công tử châm trà. Nói chuyện, Tôn Thượng Hương tích cực cầm lấy ấm trà, rót một chén trà. Nàng bưng chén trà, hướng Lưu Tu đi đến. Đi tới Lưu Tu trước người, Tôn Thượng Hương đem nước trà đưa lên, nói, Tu công tử, xin mời. Lưu Tu sau khi nhận lấy, để ở một bên, nói, Tôn cô nương không cần khách khí như thế. Tôn Thượng Hương lông mày cau lại, chợt lại giãn ra, nói, Tu công tử không uống trà, là lo lắng tiểu nữ tử ở trong nước trà diện thả dược sao. Ta vẫn bị giam áp ở bên trong phòng, nơi nào có dược. Hơn nữa, gian phòng nước trà, cũng là hạ nhân đưa tới. Tu công tử không tin, ta trước tiên uống một hớp. Cầm lấy nước trà, Tôn Thượng Hương ngửa đầu liền uống vào. Hành động như thế, ngược lại là để Lưu Tu khá là lúng túng. Trên thực tế, Lưu Tu không uống trà thủy, xác thực là lo lắng Tôn Thượng Hương có âm mưu quỷ cái gì, dù sao cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tôn Thượng Hương trở lại ngồi vào, một lần nữa rót một chén trà, đi tới Lưu Tu bên cạnh, nói, Tu công tử, xin mời. Này một chén trà, Lưu Tu nhưng là không tiện cự tuyệt. Lưu Tu nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương, con ngươi nheo lại, đống nhiên nết miệng lên một vệt nụ cười. Hắn tiếp nhận chén trà, nâng chung trà lên, chậm rãi hướng bên mép đưa đi. Tôn Thượng Hương thấy thế, trong mắt đại hỉ. Mắt thấy chén trà sắp tiếp cận bên mép trong nháy mắt, Tôn Thượng Hương tay phải thành chảo, trực tiếp chụp vào Lưu Tu yết hầu. Một chiêu dò ra, liền muốn khóa lại Lưu Tu yết hầu, hạn chế Lưu Tu. Lưu Tu tay mắt lênh lẹ, nắm chặt bát trà tay bỗng nhiên phía dưới. Xoay tay hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Đùng. Bát trà che ở Tôn Thượng Hương chỗ cổ tay, nước trà tung tóe, ướt nhẹp Tôn Thượng Hương tay cùng quần áo. Tôn Thượng Hương tỏa hầu ý đồ, trong khoảnh khắc liền thất bại. Lưu Tu, xem chiêu. Tôn Thượng Hương một chiêu không được, tay trái tái xuất quyền, đập về phía Lưu Tu môn. Nàng thở nhỏ học võ, sức mạnh phi thường mạnh mẽ, quyền phong lăng liệt, khiếp người cực kỳ. Ở kiếm thuật trên so với không thắng Lưu Tu, Tôn Thượng Hương chỉ có thể ở quyền cước trên động thủ. Lưu Tu tay phải nhanh như tia chớp dò ra, bàn tay lớn thành trường, đón lấy cú đấm này. Vành. Nắm đấm cùng trường va chạm, Lưu Tu bàn tay lớn hợp lại, liền nắm lấy Tôn Thượng Hương nắm đấm. Chật, Lưu Tu tay bỗng nhiên phát lực, một duệ, Tôn Thượng Hương liền mất đi trọng tâm, cả người hướng về trước té ngã. Dâm một hồi, té ngã ở Lưu Tu trong lòng. Tôn Thượng Hương còn không bỏ qua, tay phải vung lên, lại đập về phía Lưu Tu đầu. Lưu Tu tay trái dò ra, nắm lấy Tôn Thượng Hương tay phải thủ đoạn, gắt gao áp chế lại Tôn Thượng Hương. Thậm chí, Tôn Thượng Hương nằm ở Lưu Tu trong lòng, nhúc nhích một hồi cũng không thể. Thả ra ta, mau thả ta ra. Tôn Thượng Hương trong mắt lửa giận bay lên, không nghĩ tới nàng đột nhiên tập kích, vẫn bị Lưu Tu nhìn thấu. Lưu Tu nói rằng, sớm biết ngươi không có ý tốt, quả thế. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ta đến rồi. Nhạc Sơn nghe được tranh đấu thanh, một hồi vọt vào, nhưng hắn nhìn thấy Lưu Tu cùng Tôn Thượng Hương tư thế sau, nhất thời mắt tròn váng, trên mặt toát ra vẻ cân nhắc, vội vã phất tay nói, đại nhân, ngài tiếp tục, ta vậy thì đi ra ngoài. Không giống nhau, không chờ Lưu Tu đáp lời, Nhạc Sơn xoay người lui ra, còn cài cửa lại. Lưu Tu mắt tròn váng, này chỗ nào cùng chỗ nào a? Tựa hồ, Nhạc Sơn hiểu lầm thành hắn đối với Tôn Thượng Hương dùng cường. Lưu Tu song lỏng tay ra, sau đó đột nhiên đẩy một cái, Tôn Thượng Hương lảo đảo lùi về sau đó có quắp ngồi dưới đất. Lưu Tu đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Tôn Thượng Hương, nói, Tôn cô nương, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không có ta mệnh lệnh, ngươi không thể đào tẩu. Nói xong, Lưu Tu không nữa xem Tôn Thượng Hương, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôn Thượng Hương oán hận nhìn chằm chằm Lưu Tu rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, Lưu Tu, ta cùng ngươi không để yên. Nàng xoa nắn đau đớn thủ đoạn, mới vừa rồi bị Lưu Tu nắm, vô cùng đau đớn. Lưu Tu đi ra cửa phòng sau, vừa tới cổng sân khẩu, Nhạc Sơn liền tập hợp tới. Tựa hồ là rất kinh ngạc Lưu Tu nhanh như vậy đi ra, Nhạc Sơn vỗ bộ ngực nói rằng, đại nhân, ngài sao nhanh như vậy liền đi ra, ta hiện tại cho ngài canh chừng, ngài cứ việc yên tâm. Lưu Tu sau khi nghe, mặt nhất thời đen kịt lại. Hắn hừ một tiếng, một cái tát vỗ vào Nhạc Sơn trên bả vai, phất tay nói, bảo vệ tốt Tôn Thượng Hương, đừng làm cho nàng chạy trốn. Nếu như người không gặp, bắt ngươi là hỏi. Sau đó, Lưu Tu liền đi. Nhạc Sơn lắc đầu than nhẹ, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là Tôn Thượng Hương thể sống chết không tử. Chương 169, thông ra. Lỗ Túc từ Ngô huyện xuất phát, rất nhanh sẽ đến Giang Hạ. Hoàng tổ trói lại Lỗ Túc sau, hỏi dò Lỗ Túc đến mục đích, biết được Lỗ Túc muốn đi tới Tương Dương bái kiến Lưu Biểu, hắn lập tức phái người trở về Tương Dương thông báo tin tức, sau đó mới để Lỗ Túc đoàn người tiến vào Kinh Châu cảnh nội. Lỗ Túc đến Tương Dương sau, nghỉ ngơi một buổi tối, đệ nhị trời sáng sớm, tự mình đi tới Châu Mục phủ bái kiến. Trong đại sảnh, Lưu Biểu ngồi cao ở phía trên. Phía dưới, Y Lệ Tịch, Thái Mạo, Khoái Việt, Trưng Duẫn, Văn Xính chờ văn thần võ tướng, toàn bộ dự thính. Lỗ Túc trên người mặc Bắc lĩnh đại sam, đầu đội tiến vào hiền quan, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt đúng mực, đi đến đại sảnh bên trong, chắp tay nói, Giang Đông giáo úy Lỗ Túc, bái kiến Lưu Kinh Châu. Lưu Biểu nói, thời gian qua đi mấy tháng, Lô giáo úy lại tới nữa rồi, lần này đến Tương Dương, là tại sao cái gì đại sự? Lỗ Túc nghiêm mặt nói, lần này đến Tương Dương, là bởi vì chúa công nghe nói Tu công tử Văn Vũ song toàn, là hiếm có nhân vật anh hùng, dự định cùng Lưu Kinh Châu thông gia. Dạo. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh gây nên náo động. Có thể tọa ở người trong đại sảnh, đều là nhân tinh, không có kẻ ngu si. Hoàng tổ giết chết Tôn Kiên sau, Kinh Châu cùng Giang Đông trong lúc đó thì có thế cửu, mặc kệ hợp tác ra sao, cũng không thể tiêu trừ mục nhọn. Bây giờ Tôn Quyền chủ động đưa ra thông gia, khẳng định có vấn đề, nhất định là có khác giáp tâm. Lưu Biểu trên khuôn mặt giàn mua, toát ra vẻ khó mà tin nổi, tin tức này, quá làm người chấn kinh rồi. Lưu Biểu rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, cười tủm tỉm nói, ngươi nói Giang Đông lựa chọn, là bản quan bà con trai Lưu Tu. Chỉ là Giang Đông gả cho nữ tử, lại là người nào? Lỗ Túc hồi đáp, Giang Đông gả cho, là chúa công tiểu muội Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương. Lưu Biểu vừa nghe, thâm tư lập tức chuyển động. Ánh mắt, rơi vào Y Di Tịch trên người. Y Di Tịch từ An Thành huyện lúc trở lại, đã từng nói Lưu Tu tù binh Tôn Quyền tiểu muội Tôn Thượng Hương. Hiện tại Tôn Quyền đưa ra muốn gả cho Tôn Thượng Hương, rõ ràng là vì tiêu trừ Tôn Thượng Hương bị Lưu Tu giam giữ mang đến uy hiếp. Lưu Biểu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Lô Gia Húy, bản quan nhớ tới không sai, Tôn Thượng Hương còn ở An Thành huyện, ở Tu Nhi trong tay. Hiện tại Tôn Thái Thú đưa ra cùng Kinh Châu thông gia, là ý đồ gì đây? Lỗ Túc cười cợt, thuận thế nói rằng, chính là bởi vì Tu công tử tù binh Tôn tiểu muội, chúa công mới quyết định thông gia. Tiểu muội từ nhỏ liền nói, phải gả người, nhất định phải là văn võ toàn tài anh hùng. Tu công tử văn vũ song toàn, chí đấu Tào Tháo, vũ đấu Tào Tháo chúng tướng, còn đem Du huyện thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Tu công tử, chính là như vậy đại anh hùng. Chính là anh hùng phối giai nhân, Lưu con trai của Kinh Châu xuất chúng như thế, mà tiểu muội tài mạo song toàn, hai người là trời đất tạo nên một đôi, vừa vặn thích hợp. Nếu như Giang Đông cùng Kinh Châu kết làm thân gia, song phương chính là nhân hôn. Chúa công thấy Lưu Kinh Châu, cũng đến tôn xưng một tiếng bá phụ. Lỗ Túc nói cười cười, nói, Kinh Châu cùng Giang Đông vừa đình chỉ phân tranh, hiện tại lại kết làm nhân thân, có thể nói là thêm gấm thêm hoa, chính là củng cố song phương quan hệ thời điểm. Lưu Biểu sau khi nghe xong, nhất thời ý động. Hắn coi trọng không phải Tôn Thượng Hương cỡ nào hiền lành hiếu thuận, là Tôn Quyền xưng hô hắn một tiếng bá phụ. Vô hình chung, hắn cảm giác mình cao hơn Tôn Quyền đồng lứa. Quan trọng nhất chính là, Lưu Tu đón dâu đối với Kinh Châu không có ảnh hưởng gì, Giang Đông gả nữ, tổn thất cũng là Giang Đông. Thái Mạo không muốn Lưu Tu cưới Tôn Thượng Hương, một khi kết làm nhân thân, Lưu Tu sau lưng ẩn giấu sức mạnh, lại sẽ nâng cao một bước. Hắn nhìn chằm chằm Lỗ Túc, trầm giọng nói, Lô Gia Húy, Tôn Quyền đột nhiên cùng Kinh Châu kết thân, chỉ sợ là muốn tiêu trừ Tôn Thượng Hương cho Dự Trương quận mang đến ảnh hưởng đi. Không có Tôn Thượng Hương ảnh hưởng, thái sử từ tọa trấn Dự Trương quận, lại khôi phục thường ngày tình huống, sẽ không bó tay bó chân. Lời ấy một điểm phá, Lỗ Túc trong mắt toát ra một vẻ nghiêm nghị vẻ mặt. Nhưng mà, Lỗ Túc nhưng không ủng hộ, nghiêm mặt nói, Thái quân sư lời ấy đại mẫu, chúa công chấp trưởng Giang Đông nhiều năm, công và tư rõ ràng, tuyệt đối không thể bởi vì Tôn Thượng Hương ảnh hưởng Giang Đông đại cục. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đặt ở Lưu Kinh Châu trên người, hắn cũng không thể bởi vì tình cảm riêng tư, không để ý Kinh Châu đại cục. Vì lẽ đó, gả nữ tiêu trừ ảnh hưởng nói chuyện, hoàn toàn chạm không được chân. Thái Mạo hừ một tiếng nói, ngụy biện. Lỗ Túc nhìn về phía Lưu Biểu, nói, Lưu Kinh Châu, có nguyện ý hay không kết làm nhân thân, tất cả Lưu Kinh Châu quyết định. Nếu như Lưu Kinh Châu không muốn, tại hạ trở về Ngô huyện, sẽ đem tin tức báo cho chúa công. Lưu Biểu rơi vào trầm tư bên trong, phía dưới văn thần võ tướng, nhưng không có người mở miệng phản đối. Sau một hồi, Lưu Biểu nói rằng, Tôn Thái Thu thỉnh cầu, bản quan đáp ứng rồi. Lỗ Túc trên mặt, toát ra một tia thần sắc nhẹ nhõm, nói, nếu như thế, xin mời Châu Mục mau chóng hạ lệnh, để Tu công tử phóng thích Tôn Thượng Hương trở về Giang Đông. Đồng thời, xin mời Lưu Kinh Châu lựa chọn lương thần cấp nhật, sau đó phái người đến Giang Đông thương nghị. Chờ song phương quyết định cuối cùng ngày sau, xin mời Lưu Kinh Châu phái đặc phái viên cùng Tu công tử tự mình đi tới Giang Đông đón dâu. Khoái Việt nghe vậy, trên mặt vẻ mặt có biến hóa, nói, chúa công, nếu muốn thành thân, vì sao yêu bất ở An Thành huyện đây? Cũng hoặc là Du huyện, hoặc là Tương Dương đây. Để Tu công tử đi tới Giang Đông đón dâu, không thích hợp. Y Thị Tịch mở miệng nói, chúa công, ti chức cũng cho rằng trước tiên thả người lại đón dâu, có chút không hợp lý. Lỗ Túc trong lòng sốt sáng lên, nếu như ở Tương Dương đem việc kết hôn làm, vậy tuyệt đối là thất sách. Hắn hít sâu một cái, chậm rãi nói, dính đến hai nhà kết minh, càng dính đến Tu công tử cùng Thượng Hương hôn nhân đại sự. Ti chức cho rằng, phải làm để tiểu muội trước tiên trở về Giang Đông, lại do Tu công tử đi tới đón dâu, lúc này mới hợp lý. Song phương đính rơi xuống thông gia, chẳng lẽ Lưu Kinh Châu lo lắng Giang Đông đổi ý sao? Lưu Biểu sau khi nghe, gật gật đầu. Thái Mạo vừa nãy ngăn cản, hiện tại nhưng có chờ mong, chủ động khuyên, chúa công, ti chức cho rằng phải làm đi tới Giang Đông đón dâu. Này không chỉ có là Tu công tử đón dâu, cũng quan hệ chúa công bộ mặt. Không tự mình đi tới đón dâu, e sợ sẽ lạc nhân khẩu thiệt. Khoái Việt cùng Ý Di Tịch nghe vậy, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Lưu Biểu nói rằng, Lỗ giáo úy kiến nghị, bản quan tiếp thu. Bản quan sẽ mau chóng định ra thời gian, sau đó phái người đi tới Giang Đông nghị định đón dâu thời gian, lại phái đặc phái viên cùng Tu Nhi đi tới đón dâu. Lỗ Túc cười nói, Lưu Kinh Châu anh minh, nếu như thế, tại hạ liền trở lại báo cho chúa công, lẳng lặng đợi Lưu Kinh Châu tin tức tốt. Sau khi nói xong, Lỗ Túc liền rời khỏi. Kinh Châu cùng Giang Đông thông ra tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra, Hoàng Thượng Ngạn cũng ngay đầu tiên được tin tức. Hắn nhận được tin tức thời điểm, tức giận đến là lửa giận tăng vọt. Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh đã sớm là tình đầu ý hợp, Giang Đông chặn ngang một đòn, tình huống lập tức trở nên phức tạp. Tôn Thượng Hương là Tôn Quyền muội muội, nàng đến rồi, Hoàng Nguyệt Anh làm sao bây giờ? Hoàng Thượng Ngạn leo lên Lộc Môn Sơn, tìm tới Bàng Đức Công, ngựa khí không quen nói, Đức Công, Giang Đông phương diện đưa ra thông ra, Lưu Biểu đã đồng ý Lưu Tu sắp cưới vợ Tôn Thượng Hương, chuyện này, ngươi nói thế nào? Bàng Đức Công nói rằng, Thượng Ngạn, ta biết ngươi trong lòng lo lắng. Nhưng Giang Đông ý đồ, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Bọn họ để Tu Nhi đi Giang Đông đón dâu, rõ ràng là giáp tâm hại người, tuyệt đối không thể đơn thuần gả nữ. Hoàng Thượng Ngạn phất tay nói, có hay không dạ tâm, Lão Phu quản không được. Lão Phu chỉ biết là, Nguyệt Anh rất thương tâm. Dính đến Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh sự tình, Bàng Đức Công cũng cảm thấy vướng tay chân. Suy nghĩ chốc lát, Bàng Đức Công nói rằng, đây là Tu Nhi cùng Nguyệt Anh sự tình, hai lão làm gấp vô dụng, không bằng như vậy, mang tới Nguyệt Anh xuôi Nam An thành huyện, đi hỏi dò Tu Nhi ý kiến. Chuyện này, hắn mới là người trong cuộc, xem quyết định của hắn. Bàng Đức Công chỉ có thể kéo dài thời gian, mang theo Hoàng Thượng Ngạn xuôi Nam, đem sự tình giao cho Lưu Tu xử lý. Hoàng Thượng Ngạn gật đầu nói, được, lập tức xuôi Nam. Ngươi lập tức thu thập hành lý, ta ở Sơn Hạ chờ ngươi. Sau khi nói xong, Hoàng Thượng Ngạn liền vội vội vàng vàng hạ Sơn đi tới. Sau một canh giờ, một chiếc xe ngựa từ Lộc Môn Sơn xuất phát, rời đi Tương Dương, đi về phía Nam mà đi. Chương 170, Tôn Thượng Hương quyết định. Tôn Thượng Hương ở tay, Thái Sử Từ không dám manh động, Lưu Tu thì có đầy đủ thời gian, có thể có thời gian tích lũy sức mạnh, bố cục nhu tính. Ở trong vài ngày này, binh lực lại có tăng trưởng, đã vượt qua một vạn người. Quan trọng nhất chính là những binh sĩ này không phải lính mới, là trải qua Lưu Bản cùng Hoàng Trung huấn luyện quá tinh binh. Quân doanh, chúng cử lều lớn. Lưu Tu cùng Hoàng Trung, Bàng Thống đứng dự trương quận địa đồ trước, thương lượng bước kế tiếp sắp xếp. Lều trại ở ngoài, Khâu Báo nói, đại nhân, Tương Dương có gấp tin. Đem người mời đến đến. Lưu Tu phân phó, nhưng trong lòng nghi hoặc, Tương Dương lại chuyện gì xảy ra. Không lâu lắm, truyền tin binh lính tiến vào lều trại, đưa lên thư. Lưu Tu mở ra sau nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt vẻ mặt lạnh hạ xuống, trong mắt cũng xẹt qua một vệt lạnh lẽo vẻ mặt. Bàng Thống thấy thế, biết chắc phát sinh sự tình, bằng không Lưu Tu sẽ không như vậy, liền bận bịu vấn đạo, chúa công, chuyện gì xảy ra? Hoàng Trung tâm treo ở giữa không trung, trong ngày thường, rất hiếm thấy đến Lưu Tu nổi giận, hắn rất hiếm thấy đến Lưu Tu vẻ mặt như thế. Lưu Tu hít sâu một cái, để cho mình bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói, Giang Đông đưa ra cùng Kinh Châu thông ra, để ta cưới Tôn Thượng Hương. Dựa theo song phương ước định, ta hiện tại muốn phóng thích Tôn Thượng Hương, chờ định ra rồi hôn kỳ sau, lại đi tới Giang Đông đón dâu. Bàng Thống cùng Hoàng Trung hai người, sắc mặt cũng đồng thời đại biến. Quá đột nhiên. Này nhất quyết định làm đến quá đột nhiên, đánh ba người một trở tay không kịp. Lưu Tu nhìn về phía đến truyền tin binh lính, phân phó nói, bản quan biết rồi, đi xuống đi. Đuổi rồi truyền tin binh lính, Lưu Tu nói, Sĩ Nguyên, Hán Thăng, các ngươi thấy thế nào thông gia sự? Bàng Thống nói, Giang Đông mục đích, e sợ không chỉ là thông gia đơn giản như vậy, càng có cấp độ sâu nguyên nhân. Hoàng Trung ánh mắt nghiêm nghị, nói, tối mặt ngoài một tầng mục đích rất dễ dàng mới đi ra, Giang Đông cùng Kinh Châu thông ra, chúa công nhất định phải phóng thích Tôn Thượng Hương. Không có Tôn Thượng Hương, chúa công liền mất đi áp chế Thái Sử Từ con tin. Thái Sử Từ không có cản tay, liền có thể lại một lần nữa xua quân tấn công An Thành huyện. Bàng Thống nói rằng, Thái Sử Từ tấn công An Thành huyện, hoặc là cái khác các huyện, là tối mục đích đơn giản, nhiều nhất ảnh hưởng chúa công bố cục. Nguy hiểm lớn nhất, đến từ chính chúa công tự mình đi tới Giang Đông. Giang Đông là Tôn Quyền địa bàn, một khi đi tới Giang Đông, liền thân bất do kỷ, trở thành Tôn Quyền trên thất gỗ hiếp đáp, tùy ý Tôn Quyền bắt bí. Có điều, Kinh Châu cùng Giang Đông thông gia, Tôn Quyền cũng không thể một điểm kiêng kỵ đều không có, không thể trắng trợn mưu hại chúa công. Có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hoàng Trung khẽ thở dài, Châu Mục đại nhân làm sao cân nhắc, dĩ nhiên đáp ứng cùng Giang Đông thông gia, thực sự là không nghĩ ra. Giang Đông đưa ra thông gia, nói rõ có âm mưu. Đáng tiếc, Nưu tính dự trương quận bố cục, đều rối loạn. Lưu Tu nói, Giang Đông đưa ra thông gia, phụ thân đã đáp ứng rồi, đã không thể thay đổi. Vì lẽ đó hiện tại trọng điểm, ở chỗ thả hay là không thả người. Hoặc là nói, có nhường hay không Tôn Thượng Hương trở lại Giang Đông. Tuy rằng Tôn Thượng Hương dáng dấp không tệ, nhưng ngăn cản Lưu Tu con đường phía trước, Lưu Tu đã động sát cơ. Giết Tôn Thượng Hương, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Hoàng Trung nghe vậy, rõ ràng Lưu Tu ý đồ, vội vã khuyên, chúa công không nên vọng động, giết người không làm nên chuyện gì a, đặc biệt là giết Tôn Thượng Hương, sẽ làm Lưu Kinh Châu mất hết mặt mũi. Một khi Tôn Quyền lấy này hỏi trách, Châu Mục đại nhân có thể sẽ giáng tội ngươi. Bàng thống cũng khuyên nhủ, Lưu Kinh Châu đáp ứng rồi thông gia, sự tình sẽ không có quay lại chỗ trống. Giết Tôn Thượng Hương, chỉ có thể để thế cuộc càng phức tạp. Thả ngươi là khẳng định, đi tới Giang Đông là khẳng định. Hiện tại trọng điểm là chúa công sắp đi tới Giang Đông đón con dâu, khâu này tiết nhất định phải cẩn thận sắp xếp rõ ràng. Lưu Tu nói rằng, các ngươi cân nhắc ngoại tại nhân tố, lại không cân nhắc bên trong hoạn a. Bên trong hoạn. Hoàng Trung loát dưới hàm trong dâu, một bộ không rõ thâm tình. Kinh Châu cùng Giang Đông thông gia, mang đến hậu quả là Lưu Tu đi tới Giang Đông, cho Lưu Tu mang đến uy hiếp, nhưng nói là uy hiếp, kỳ thực nguy hiểm cũng không lớn. Từ một loại nào đó mức độ trên nói, cùng Tôn Thượng Hương thông gia thành công, đối với Lưu Tu cũng là có lợi. Bàng thống đông nhiên nói, chúa công nói chính là Nguyệt Anh sao. Lưu Tu cay đắng nở nụ cười, gật gật đầu. Chuyện cu. A tui đốt Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh đã sớm định ra tình duyên, càng được Hoàng Thừa Ngạn tán thành. Lúc trước, Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh ở Lộc Môn Sơn bị đâm, Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn thương lượng đi tới Châu Mục Phủ tìm Lưu Biểu đính hôn, mượn cơ hội gõ thái gia cùng Lưu Tông. Bởi vì Lưu Tu cảm thấy dùng ám sát sự tình đính hôn không thích hợp, hơn nữa Lưu Tu hy vọng công thành giành toại cưới vợ Hoàng Nguyệt Anh, mới chậm lại đính hôn. Hiện tại gây ra này một việc sự tình, tình huống phức tạp lên. Hoàng Thừa Ngạn nghĩ như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh lại sẽ nghĩ như thế nào? Này, là Lưu Tu tối xoắn suýt vấn đề. Lưu Tu trà sát hai gò má, nói, tin tức đã chuyển tới An Thành huyện, mang ý nghĩa, tin tức này ở Tương Dương đã sớm truyền ra. Thừa Ngạn tiên sinh cùng Nguyệt Anh biết rồi sau, không biết là phản ứng gì. Bàng thống nghiêm mặt nói, chúa công, ta kiến nghị là, hai cái đều cưới. Ai đại ai tiểu? Lưu Tu dù muốn hay không, trực tiếp mở miệng. Thời đại này tam thê tứ thiếp rất bình thường, quan trọng nhất ở chỗ, Hoàng Nguyệt Anh là Hoàng Thừa Ngạn nữ nhi duy nhất, Hoàng gia không phải tiểu môn tiểu hộ, là Tương Dương thế gia, là Hoàng gia hòn ngọc quý trên tay, không thể làm thiếp. Tôn Thượng Hương là Giang Đông Minh Châu, là Giang Đông bá chủ Tôn Quyền tiểu muội, cũng không thể làm thiếp. Bàng thống cười cợt, nói, hay là, có thể đồng thời cưới vợ hai người. Lưu Tu nói, ngươi nghĩ hay thật. Bàng thống nói rằng, chúa công cùng Nguyệt Anh tình đầu ý hợp, không cưới Nguyệt Anh, ta đều nhìn không được. Nhưng Giang Đông cùng Kinh Châu thông gia, đã là định ra sự tình, cũng không thể lại đổi ý, chỉ có lựa chọn duy nhất, chỉ có thể đều cưới. Lưu Tu lắc đầu nói, không phải tốt như vậy thao tác. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Anh cùng Hoàng Thừa Ngạn, Lưu Tu liền cảm thấy đau đầu. Đồng nhiên, Lưu Tu nói rằng, hay là có thể từ Tôn Thượng Hương trên người tới tay, làm cho nàng quấy tung này chuyện hôn sự. Bàng thống bĩu môi nói, chúa công, đây là không thể. Tôn Quyền định ra sự tình, sẽ thay đổi sao? Tôn Thượng Hương vô lực thay đổi cục diện như thế, này một cân nhắc, là không thể. Có được hay không, tổng phải thử một chút lại nói. Lưu Tu đứng lên, nói, Sĩ Nguyên, Hán Thăng, các ngươi thương lượng đón lấy nhằm vào dự trương quận kế sách, trước kia bố cục đều muốn thay đổi, lại từ đầu cân nhắc. Ta đi tìm Tôn Thượng Hương. Nặng. Bàng thống cùng Hoàng Trung tuân lệnh, hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều lắc đầu một cái. Muốn hối hôn, hầu như không thể. Lưu Tu rời đi thư phòng, đi tới Tôn Thượng Hương ở lại trong phòng. Tôn Thượng Hương vừa thấy được Lưu Tu, vui vẻ nói, Lưu Tu, tìm ta làm cái gì, là muốn thả ta sao? Bị giam áp ở trong nhà, Tôn Thượng Hương đều sắp biệt ra bị bệnh. Lưu Tu sau khi ngồi xuống, lắc đầu nói, lần này đến, là thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Tôn Thượng Hương hỏi. Lưu Tu nói rằng, ta mới vừa nhận được Tương Dương gửi thư, Tôn Quyền đưa ra cùng Kinh Châu thông gia, để ngươi gả cho ta. Dựa theo song phương ước định ý kiến, ta sẽ phóng thích ngươi, để ngươi trở lại Giang Đông, sau đó sẽ hướng về Giang Đông đón dâu. Nhưng ta tâm có tương ứng, không thể cưới ngươi. Soạn. Tôn Thượng Hương sau khi nghe, sắc mặt sụt xuống. Thành hôn. Này, chuyện gì thế này? Tôn Thượng Hương trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, lẩm bẩm nói, không thể, làm sao có khả năng. Nhị ca làm sao có khả năng đem ta gả cho ngươi, tuyệt đối không thể. Lưu Tu nói rằng, Lỗ Túc tự mình đi tới Tương Dương đưa ra thông gia, việc kết hôn đã định ra. Tôn Thượng Hương nghe vậy, trầm mặt xuống. Nhìn Lưu Tu một chút, Tôn Thượng Hương sờ môi, nói, ngươi yên tâm, chờ ta trở về Giang Đông, ta sẽ tìm mẫu thân và nhị ca, từ chối việc kết hôn. Đến thời điểm, ngươi đến Giang Đông đón dâu, ta sẽ đảo hôn. Như vậy, ngươi liền không cần làm khó dễ. Lưu Tu sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt như vậy nói chuyện. Này, vẫn là đối địch Tôn Thượng Hương sao? Tôn Thượng Hương nhưng là phất phất tay, nói, nếu như không chuyện gì, ngươi đi đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đa tạ. Lưu Tu đứng dậy, rời khỏi phòng. Nói thực sự, Lưu Tu trong lòng cũng có chút xấu hổ. Đối xử với Tôn Thượng Hương như thế, cũng không thích hợp. Nhưng Lưu Tu chỉ là một người bình thường, chỉ có thể cân nhắc hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh lập trường, không cho Hoàng Nguyệt Anh đoan ước. Tôn Thượng Hương cùng hắn không hề quan hệ, hắn không thể lo lắng Tôn Thượng Hương cảm thụ. Chỉ có thể làm như vậy. Tôn Thượng Hương tọa ở trong phòng, trong mắt cũng đã là ngậm lấy nhiệt lệ. Nàng không đốc, ngược lại rất thông minh, thoáng tự hỏi một chút, liền rõ ràng lần này thông ra ý đồ, là vì tiêu trừ nàng làm con tin cho dự trương quận mang đến ảnh hưởng. Tất cả nhân nàng mà lên, vậy thì do nàng để giải quyết đi. Chương 171, thấy Hoàng Nguyệt Anh. Một chiếc xe ngựa, ở An Thành huyện Nha ở ngoài dừng lại. Xe ngựa rèm cửa cuốn lên, Hoàng Thượng Ngạn trên người mặc thiên lam sắc trường bào, cất bước đi xuống, nhìn chằm chằm huyện Nha cửa lớn, ánh mắt sắc bén, càng mang theo một tia tức giận. Bang Đức Công một bộ trường bào màu đen, tùy theo đi xuống, nhưng là lo lắng lo lắng. Khẩn đón lấy, Hoàng Nguyệt Anh cũng từ trong xe ngựa đi xuống. Ba người từ Tương Dương tới rồi, một đường đều không có nghỉ ngơi, đều là khá là vẻ vải. Hoàng Thượng Ngạn nói, đi, đi gặp Lưu Tu. Cùng Giang Đông thông ra một chuyện, Hoàng Thượng Ngạn trong lòng đã sớm nín một bụng tức giận, muốn làm diện chất vấn Lưu Tu, đến cùng giải quyết thế nào thông ra sự tình. Con gái của hắn, không phải ai đều có thể bắt nạt, Lưu Tu nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Tiến vào huyện Nha, trùng hợp đụng tới Khâu Báo. Khâu Báo nhìn thấy Bang Đức Công, Hoàng Thượng Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh, vẻ mặt mừng rỡ, liền vội vàng nên đón, nói, Hoàng Công, Bàng Công, Nguyệt Anh cô nương, các ngươi làm sao đến An Thành huyện. Hoàng Thượng Ngạn hừ một tiếng, phân phó nói, dẫn ta đi gặp Lưu Tu. Phải. Khâu Báo gật đầu, mang theo ba người hướng về huyện Nha nội bước đi. Khâu Báo nghe lời đoán ý, phát hiện Hoàng Thượng Ngạn sắc mặt không hề tốt đẹp gì, trong lòng một suy nghĩ, nhất thời hiểu rõ ra, hiển nhiên là hôn ước náo động đến. Đến phòng khách sau, Khâu Báo nói, Hoàng Công, Bàng Công, các ngươi chờ chốc lát, ta đi thư phòng thông báo đại nhân, hắn chính đang xử lý trong quân sự vụ. Nói chuyện, Khâu Báo vội vội vàng vàng đi rồi. Đi tới bên trong thư phòng, Khâu Báo nói, đại nhân, Bàng Đức Công, Hoàng Thượng Ngạn cùng Nguyệt Anh cô nương đến rồi. A, Lưu Tu kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Bên này mới vừa nhận được Tương Dương đến tin tức, Hoàng Thượng Ngạn liền đến. Lưu Tu đè xuống trong lòng kinh ngạc, vấn đạo, người đâu? Khâu Báo hồi đáp, ở đại sảnh chờ. Lưu Tu phân phó nói, đi đem Bàng thống xin mời đến đại sảnh, ta hiện tại đi thấy bọn họ. Lưu Tu một người đối diện Hoàng Thượng Ngạn lửa giận, có chút khó mà ứng phó được, có Bàng thống giúp đỡ một phen, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ra thư phòng, Lưu Tu tiến vào phòng khách, nhìn thấy Bàng Đức Công ba người, vội vàng nói, lão sư, Thượng Ngạn tiên sinh, các ngươi làm sao đến rồi? Hoàng Thượng Ngạn mặt tối sầm lại, ngữ bên trong mang đâm nói, lão phu không nữa đến, chỉ sợ ngươi lập tức liền là Giang Đông Dễ Hiền, muốn đi tới Giang Đông cưới vợ Giang Đông Minh Châu. Cha, không nên như vậy. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt vẻ mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng không muốn Hoàng Thượng Ngạn cùng Lưu Tu lên xung đột. Hoàng Thượng Ngạn quát lên, câm miệng, cha tự có chừng mực. Hoàng Nguyệt Anh sau khi nghe, liền không nói lời nào. Bang Đức Công nhìn về phía Lưu Tu, một bộ tiểu tử ngươi tự cầu phúc vẻ mặt. Hoàng Thượng Ngạn chính đang nổi nóng, khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Hắn giúp đỡ Lưu Tu nói chuyện, tình huống khả năng càng bết bát. Lưu Tu sau khi ngồi xuống, nói, Thượng Ngạn tiên sinh, cùng Giang Đông thông ra sự tình, văn bối đã xử lý tốt. Hoàng Thượng Ngạn nói, ngươi xử lý như thế nào? Lưu Tu nói, Tôn Thượng Hương còn ở trong tay ta, ta đã nói cho nàng, không thể cưới nàng. Vì lẽ đó, ta cùng nàng đạt thành thống nhất ý kiến, chờ ta đi tới Giang Đông đón dâu thời điểm, nàng sẽ hối hôn đào tẩu, sẽ không gả cho ta. Chủ yếu nhất chính là, nàng đối với ta có rất lớn ý kiến, không muốn gả cho ta, vì lẽ đó ăn nhịp với nhau. Thật sự, Hoàng Thượng Ngạn như tin như không, vẫn là có chút không tin. Lưu Tu nói rằng, Thượng Ngạn tiên sinh nếu như không tin, ta đem Tôn Thượng Hương gọi tới đối chất. Hoàng Thượng Ngạn nở nụ cười, nói, thôi, lão phu tin tưởng ngươi. Hắn lời vô ích làm đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đặc biệt là nghe Lưu Tu nói đã giải quyết, trong lòng chân thật rất nhiều. Chỉ là, Lưu Tu nhưng trong lòng là khẽ than thở một tiếng. Tình huống bây giờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đến Giang Đông sau, đến cùng sẽ là tình huống thế nào, Lưu Tu cũng không cách nào kết luận. Bàng Thống đi tới, hành lễ nói, thúc phụ, Thừa Ngạn tiên sinh, Bàng Thống có lễ. Bàng Đức Công cùng Hoàng Thừa Ngạn khẽ vuốt cằm, Bàng Thống thẳng ngồi xuống. Hoàng Thừa Ngạn không phản ứng Bàng Thống, lại nói, Tu Nhi, đi tới Giang Đông đón dâu, một khi Tôn Thượng Hương hối hôn, thì tương đương với Giang Đông cùng Kinh Châu không nể mặt mũi. Ngươi ở Giang Đông, e sợ sẽ rơi vào nguy hiểm. Mới vừa rồi còn giận đùng đùng, Hoàng Thừa Ngạn lại lo lắng Lưu Tu an toàn. Lưu Tu nói rằng, đây là chuyện bất đắc dĩ, muốn giải quyết thông gia sự tình, chỉ có thể làm như thế. Nếu như ta một phương diện hối hôn, hậu quả không gánh vác được, chỉ có thể mạo nhất định nguy hiểm. Bàng Đức Công trên mặt, toát ra một tia vui mừng, đem sự tình viên mãn giải quyết, chính là kết quả tốt nhất. Bàng Thống vốn là điều đỉnh, đến cuối cùng, trái lại không có phát sinh xung đột. Một phen tán gẫu sau, Hoàng Thừa Ngạn thỏa mãn, Bàng Đức Công huyền ở trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Đã ăn cơm trưa, Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn liền từng người trở về phòng nghỉ trưa. Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở trong sân, một tố nỗi khổ tương tư. Hoàng Nguyệt Anh nói, Tam ca, lần này thông gia, làm cho rất bị động đi. Lưu Tu khẽ thở dài, Giang Đông đưa ra thông gia, làm cho Tôn Thượng Hương mất đi giá trị. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn đi tới Giang Đông đón dâu. Đối phương kế sách thực tại cao minh. Nếu như phụ thân không đáp ứng, là tốt rồi. Đáng tiếc hiện tại rất bị động, An Thành huyện ưu thế cũng không có. Hoàng Nguyệt Anh dựa vào trên ngực Lưu Tu, nói, trên đường tới, kỳ thực ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Lưu Tu hiếu kỳ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh sờ môi, nói, Giang Đông cùng Kinh Châu thông gia, không thể thay đổi, ngươi muốn kết hôn Tôn Thượng Hương, cũng không cách nào giải quyết. Nếu như thật sự muốn kết hôn, ta làm thiếp là được rồi. Lưu Tu sau khi nghe, thân thể cứng đờ, trong lòng càng là xúc động, lắc đầu nói, nha đầu ngốc, ta làm sao có khả năng để ngươi làm thiếp đây? Ngươi là ta yêu nhất người a. Lưu Tu ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh vai, trong lòng càng là thương tiếc. Câu nói này không nhiều, cũng không hoạt bát nữ tử, luôn có thể chạm tới trong lòng hắn mềm mại địa phương. Xế chiều hôm đó, Thái Sử Từ xuất lĩnh binh sĩ tới đón tiếp Tôn Thượng Hương. Ngoài thành, Lưu Tu cùng Thái Sử Từ gặp lại. Thái Sử Từ ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền nói, Lưu huyện lệnh, bản tướng phụng mệnh nên tiếp Thượng Hương cô nương, xin mời thả người. Lưu Tu phất tay, Tôn Thượng Hương đi ra. Tôn Thượng Hương nhìn Lưu Tu một chút, xoay người liền hướng Thái Sử Từ phương hướng bước đi. Thái Sử Từ lại nói, Kinh Châu cùng Giang Đông thông gia, tương hỗ là nhân thân, vì biểu hiện kỳ thành ý, Thái Sử Từ đem rút khỏi trường các quận. Tiếp đó, xin mời Lưu huyện lệnh mau chóng đi tới Giang Đông đón dâu. Lưu Tu gật gật đầu, nói, đa tạ quá sử tướng quân nhắc nhở. Cáo tử. Thái Sử Từ ôm quyền, xoay người liền lùi vào trong quân. Ra lệnh một tiếng, quân đội lập tức lên đường, nhanh chóng rời đi. Tôn Thượng Hương ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt vẻ mặt trước sau có một vẻ hóa không ra sầu mượn. Nàng đối với Lưu Tu không có ác cảm, cũng không có hảo cảm, phải gả cho Lưu Tu, nàng không cái gì quá to lớn ý kiến, dù sao sinh ở gia đình như vậy, hôn nhân do mình làm chủ khả năng quá nhỏ. Có thể gả cho kẻ không đáng ghét, đã là không sai. Nếu như Lưu Tu không có người thích, Tôn Thượng Hương gả đi, cũng không sao. Nhưng Lưu Tu tâm có tương ứng, nàng gả đi, không chiếm được Lưu Tu yêu thích, này không phải Tôn Thượng Hương đồng ý. Làm sao từ chối đây? Tôn Thượng Hương nói muốn hối hôn hoặc là đào hôn, nhưng chân chính thao tác lên cũng không dễ dàng. Trở về Ngô huyện sau, tìm nhị ca thủ Tiêu việc kết hôn. Thực sự không được, tìm mẫu thân đi. Tôn Thượng Hương trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời đem hy vọng ký thác ở Tôn Quyền trên người. Thái Sử Từ dục ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, nói, tiểu thư, ngài ở An Thành huyện được quan ức. Tôn Thượng Hương nói rằng, quá sử tướng quân, nói đến, lần này bị bắt, là ta liên lụy quá sử tướng quân. Bằng không, tướng quân cũng không đến nỗi tiến thối lưỡng nan. Thái Sử Từ lắc đầu, lại là một trận xin lỗi. Bởi vì Tôn Thượng Hương sự tình, dự trương quận cục diện trở nên rất phức tạp. Nhưng xét đến cùng, là hắn không có bảo vệ tốt Tôn Thượng Hương, mới dẫn đến Tôn Thượng Hương bị Lưu Tu bắt được. Chương 172, Khẩu chiến Giang Đông. Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh ở An Thành huyện ở lại, sững sờ tam thiên, liền khởi hành trở về Tương Dương. Theo Thái Sử Từ rút đi, Lưu Tu cũng xuất quân lui về Du huyện. Tất cả, tựa hồ lại khôi phục kiên tĩnh. Lưu Tu lại biết, đây là sự bình tĩnh trước cơn báo táp, chỉ cần hắn vừa bước vào Giang Đông địa giới, tất nhiên lại một lần nữa hất nổi sóng. Ngày 12 tháng 10, Văn Xính mang binh đến rồi Du huyện. Trước đây, Lưu Biểu phái người đi tới Ngô huyện, cùng Tôn Quyền trao đổi xính lễ, thỏa thuận đón dâu thời gian. Ngày 28 tháng 10, Lưu Tu từ Giang Đông nên tiếp Tôn Thượng Hương xuất phát. Khoảng cách đón dâu thời gian, còn có 16 ngày, lần đi Giang Đông, cần thời gian nhất định, vì lẽ đó nhất định phải sớm xuất phát. May là trước khi rời đi, Lưu Tu đã đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Văn Xính ở Du huyện hơi làm nghỉ ngơi sau, cùng Lưu Tu nhất đạo hướng về Dự Trương quận bước đi. Tiến vào Dự Trương quận, một đường hướng về đông bắc phương hướng tiến lên, rất nhanh liền tiến vào Đan Dương quận. Đan Dương quận cùng Nô quận tiếp giáp, tiến vào Đan Dương quận cảnh nội sau, Lưu Tu thấy Đan Dương thái thú Tuân Du, đoàn người ở Đan Dương quận nghỉ ngơi một buổi tối, ngày kế lại khởi hành chạy đi. Ngày 20 tháng 10, Lưu Tu, Văn Xính đoàn người tiến vào Ngô quận trì Ngô huyện. Ngô huyện không chỉ có là Ngô quận trì, càng là Giang Đông chính trị trung tâm. Lưu Tu xuất lĩnh sứ đoàn đến tin tức, từ lúc Ngô huyện truyền ra. Làm Lưu Tu đến thị trấn thì, cửa thành, Trương Chiêu cùng Chu Du một văn một võ, tự mình mang theo Giang Đông quan chức lên tiếp. Chu Du đánh giá Lưu Tu, thấy Lưu Tu kiếm mi lãng ngục, một bộ bạch sam, khác nào một phiên phiên giai công tử, giữa hai lông mày anh tư bất phàm, càng là già dặn quả đoán, trong lòng cũng khá là tán thưởng. Chính là anh hùng tiếc anh hùng, Chu Du vốn là cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa trí mưu xuất chúng, tầm mắt của hắn cực cao. Nay trước, hắn nghe nói Lưu Tu sự tình các loại, nhìn thấy chân nhân, cũng cảm thấy không uổng chuyến này. Trương Chiêu làm nên tiếp người phụ trách, nói, lão hủ Trương Chiêu, gặp tiểu Lưu tiên sinh. Tào Tháo xưng hô Lưu Tu tiểu Lưu tiên sinh, Trương Chiêu cũng là theo xưng hô. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, chắp tay nói, tử bố tiên sinh có lễ. Hàn huyên qua đi, đoàn người hướng về trong thành bước đi. Thái thú phủ phòng khách, ngay phía trên giông tuyết, Tôn Quyền vẫn không có đến, hai bên trái phải, đã sớm là ngồi đầy Tôn Quyền dưới trướng quan văn võ tướng, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Trương Chiêu, Lưu Tu đi ở phía trước, Trương Chiêu xoay người mặt hướng tất cả mọi người, nói, chư công, đây là Kinh Châu tiểu Lưu tiên sinh. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chào. Lưu Tu đáp lễ sau, khách và chủ ngồi xuống. Đồng nhiên, trong đại sảnh đứng lên một tên văn sĩ. Người này tướng mạo uy nghiêm nho nhã, có vẻ cương trực công chính. Hắn chắp tay hướng về Lưu Tu thi lễ một cái, nói, tiểu Lưu tiên sinh có lễ, tại hạ ngu phiên, có vừa hỏi đề, muốn thỉnh giáo tiểu Lưu tiên sinh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người, đều rơi vào Lưu Tu trên người. Hiển nhiên, đây là từ trước thiết kế tốt đẹp. Tôn Quyền sở dĩ hiện tại không xuất hiện, mục đích là vì để cho Lưu Tu lung túng, chèn ép một hồi Lưu Tu kiêu ngạo. Lưu Tu hạ thấp người đáp lễ, nói, ngu tiên sinh có gì chỉ giáo. Đối diện ngu phiên, Lưu Tu lên tinh thần ứng đối. Hắn hiện tại đại biểu chính là Kinh Châu, mỗi tiếng nói cử động, đều là Kinh Châu bộ mặt. Nếu như ở Giang Đông mất hết bộ mặt, trở lại Kinh Châu sau, nhất định bị Lưu biểu chỉ trích. Ngu phiên trầm giọng nói, Tôn Thượng Hương là chúa công chi muội, thở nhỏ thông thuệ, hơn nữa khuôn mặt đẹp vô song. Nàng gả cho nam tử, nhất định là văn võ song toàn anh hùng. Xin hỏi tiểu Lưu tiên sinh, ngươi cho là mình là anh hùng sao? Vấn đề tung, trong sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trương Chiêu, Chu Du, Lỗ Túc chờ người, toàn đều nhìn về Lưu Tu. Văn Xính ngồi ở Lưu Tu phía dưới, trong tay lau vệt mồ hôi, cảm thấy ngu phiên vấn đề rất xảo quyệt. Nếu như Lưu Tu nói thẳng chính mình là đại anh hùng, có khoe khoang hiểm nghi, hơn nữa anh hùng không phải tự phong. Nếu như Lưu Tu nói không phải anh hùng, lại sẽ bộ mặt tảo địa, bị Giang Đông văn võ bá quan xem thường. Không phải anh hùng, liền không xứng với Tôn Thượng Hương. Nói chung, đây là một phi thường xảo quyệt, phi thường không tốt trả lời vấn đề. Lưu Tu tâm tư chuyển động, nhìn về phía Ngu Phiên, trầm mặc chốc lát, cười tủm tỉm nói rằng, Ngu tiên sinh vấn đề, để tại hạ không có gì để nói à, cũng không biết nên nói như thế nào. Hả, nói như vậy, tiểu Lưu tiên sinh là không thể trả lời sao? Ngu Phiên trên mặt mang theo ý cười, càng có một tia đắc ý như vậy năng lực ứng biến, còn bị Tào Tháo tán thưởng nói sinh tử làm như Lưu Tu, xem ra Tào Tháo ánh mắt cũng không ra sao. Những người còn lại nhìn về phía Lưu Tu trong ánh mắt, cũng có thêm một tia khinh bỉ. Lưu Tu chậm rãi nói, ngu tiên sinh hiểu lầm, ý của tại hạ là không biết nên nói như thế nào, mà không phải là không thể trả lời. Dù sao, ta có phải là anh hùng, không nên do ta đến phán xét. Nhưng ngu tiên sinh đặt câu hỏi, tại hạ chỉ có thể kiêu ngạo một lần. Ngu Phiên châm chọc nói như vậy, tiểu Lưu tiên sinh cho là mình là anh hùng. Lưu Tu tránh không đáp, phản vấn đạo, ngu tiên sinh nhận thức thái sử từ sao? Nhận thức. Ngu Phiên dù muốn hay không, trực tiếp trả lời. Lưu Tu vấn đạo, ngu tiên sinh cho rằng thái sử từ là anh hùng sao? Ngu Phiên trầm mặc chốc lát, như nói thật nói, thái sử từ chủ trì Nam Phương Dự Trương quận chiến sự, công huân hiển hách, càng hết chức trách. Hắn ở Dự Trương quận trong lúc, rất có công lao, được cho anh hùng. Trương Chiêu một vuốt dưới hàm trong râu, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Chu Du cùng Lỗ Túc nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt cũng đã hiểu ý, trong mắt lộ ra tán thành vẻ mặt, rõ ràng Lưu Tu ý đồ. Lưu Tu không nhanh không chậm, lại tiếp tục vấn đạo, dứt bỏ lập trường không nói chuyện, dứt bỏ Tào Tháo đối với thiên tử áp chế, Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, lắng lại Bắc Phương ngọn lửa chiến tranh, để Bắc Phương bách họ an định ra đến, toán anh hùng sao? Ngu Phiên gật đầu nói, không có lập trường tình huống, Tào Tháo là anh hùng. Lưu Tu nói rằng, Thái Sử Từ là anh hùng, ở Dự Trương quận trong lúc, càng là đại bại Lưu Bản, nhưng gặp phải ta, hao binh tổn tướng, càng dẫn đến Thượng Hương cô nương bị bắt, Tào Tháo là anh hùng, nhưng ta ở Hứa Huyện trong lúc, kiếm lời thành công kiếm, hiến thai ác kiếm, khiến cho Tào Tháo rất mất mặt. Như vậy, tại hạ toán anh hùng sao? Lưu Tu không có dương dương tự đắc nói mình có phải là anh hùng, chỉ là liệt kê hai cái ví dụ. Ngu Phiên sau khi nghe xong, không có gì để nói. Trong sảnh mọi người thấy hướng về Lưu Tu ánh mắt, lập tức biến hóa. Lưu Tu trả lời kỹ xảo rất khéo léo, không hề trả lời chính mình có phải là anh hùng, mà là chọn dùng so sánh phương thức, đặt đến trả lời hiệu quả. Đùng! Đùng! Tiếng vỗ tay vang lên, lại có một người đứng lên. Tiểu Lưu tiên sinh, tại hạ bộ chất, có một điều thỉnh cầu. Bộ chất niên gần 30, sắc mặt trầm ổn, trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Hắn không chỉ có là tôn quyền thuộc hạ, càng là tôn quyền nhân thân, bởi vì bộ chất em họ là tôn quyền thiếp thất. Lưu Tu đúng mực nói, bộ tiên sinh có gì chỉ giáo? Bộ chất nói rằng, nghe nói tiểu Lưu tiên sinh kiếm thuật xuất chúng, ngày xưa Thượng Hương cô nương cùng Lô giáo úy đi tới Kinh Châu, cũng là tiểu Lưu tiên sinh dũng cảm đứng ra, đánh bại Thượng Hương. Tiểu Lưu tiên sinh kiếm thuật như vậy tinh xảo, sao không ở đường bên trong múa kiếm đây? Để ta Giang Đông chúng thần mở mang tầm mắt. Lời này vừa nói ra, Văn Xính nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Này, đã tương đương với nhục nhã. Lưu Tu là tới đón thân người, bộ chất lại làm cho Lưu Tu làm đường múa kiếm, rõ ràng là muốn tổn hại Lưu Tu tử. Chu Du khỏe miệng mỉm cười, không nhanh không chậm nói, bản đốc cam hiểu tài đánh đàn, nếu như tiểu Lưu tiên sinh đồng ý múa kiếm, bản đốc đồng ý gảy một khúc, thế tiểu Lưu tiên sinh trợ hứng. Trương Chiêu phụ hòa nói, Giang Đông thịnh truyền khúc sai lầm Chu Lang Cố, Chu Đô Đốc tài đánh đàn là Giang Đông nhất tuyệt. Tiểu Lưu tiên sinh, có Chu Đô Đốc đánh đàn trợ hứng, lại có thêm tiểu Lưu tiên sinh múa kiếm, nhất định là một đoạn giai thoại. Lô Túc nhìn chằm chằm Lưu Tu, vẫn quan sát Lưu Tu vẻ mặt biến hóa. Thấy Lưu Tu đúng mực vẻ mặt, hắn trong lúc nhất thời cũng phát hiện không ra Lưu Tu ý nghĩ trong lòng. Lúc này, Giang Đông văn thần võ tướng đều ở ồn ào, hy vọng xem Lưu Tu múa kiếm. Chỉ cần Lưu Tu đáp ứng rồi, sau đó ở trong đại sảnh múa kiếm, ngày mai nhất định sẽ truyền ra các loại phiên bản, hơn nữa là các loại gây bất lợi cho Lưu Tu phiên bản. Lưu Tu trong lòng rõ ràng, đây là không thể đáp ứng. Một khi đáp ứng đơn độc múa kiếm, hậu quả khó mà lường được. Lưu Tu khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, chư công, ngày hôm nay không thích hợp múa kiếm. Một câu nói, lập tức ở đại sảnh bên trong gây nên sóng lớn. Chương 173, múa kiếm trợ hứng. Trương Chiêu khẽ lắc đầu, than thở. Lẽ nào tiểu Lưu tiên sinh cho rằng ngay ở trước mặt Giang Đông văn võ múa kiếm mất mặt sao? Chu Đô Đốc thân là Giang Đông binh mã đại đô đốc, còn nên vì tiểu Lưu tiên sinh đánh đàn trợ hứng. Tiểu Lưu tiên sinh, xin mời không cần để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Hoàng Cái trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng nói, Lưu Tu, sai kiếm liền sai kiếm, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Trình Phổ cũng khuyên nhủ, Tu công tử, cho dù là vũ nhân, liền không nên cùng đàn bà nhi như thế dài dòng văn tự. Múa kiếm mà thôi. Không có gì ghê gớm. Đại đô đốc đánh đàn, không cũng là ở trước mặt mọi người. Còn lại võ tướng, cũng rồn rập khuyến khích. Tất cả mọi người sỉ nhục Lưu Tu, phảng phất Lưu Tu không múa kiếm, chính là không nể mặt mũi. Văn Xính tọa ở phía dưới, không vững vàng, muốn đứng dậy trong nháy mắt, lại bị Lưu Tu đưa tay nhấn trụ. Lưu Tu vẻ mặt như thường, mặt hướng Giang Đông văn võ trọng thần, nói rằng, chư vị, tại hạ cho rằng ngày hôm nay không thích hợp múa kiếm, là có nguyên nhân. Ngu Phiên nói rằng, chẳng lẽ là tiểu Lưu tiên sinh vừa tới Giang Đông, bởi vì khí hậu không phục, kẻ bị thương thủ đoạn, nắm không nổi bảo kiếm. Một câu nói, cười ha ha thanh liên tiếp. Bộ chất ánh mắt lạnh lẽo, nói tiếp, theo ta thấy, phải làm là khí hậu không phục, dẫn đến tiểu Lưu tiên sinh cảm nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe, mới khó có thể múa kiếm. Trong sảnh mọi người, lại là một trận chế nhạo, không ngừng đả kích Lưu Tu. Chu Du nhìn chung quanh mọi người, quát lớn nói, câm miệng. Mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chu Du trên người. Lưu Tu nhưng trong lòng là đề phòng, Chu Du ở bề ngoài quát lớn Giang Đông quan chức, có thể Chu Du lập trường là đứng Giang Đông. Bất luận làm sao, Chu Du điểm xuất phát, là vì là Giang Đông cân nhắc, không thể hắn. Chu Du nghiêm mặt nói, tiểu Lưu tiên sinh, Ngu Phiên, Bộ Chất, Trình Phổ, Hoàng Cái chờ người, e sợ cho thiên hạ không loạn, để tiểu Lưu tiên sinh cười chê rồi. Tiểu Lưu tiên sinh nếu đến rồi Giang Đông, chung quy phải để Giang Đông người chịu phục. Tiểu Lưu tiên sinh không muốn chối từ, triển lộ một hồi kiếm thuật của ngươi đi, để bọn họ kiến thức một phen. Bản đốc hồi lâu không có gảy một khúc, hôm nay vì là tiểu Lưu tiên sinh trợ hứng, cũng là vinh hạnh. Ở bên ngoài, Chu Du chèn ép Giang Đông Quan trước. Trên thực tế mục đích, vẫn là muốn cho Lưu Tu mua kiếm. Ánh mắt của mọi người, lại hội tụ ở Lưu Tu trên người. Bọn họ cảm thấy, Lưu Tu ứng làm không tiện cự tuyệt, Lưu Tu đúng mực nói, Chu Đô Đốc hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ. Chỉ là tại hạ kiếm thuật, là giết địch thuật. Vừa ra kiếm, nhất định thấy máu. Hơn nữa tại hạ kiếm thuật, cũng không thích hợp mua kiếm. Nếu như Giang Đông Phương Diện đồng ý phái người cùng tại hạ so kiếm, có thể thử một lần. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, chỉ là tại hạ kiếm thuật, là giết người thuật, ở đón dâu cửa ải, không khống chế được giết người chết, máu tươi đại sảnh, thì có chút không tốt. Lời này vừa nói ra, Giang Đông Văn Thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khá là âm trầm. Bao quát võ tướng môn, cũng ngừng chiến tranh. Lưu Tu kiếm thuật bọn họ đều là biết được, cực kỳ lợi hại. Nếu như tiến lên so kiếm, chết ở Lưu Tu trong tay, đó mới là thiệt thòi. Nếu như phái ra không quan trọng gì người, bị Lưu Tu giết chết, trái lại tăng cường Lưu Tu danh vọng. Phái ra danh tướng ứng chiến, lại có chút ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là một khi danh tướng thất bại, hoặc là bị giết, càng là không có lời. Đề nghị của Lưu Tu, trái lại để Giang Đông Văn Võ làm khó dễ. Từ múa đơn kiếm, biến thành song người so kiếm, thế cuộc một hồi xoay chuyển, trở nên đối với Lưu Tu có lợi. Ngu Phiên, Bộ Chất, Trình Phổ chờ người, đều yên. Trương Chiêu cùng Chu Du nhìn nhau vừa nhìn, hai người một văn một võ, đại biểu Giang Đông Văn Võ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Ta đến. Đông nhiên, phòng khách phía bên phải võ tướng bên trong, một thành viên tiểu tướng đứng lên. Hán tướng mạo tuổi trẻ, trên môi tròm râu vẫn là lông xù lông tơ, tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Phá Tặc Đô Úy Lăng Thống, nguyện ý hướng tới cùng tiểu Lưu tiên sinh thỉnh giáo. Lăng Thống năm nay 18 tuổi, cùng Lưu Tu tuổi tác tương đương, nhưng hắn cũng đã thân kinh bách chiến, tham gia nhiều lần tấn công giang hạ chiến sự. Hắn 10 tuổi đi theo phụ thân Lăng Thao, theo Tôn Sách chinh chiến xa trường. Đến nay, ở trong quân rất có hy vọng, rất được Tôn Quyền tín nhiệm. Lăng Thống đứng dậy, những người còn lại đều gật đầu tán thưởng. Luận tuổi tác, Lăng Thống cùng Lưu Tu tương đương. Luận võ nghệ, Lăng Thống cũng là xa trường lao tướng, tất nhiên không kém. Chỉ cần Lăng Thống ở kiếm thuật trên đánh bại Lưu Tu, không nghi ngờ chút nào, biết đánh nhau ép Lưu Tu kiêu ngạo. Chân chính luận võ tranh tài bắt đầu, cái gọi là mua kiếm, liền có thể bỏ qua không tính, trọng điểm ở chỗ thắng bại. Này, cũng chính là Lưu Tu chờ mong. Đơn độc mua kiếm, hắn không thể đáp ứng. Nếu như Giang Đông không xuất chiến, mua kiếm đề nghị tự nhiên hết hiệu lực. Nếu như Giang Đông xuất chiến, kiếm thuật tranh tài trên, Lưu Tu sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Lưu Tu cười nói, Lăng Đô Úy, ta nghe qua tên của ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Thống khỏe miệng hơi dương lên, kiêu ngạo nói, tiện dân không đáng gì, không nghĩ tới tiểu Lưu tiên sinh cũng biết. Cái kia khuôn mặt kiêu căng, nhếch miệng lên, trên mặt biểu lộ vẻ kiêu ngạo, trước sau đều quải ở trên mặt. Trong sảnh quan chức, càng là tán thưởng. Lưu Tu lại nói, 3 năm trước, Giang Đông tấn công Giang Hạ, lúc đó Lăng Thao tham dự chiến sự, cuối cùng bị Cam Ninh một cái bắn giết. Mà ngươi Lăng Thống, chính là con trai của Lăng Thao. Lăng Thống sắc, đột nhiên lạnh xuống. Tọa ở đại sảnh bên trong Cam Ninh, sắc mặt một hồi đen kịt lại. Ngày xưa, Cam Ninh ở Hoàng Tổ dưới trướng hiệu lực, vì thu được Hoàng Tổ coi trọng, hắn bắn giết Lăng Thao. Chỉ tiếc, Hoàng Tổ căn bản không phản ứng hắn, cuối cùng, Cam Ninh quy thuận Tôn Quyền. Lăng Thao chết, là Lăng Thống khúc mắc. Đặc biệt là Lưu Tu không phải là bởi vì hắn võ nghệ mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu, là bởi vì biết Lăng Thao chết mà biết hắn. Lời này, quét Lăng Thống tử. Lăng Thống ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý càng là không thể ngăn chặn mãnh liệt lên. Cha của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn. Bây giờ, lại bị Lưu Tu trước mặt mọi người nói ra, Lăng Thống sẽ không bỏ qua Lưu Tu. Len keng. Lăng Thống rút kiếm ra khỏi vỏ, nói, Lưu Tu, xin mời. Lưu Tu cười nói, Lăng gia húy, so kiếm sự tình, nhất định phải có thể làm chủ người đáp ứng mới được. Lăng Thống nói, làm điều thừa. Lưu Tu nhìn về phía Chu Du, cười híp mắt nói, Chu Đô Đốc, Lăng Thống chủ động khiêu chiến, hắn muốn cùng tại hạ so kiếm, không giết hắn, ta làm được đến. Nhưng kiếm thế của ta ác liệt, e sợ thu lại không được tay, có thể sẽ tổn thương Lăng Thống. Một khi tổn thương hắn, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Nay không phải tại hạ cố ý hành động, là bởi vì Lăng Thống chủ động đưa ra, mà các ngươi cũng đồng ý. Lăng Thống cười lạnh nói khoác. Lưu Tu nói, có hay không nói khoác, một lúc liền biết. Ta lo lắng đợi lát nữa tổn thương ngươi, Giang Đông người nói ta phá hoại Giang Đông cùng Kinh Châu quan hệ, phá hoại thông gia, vậy thì không tốt. Chu Du giữa hai lông mày, chiếu thành một xuyên tự. Lưu Tu tự tin, khiến cho Chu Du có chút không chắc, vạn nhất Lăng Thống bị trọng thương, kết quả là không ổn. Trương Chiêu là quan văn đứng đầu, nhưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhúng tay vào. Lỗ Túc ngồi ở Chu Du phía dưới, suy nghĩ một chút, khuyên, công cẩn, chính như Tu công tử nói, hiện tại là thông gia, một khi máu tươi đại sảnh liền không tốt. Theo ta thấy, quên đi thôi. Chu Du trong mắt, toát ra một tia ý động, hắn không muốn gánh chịu nguy hiểm. Lăng Thống thầm nghĩ muốn giáo huấn Lưu Tu, ôn quyền nói, đại đô đốc, tiểu Lưu tiên sinh hiếm thấy đến Giang Đông, luận võ trợ hứng là thích hợp. Đang ngồi chư công đều nhận rồi, hạ lệnh đi. Chu Du hít sâu một cái, len ken mạnh mẽ nói, tiểu Lưu tiên sinh, bản đốc vì ngươi đánh đàn trợ hứng. Một câu nói, cho thấy thái độ. Lúc này, người hầu cầm một chiếc đàn cổ đến, đặt tại Chu Du trên bàn. Chu Du rửa tay sau, quỳ ngồi xuống, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ chăm chú. Đùng, đùng. Hùng hồn đắt đỏ tiếng đàn, đột nhiên vang vọng ở đại sảnh bên trong. Trong nháy mắt, phảng phất tất cả mọi người đặt mình trong chiến trường, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lưu Tu trong mắt, toát ra một vẻ kinh ngạc. Chu Du tài đánh đàn, sắc thực phi thường bất phàm. Vừa ra tay, liền làm người chìm đắm trong đó. Hắn liếc nhìn đứng trong đại sảnh Lăng Thống, đứng dậy đi tới Lăng Thống trước người. Len keng. Thanh công kiếm ra khỏi vỏ, Lưu Tu cầm kiếm ở tay, khoát tay nói, xin mời. Chương 174, lần đầu gặp gỡ Tôn Quyền. Xin mời. Lăng Thống nhấc theo trường kiếm, không nói câu nào, trực tiếp đâm hướng về Lưu Tu. Mũi kiếm sắc bén, ép thẳng tới Lưu Tu môn. Lần đầu giao thủ, Lưu Tu nhưng phòng thủ làm chủ, dưới chân xê dịch, né tránh nảy một chiêu. Lăng Thống ánh mắt đằng đằng sát khí, lại một lần nữa nâng kiếm truy kích, Lưu Tu lại một lần nữa tránh né. Lăng Thống nén đủ lực nhi, vung kiếm lại đánh mạnh, Lưu Tu vẫn là tránh né. Liên tục ba chiêu, Lăng Thống liền Lưu Tu y cả cụ rủ không có đụng tới. Lưu Tu, ngươi trôn trôn tránh tránh, này so kiếm, liền so với không xuống đi tới. Lăng Thống đứng lại sau, ánh mắt lạnh lẽo. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, kiếm thuật của ngươi giống như vậy, ta mới để ngươi ba chiêu. Dù sao, ta quen dùng vũ khí là kiếm, ngươi không phải sử dụng kiếm. Không cho ngươi, ngươi lập tức liền thua. Đùng, đùng. Lúc này tiếng đàn, trở nên thư trầm lại. Tiếng đàn phất quá, đặc biệt thoải mái. Lăng Thống tay háo lớn phất một cái, hừ một tiếng nói, nếu là so kiếm, liền không cần ngươi lưu thủ. Đến đây đi, dùng ra toàn lực của ngươi, ta xem ngươi thật lợi hại. Cong, cong, cong. Đột nhiên, tiếng đàn một hồi sục sôi lên. Lưu Tu thanh công kiếm nằm ngang ở trước ngực, khoát tay nói, nếu như thế, mời. Ầm. Lưu Tu một bước đạp lên mặt đất, trong khoảnh khắc, mặt đất đều rung động một hồi. Trong đại sảnh, Chu Du tiếng đàn cũng xuất hiện một tia phá âm, chợt khôi phục bình thường. Còn lại quan văn võ tướng, đều là đặc biệt khiếp sợ, Lưu Tu phần này sức mạnh không đơn giản. Vụ. Mũi kiếm pha không, một vệ thanh hồng trên không trung xẹt qua. Sắc bén mũi kiếm, nhanh như bôn lôi. Đến hay lắm. Lăng Thống vung kiếm đón đỡ, trong mắt của hắn, cũng toát ra hưng phấn vẻ mặt. Nhưng là làm lính khí sắp va chạm trong nháy mắt, Lưu Tu kiếm chiêu biến hóa, thuận thế trên không trung xoay một cái, cấp tốc đâm hướng về Lăng Thống vai. Bên trong, Lưu Tu quát khẽ, mũi kiếm thổi phù một tiếng, đâm vào Lăng Thống vai trái. Mũi kiếm vào thịt ba phần, liền dẫn ra một tia tiên huyết. Lăng Thống chỉ cảm thấy một tia đau đớn, không có thấu xương đau đớn, nhưng là Lưu Tu hạ thủ lưu tình. Trong lòng hắn giận dữ, nắm chặt bội kiếm, luân trên không trung, khác nào múa đao bình thường đánh xuống. Kẽ hở mở ra, bụng dưới. Lưu Tu bước chân cực nhanh, tách ra Lăng Thống đánh xuống một chiêu kiếm, thanh công kiếm hoành tước. Chi rồi. Ánh kiếm lóe lên, thanh công kiếm xẹt qua y lìa giáp. Sắc bén mũi kiếm, ung dung cắt rời y lìa giáp, ở Lăng Thống trên da thịt, lưu lại nhất đạo vết máu, nhưng không có cắt rời da thịt. Liên tục hai kiếm, Lưu Tu triển lộ ở kiếm thuật trên trình độ. Lăng Thống thấy Lưu Tu người bên phải chết, bội kiếm quét ngang, nhưng hắn vừa ra chiêu, Lưu Tu vung kiếm đón đỡ. Cong. Binh khí va chạm trong nháy mắt, thanh công kiếm thuận thế mà lên, trong nháy mắt liền biến chiêu, đâm hướng về Lăng Thống trái tim. Lăng Thống thu kiếm chống đối, Lưu Tu nhếch miệng lên, sau đó đột nhiên đập xuống. Đùng. Thân kiếm đánh ở Lăng Thống tay phải chỗ cổ tay. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, trong phút chốc, Lăng Thống nắm chặt bội kiếm tay tê dại không còn chút sức lực nào, cũng lại không cầm được chuôi kiếm. Trong tay bội kiếm lập tức làm một tiếng rơi xuống đất. Len keng. Thanh công kiếm lập tức vào vỏ. Lưu Tu đứng lại sau, nhìn về phía Chu Du, nói, đa tạ đại đô đốc đánh đàn trợ hứng. Sau khi nói xong, Lưu Tu vừa nhìn về phía Lăng Thống, Lăng đô úy, đa tạ. Chu Du đánh đàn vừa mới bắt đầu, nhưng so kiếm đã kết thúc, Chu Du chỉ được tiếng đàn xoay một cái, lập tức dừng lại. Lăng Thống sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Vừa nãy giao thủ, có điều là thời gian trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên thất bại. hơn nữa, không còn sức đánh trả chút nào. Thời khắc này, không chỉ có là Lăng Thống cảm thấy kinh ngạc, liền Hoàng Cái, Trình Phổ, Cam Ninh chờ người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đều quen thuộc Lăng Thống, biết Lăng Thống võ nghệ, một mực Lăng Thống liền như vậy thất bại. Lưu Tu kiếm thuật, quá khủng bố. Lưu Tu trở lại ngồi vào trên, lạnh nhạt nói, chiêu thứ nhất, lấy thanh công kiếm sắc bén, có thể đâm thủng Lăng Thống vai trái, kiếm thứ hai, có thể mở tràng phá đỗ, kiếm thứ ba chém xuống, đứt rời chính là một cái tay. Chư công, kiếm thuật của ta là giết người thuật, không am hiểu mua kiếm, vì lẽ đó, điểm đến mới thôi đi. Mấy câu nói, đùng 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 đánh vào Giang Đông Văn Võ Trọng Thần trên mặt, từng cái sắc mặt rất khó coi. Bản ý của bọn họ là khuyến khích Lưu Tu mua kiếm, muốn nhục nhã Lưu Tu, không nghĩ tới cuối cùng diễn biến thành Lăng Thống khiêu chiến, nhưng gặp phải nghiền ép. Trong đại sảnh, một hồi yên tĩnh lại. Trương Chiêu cùng Chu Du nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ta thất bại. Lăng Thống hít sâu một cái, ôm quyền hành lễ, liền lui trở về ngồi vào trên. Luận kiếm thuật, hắn không phải là đối thủ của Lưu Tu, bái phục chịu thua. Trong sảnh bầu không khí, càng là ngột ngạt. Giang Đông Văn Võ chúng thần mặt mũi, trực tiếp bị quét xong. Ngược lại là Lưu Tu, ép tới Giang Đông chúng thần không ngóc đầu lên được. Văn Xính đặt ở trong mắt, toát ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ha ha ha. Bản quan vừa nãy vội vàng xử lý chính vụ, là bỏ qua chuyện gì tốt sao? Một trận tiếng cười lớn, tự đại thính truyền ra ngoài đến. Dứt tiếng, một tên chừng 20, thân xuyên áo gấm, đầu đội tiến vào hiền quan, eo triền thắt lưng gấm, chân đạp giày bó, khí vũ hiên ngang thanh niên nhanh chân đi vào. Tôn Quyền vừa tiến đến, nghiêm nghị bầu không khí, một hồi giải trừ. Bái kiến chúa công. Mọi người đứng dậy, dồn dập chào. Lưu Tu cùng Văn Xính cũng thuận theo đứng dậy, chắp tay nói, Kinh Châu Lưu Tu, gặp nô hầu. Tôn Quyền khoát tay nói, Tiểu Lưu tiên sinh mời ngồi. Đa tạ nô hầu. Lưu Tu cùng Văn Xính, lúc này mới ngồi xuống. Tôn Quyền sau khi ngồi xuống, nhìn chung quanh mọi người một chút, nói, vừa nãy trong đại sảnh rất náo nhiệt à, chuyện gì xảy ra? Hắn một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, tình cảnh này, Lưu Tu nhưng trong lòng là cười gằn. Trong đại sảnh sự tình, Tôn Quyền tuyệt đối là biết đến, nói không chắc, Tôn Quyền liền ở bên cạnh trong nhà nghe, thấy bầu không khí không đúng mới đi ra. Chu Du nói đơn giản chuyện vừa rồi, Tôn Quyền quát lớn nói, vô liêm sỉ, Tiểu Lưu tiên sinh ở xa tới là khách, hơn nữa hắn không chỉ có là khách mời, càng sắp là Tôn gia con rể. Các ngươi làm như vậy, là phải làm gì? Việc này có thể chỉ lần này thôi, tái phạm quyết không khoan dung. Mấy câu nói trùng nắm để nhẹ, liền bỏ qua. Lưu Tu nghiêm mặt nói, nô hầu, tại hạ vì là đón dâu mà tới. Vì lẽ đó, xin mời nô hầu định ra thời gian. Tôn Quyền cười nói, ngày 28 tháng 10, tất nhiên để ngươi đón dâu. Khoảng cách tháng 12-28, còn có mấy ngày, Tiểu Lưu tiên sinh ở Ngô huyện khỏe mạnh đi dạo, nhìn Ngô huyện tốt đẹp phong quang. Bản quan biết được Tiểu Lưu tiên sinh đến, đã mệnh lệnh quý phủ người hầu chuẩn bị rượu. Tối hôm nay, Tiểu Lưu tiên sinh cần phải lưu lại, một túy mới thôi. Tôn Quyền trong mắt, toát ra chờ mong vẻ mặt. Bởi vì Lưu Tu văn võ xuất chúng, không có thể làm cho Lưu Tu ra khíu, buổi tối uống rượu, rồi lại không giống. Trước đây, Tôn Thượng Hương trở về Ngô huyện tìm tới hắn, muốn cho hắn hối hôn. Tôn Quyền cảm thấy một phương diện xé bỏ hôn ước không thích hợp, bằng không Giang Đông sẽ gặp đến người trong thiên hạ xem thường phỉ nhổ, trực tiếp từ chối. Hơn nữa Tôn Quyền cho rằng Lưu Tu là uy hiếp cực lớn, hắn không giết Lưu Tu, nhưng có thể đem Lưu Tu cường ở lại Giang Đông, chỉ cần đối ngoại nói Lưu Tu yêu thích Ngô huyện, không muốn trở về Kinh Châu, cho dù Kinh Châu rõ ràng cũng không cách nào chỉ trích hắn. Lưu Tu không biết Tôn Quyền ý nghĩ trong lòng, chắp tay nói, nô hầu thịnh tỉnh, tu đa tạ. Tôn Quyền cười dài mà nói, Tiểu Lưu tiên sinh, nha không, ngươi sắp là bản quan em rể, xưng hô Tiểu Lưu tiên sinh quá khách khí. Như vậy đi, bản quan xưng hô ngươi hiền đệ khỏe không? Lưu Tu nói rằng, nhưng bằng nô hầu làm chủ. Tôn Quyền đánh rắn theo côn trên, lắc đầu nói, hiền đệ, lại xưng hô nô hầu, liền có chút khách khí. Lưu Tu nói rằng, huynh trưởng. Tôn Quyền cười ha ha, nhìn về phía trong đại sảnh văn võ chúng thần, cất cao giọng nói, chư công, đây là bản quan hiền đệ. Các ngươi đối xử hắn, muốn như đối xử bản quan như thế. Mọi người tuân lệnh, đều dồn dập gật đầu tán thành. Chỉ là, có trước nhạc đệm, cả đám nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, mơ hồ có kiêng kỵ. Nhưng bọn họ cũng biết buổi tối tiệc rượu, vừa nghĩ tới tiệc rượu, lại kích chuyển động. Buổi tối, Tôn Quyền dặn dò mở yến. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon, từng cái bưng lên. Mỗi người trên bàn, xếp đầy rượu ngon món ngon, càng là sắc đẹp hầu gái xinh xắn rót rượu. Tôn Quyền nhìn Nhạc Dung Dung một màn, bưng rượu lên tôn, cất cao giọng nói, hiền đệ đường xa mà tới đón thân, một đường cực khổ rồi. Đến, kính hiền đệ một chén. Đa tạ huynh trưởng. Lưu Tu bưng rượu lên tôn, diêu kính tôn quyền, sau đó lại diêu kính trong sảnh văn võ trọng thần. Mọi người uống rượu, lại là một trận tiếng than thở. Lúc này, Trương Chiêu đứng dậy, hắn bưng rót đầy tiểu bình rượu, đi tới Lưu Tu trước người, ấp thủ hành lễ, nói, tiểu Lưu tiên sinh, buổi chiều là lão phu không có giảng buộc thật giang đông quan văn, lão phu xấu hổ. Một chén rượu này, lão phu kính tiểu Lưu tiên sinh, hướng về tiểu Lưu tiên sinh bồi tội. Ngài xin mời. Sau khi nói xong, Trương Chiêu uống một hơi cạn sạch, cười híp mắt nhìn Lưu Tu. Chương 175, Lưu Tu ác miệng. Lưu Tu cười đáp lời, sau đó bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch. Trương Chiêu thấy thế, chắp tay nói, tiểu Lưu tiên sinh lượng lớn, lão phu khâm phủ. Tán thưởng một tiếng, Trương Chiêu trở lại chính mình ngồi vào ngồi xuống. Chu Du cầm bình rượu, đi tới Lưu Tu trước người. Đối diện Lưu Tu, Chu Du cũng là sắc mặt nhu hòa, rất tôn kính ấp lê nói, tiểu Lưu tiên sinh kiếm thuật tinh xảo tuyệt luân, khiến cho người khâm phục. Đặc biệt là tiểu Lưu tiên sinh bố cục, bản đốc cũng phi thường khâm phục. Tiểu Lưu tiên sinh mới tới Giang Đông võ tướng nhưng khiêu khích tiểu Lưu tiên sinh, cho tiểu Lưu tiên sinh lưu lại một rất ấn tượng xấu. Ở đây, bản đốc hướng về tiểu Lưu tiên sinh bồi tội. Không giống nhau, không chờ Lưu Tu mở miệng, Chu Du uống trong chén rượu, nhiên cười híp mắt sau nhìn Lưu Tu. Mấy câu nói, nhuyễn bên trong mang ngạnh. Ở bề ngoài là bồi tội, kỳ thực là uống rượu đến. Lưu Tu cười nói, đại đô đốc không cần quá tự trách, này cùng ngươi quan hệ không lớn. Dù sao cánh rừng đại nhân, cái gì điều đều sẽ có, luôn có chút chim nhỏ yêu thích kêu loạn. Chu Du mặt, một hồi đen kịt lại. Lưu Tu một câu cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có, hiển nhiên là phê bình Giang Đông. Nhưng mà, Lưu Tu lại là theo đi xuống, Chu Du chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ chính mình ướt. Một câu nói, khiến cho Chu Du trong lòng buồn bực không ngớt. Lưu Tu vẻ mặt tươi cười nói, Chu Đô Đốc, đà tạ. Cầm rượu lên tôn, Lưu Tu uống một hơi cạn sạch. Chu Du cường tự cười nói, tiểu Lưu tiên sinh lượng lớn, Chu Du khâm phục. Sau khi nói xong, Chu Du trở lại ngồi vào không lên tiếng nữa. Hắn hiện tại xem như là nhìn ra rồi, Lưu Tu không chỉ có là năng lực xuất chúng, miệng càng là xảo quyệt độc ác, ăn không được nửa điểm thiệt thòi. Muốn nhằm vào Lưu Tu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lỗ Túc tiếp theo đứng dậy, đi tới Lưu Tu trước người, ấp thủ nói, tại hạ cùng tiểu Lưu tiên sinh, là lần thứ hai lễ ra mắt. Sơ lần gặp gỡ thời điểm, tại hạ tăng mời tiểu Lưu tiên sinh đến Giang Đông, không nghĩ tới sẽ là hiện tại tình huống như vậy gặp mặt lại. Bây giờ tiểu Lưu tiên sinh cùng Giang Đông thành người một nhà, đúng là thật đáng mừng. Dừng một chút, Lỗ Túc lại nói, duyên phận liền như vậy thần kỳ, ngày đó thượng hương nữ giả nam trang cùng tiểu Lưu tiên sinh luận võ, sau đó nàng nữ giả nam trang ra chiến trường, lại gặp phải tiểu Lưu tiên sinh. Bây giờ sắp gả cho tiểu Lưu tiên sinh, nhân sinh đúng là tuyệt không thể tả. Ha ha, nói nhiều rồi. Ta kính tiểu Lưu tiên sinh, không vì những thứ khác, chỉ vì duyên phận. Xin mời. Lỗ Túc bưng bình rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cùng Trương Chiêu, Chu Du như thế, Lỗ Túc cũng là cười híp mắt nhìn Lưu Tu, chờ Lưu Tu uống rượu. Lưu Tu nở nụ cười, Giang Đông quần thần ý đồ, hắn thấy rõ. Tôn quyền dưới trướng mỗi người đều đến chúc rượu, rõ ràng là định đem hắn tại chỗ quán phiên ý nghĩ. Tôn quyền dưới trướng văn võ trọng thần, có tới hơn 20 người. Một người uống một chén rượu, Lưu Tu liền uống hơn 20 chén rượu. Cho dù thời đại này rượu số ghi không cao, đối với Lưu Tu như là thủy như thế, nhưng uống vào dù sao muốn trướng cái bụng. Uống nhiều rồi, đầu đều là không chịu nổi. Lưu Tu nhìn chằm chằm Lỗ Túc, từ tốn nói, ta cùng Tử Kính tiên sinh, xác thực là lần thứ hai gặp mặt. Ngẫm lại, lần thứ nhất gặp mặt, thoáng như hôm qua như thế. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta là lần thứ nhất tham gia nghênh tiếp, may là Tử Kính tiên khi còn sống hướng về Tương Dương. Bằng không ta hiện tại, phỏng chừng còn ở châu mục phủ quá không buồn không lo tháng ngày. Vì lẽ đó chính như Tử Kính tiên sinh nói, nhân sinh đúng là rất kỳ diệu. Lưu Tu nói rằng, không có Tử Kính tiên sinh, hay là sẽ không có hiện tại ta. Tử Kính tiên sinh ngày xưa mời ta đến Giang Đông làm khách, ta trả lời Tử Kính tiên sinh. Lần này đến Giang Đông, không thể thực hiện ngày xưa. Hay là tương lai, là khả năng thành công. Dù sao, ai cũng không cách nào ngờ tới tương lai sẽ có kết quả như thế nào. Lỗ Túc khỏe miệng co giật, cười đến rất không tự nhiên. Ngày đó ở Châu Mục Phủ, hắn mời Lưu Tu đến Giang Đông làm khách, là tích chữ ly gián Lưu Biểu cùng Lưu Tu ý tứ, nhưng Lưu Tu trả lời là muốn ngựa đạp Giang Đông, là muốn tấn công Giang Đông. Lưu Tu bưng chén rượu lên, nói, Tử Kính tiên sinh, đà tạ. Bưng tiểu, Lưu Tu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đông nhiên, trong sảnh một thành viên hổ tướng vấn đạo, Tử Kính tiên sinh, ngày đó đi sứ Tương Dương, tiểu Lưu tiên sinh là làm sao trả lời ngài mời đây? Lưu Tu sau khi nghe, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đây là đồng đội ngu như heo a. Lỗ Túc nói, thời gian lâu dài, đều quên. Tôn Quyền, Chu Du đều là chừng nói chuyện võ tướng một chút, hai người đều là nhân tinh, một hồi liền hiểu rõ ra. Lưu Tu trả lời, khẳng định không phải cái gì tốt thoại, bằng không Lỗ Túc không thể không nói. Lưu Tu e sợ cho không loạn, vấn đạo, các hạ là. Tướng Linh nói rằng, tại hạ Lữ Ngông. Lưu Tu giữa hai lông mày toát ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mở miệng chính là Giang Đông đời thứ ba đại tướng Lữ Ngông. Nhưng hiện tại Lữ Ngông, vẫn cứ là một không đọc sách, chỉ biết là một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu dũng tướng. Lưu Tu mỉm cười nói, Lữ tướng quân, ngày đó ta trả lời Tử Kính tiên sinh, nhớ tới rất rõ ràng. Lỗ Túc cười khổ, phất tay nói, tiểu Lưu tiên sinh, ngày đó đều là lời nói đùa, hà tất coi là thật. Lưu Tu nhưng là nghiêm mặt nói, nếu là lời nói đùa, thì càng là không gì kiếm kỵ, có thể nói đi ra. Hơn nữa hiện tại bầu không khí chính hàm, vừa vặn có thể sống dược một hồi bầu không khí. Tử Kính tiên sinh không nhớ được, ta Tử Kính nói. Lữ Mông tuy rằng không đọc thi thư, tâm tư nhưng cực kỳ nhạy bén. Lưu Tu cùng Lỗ Túc đối chọi gay gắt, hắn một hồi hiểu rõ ra, tự mình nói không nên nói. Lưu Tu tiếp tục nói, Tử Kính tiên sinh mời ta đến Giang Đông làm khách, nói Ngô Hầu sẽ cũng lý đón lấy. Ta nghĩ thầm, ta một không có quyền không có thế tiểu tử, làm sao có thể để Ngô Hầu cũng lý đón lấy đây? Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là mang binh ngựa đạp Giang Đông. Vì lẽ đó, ta nói chính là xin mời Tử Kính tiên sinh yên tâm, chờ tương lai, Lưu Tu nhất định ngựa đạp Giang Đông, tự mình xuất quân đến Giang Đông làm khách. Mấy câu nói xong, Lữ Mông khỏe miệng co giật, Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du chờ người, sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là Giang Đông võ tướng, ánh mắt không quen. Lưu Tu, như là nhen lửa dây dẫn lửa giống như vậy, khiến bầu không khí phi thường lúng túng. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt, nhưng phi thường chấn định. Giang Đông những người này, vốn là có ý đồ khó lường, nghĩ muốn uống rượu. Nếu Giang Đông tâm tư bất chính, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Đặc biệt là Lữ Mông chính mình đưa tới cửa, Lưu Tu càng thêm không khách khí. Vô số đôi mắt rơi vào Lữ Mông trên người, dường như muốn đem Lữ Mông giết. Lữ Mông con ngươi đảo một vòng, bưng bình rượu đi tới Lưu Tu trước mặt, nói, tiểu Lưu tiên sinh, ngày xưa ngươi nói muốn ngựa đạp Giang Đông, hiện tại nhưng thành Giang Đông con rể. Nói đến, đây chính là thế sự khó liệu. Ngươi dự đoán sự tình, thường thường không thể dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Ta là một kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện. Nhiều không nói, chúc tiểu Lưu tiên sinh cưới được giai nhân, gần nhau một đời, đến già đầu bạc. Xin mời. Lữ Mông bưng rượu lên tôn, uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng là cười hết mắt, lại nhìn chằm chằm Lưu Tu. Vừa nãy bầu không khí rất lúng túng, theo Lữ Mông vừa mở miệng, bầu không khí trong nháy mắt biến hóa, không lại tự vừa nãy như vậy động một cái liền bùng nổ. Lưu Tu cười cợt, nói rằng, nhận được Lữ tướng quân chúc lành, Lữ tướng quân tự so với thô người, nhưng theo ta thấy đến, Lữ tướng quân nhưng đại trí giả ngu, rất nhiều người cũng không sánh nổi Lữ tướng quân. Ta ngày xưa nói muốn ngựa đạp Giang Đông, cuối cùng thành Giang Đông con rể. Kế hoạch này xác thực đều là không đổi kịp biến hóa. Vì lẽ đó a, mưu tính sự tình, đi tới, liền thay đổi. Lúc nói chuyện, Lưu Tu vô tình hay cố ý nhìn Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du cùng Lỗ Túc một chút. Cái kia trong mắt lộ ra ý tứ, rõ ràng là, ngươi Giang Đông ý đồ nhằm vào ta, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đến cùng là tình huống thế nào cũng còn chưa biết. Tôn Quyền trong lòng lắc đầu, cảm khái Lưu Tu thực sự là không chịu thiệt chủ nhân a. Lưu Tu ánh mắt trở lại Lữ Mông trên người, tiếp tục nói, Lữ tướng quân, đa tạ. Nói chuyện, Lưu Tu lại bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch. Ở Lữ Mông vừa mới chuyển thân trong nháy mắt, Lưu Tu nhìn thấy cách đó không xa, lại có một người bưng bình rượu đứng lên. Ai? Lưu Tu lay động một cái đầu, rất lớn thanh thở dài một tiếng. Trong đại sảnh tất cả mọi người, cũng nghe được này một hơi thở dài. Tôn Quyền làm là chủ nhân, nghe được Lưu Tu than nhẹ, không thể chẳng quan tâm, ân cần nói. Tiểu Lưu tiên sinh cớ gì thở dài? Lưu Tu này một đời thở dài là cố ý bức bách Tôn Quyền. Đặt tại trên mặt đài là đường đường chính chính Dương Lưu, Tôn Quyền chỉ có thể hỏi dò. Lưu Tu nói rằng, tại hạ chỉ là trong lòng đột nhiên sinh ra cảm khái, Giang Đông nơi xác thực không cách nào cùng Tào Tháo so với. Mấy câu nói như một khối đại thạch ném tới trong nước, lập tức liền nhấc lên một tầng cuộn sóng. Từng cái Giang Đông quan văn võ tướng trừng lớn con mắt nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt. Phi thường bất hữu thiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, lực ép Giang Đông. Tôn Quyền làm Giang Đông lão đại, trên mặt không thể toát ra quá nhiều tâm tình. Cho dù Lưu Tu không hợp lý, cũng không thể cửu thị nhìn Lưu Tu. Nhìn về phía Lưu Tu, hắn mắt thần y cửu ôn hòa, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa, cất giấu một tia tức giận. Giang Đông truyền thừa đến trong tay hắn, đã trải qua tam thế. Đời thứ nhất, là Tôn Kiên thời đại, Tôn Kiên mang binh tiến vào Giang Đông, đặt xuống cơ sở nhất định. Đời thứ hai, bởi vì Tôn Kiên trung niên chết, Tôn Sách trùng kiến Tôn Kiên cơ nghiệp, ở Giang Đông tụ lại một nhóm năng thần võ tướng, đồng thời mở rộng Giang Đông cơ nghiệp, liền Bắc Phương Tào Tháo, cũng tán thưởng nói Giang Đông sư nhi khó với tranh đấu, có thể thấy được Tôn Sách thành công. Đáng tiếc, Tôn Sách cũng là trên đường bị giết, do Tôn Quyền kế thừa Tôn Sách cơ nghiệp. Tôn Quyền chủ chính Giang Đông, một mặt nghỉ ngơi lấy sức, một mặt không ngừng khai thác thổ địa. Mấy năm phát triển, Giang Đông bất luận là tài lực, cũng hoặc là binh lực, đều là nâng cao một bước. Tuy rằng Tôn Quyền biết Giang Đông gốc gác còn kém rất rất xa Tào Tháo, nhưng Tôn Quyền nội tâm nhưng có kế hoạch lớn chí lớn, chỉ cần Giang Đông đoạt được Kinh Châu, liền có thể lên phía Bắc thảo phạt Tào Tháo, cùng Tào Tháo quyết một thư hùng không phải không thể. Những ý nghĩ này, Tôn Quyền sẽ không nói ra. Nhưng nội tâm của hắn, nhưng có đại hoài bão, hắn không cho là mình so với Tào Tháo yếu, hắn so với Tào Tháo nhược, chỉ là thời gian mà thôi. Tôn Quyền ánh mắt càng là bình tĩnh, trong lòng liền càng thoải mái chập trùng, hắn chậm rãi nói, hiền đệ đi tới Hứa huyện, thấy Tào Tháo, càng thấy Tào Tháo dưới trướng văn thần võ tướng. Hiền đệ cho rằng, vi huynh cùng Giang Đông văn võ cái nào phương diện không sánh được Tào Tháo. Lưu Tu nói rằng, huynh trưởng mặc cho hiền dùng có thể, bên trong phủ bách tính, ở ngoài thác cương vực, nằm gai nếm mật, không thể so Tào Tháo kém. Ta nói Giang Đông không sánh được Tào Tháo, là nhân là huynh trưởng dưới trướng người, đều là giá áo túi cơm a. Một câu nói, Tôn Quyền vẻ mặt càng là lúng túng. Lưu Tu ở bề ngoài khích lệ Tôn Quyền, có thể đùng một bạt thai phiến ở Tôn Quyền dưới trướng chúng thần trên mặt. Nay cùng trực tiếp phiến Tôn Quyền bạt thai, là như thế kết quả. Trương Chiêu, Chu Du, Lỗ Túc chờ người, đều không thể áp chế tức giận trong lòng. Tất cả mọi người, cùng chung mối thù. Không thể không nói, Lưu Tu kéo cửu hận công phu, tương đương tuyệt vời. Hai ba câu nói, điều động Giang Đông văn thần võ tướng tâm tình. Bao quát Chu Du, Lỗ Túc mấy người cũng không thể ngoại lệ. Trương Chiêu trầm giọng nói, tiểu Lưu tiên sinh nói Giang Đông văn võ là giá áo túi cơm, làm sao kết luận đây? Chu Du tuấn giật trên má, có một tia trịnh trọng vẻ mặt, nói, tiểu Lưu tiên sinh thấy Tào Tháo dưới trướng văn thần võ tướng, bản đốc đúng là hiếu kỳ, bọn họ đến cùng là có ba đầu sáu tay, vẫn là từng cái tài hoa văn hoa. Lỗ Túc không nhanh không chậm nói, tiểu Lưu tiên sinh là Giang Đông con rể, nhưng không bờ bến thổi phồng Tào Tặc, chèn ép Giang Đông, e sợ không thế nào thích hợp. Còn lại văn thần võ tướng, cũng rồn rập mở miệng. Lưu Tu ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, bị cô dựng đứng lên, tất cả mọi người nhằm vào Lưu Tu. Văn Xính tọa sau lưng Lưu Tu, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt, thậm chí so với ngày xưa ở Tào Tháo Tư Không Phủ trên, xung đột càng thêm kịch liệt. Lúc đó Lưu Tu ở Tư Không Phủ, một mình đối diện Tào Tháo dưới trướng văn thần võ tướng, tuy rằng gặp phải làm khó dễ, nhưng không đến nỗi như vậy bị nhằm vào. Trước mắt Lưu Tu đối mặt cục diện, quả thực là người tận địch quốc, vào mắt nơi tất cả đều là kẻ địch. Tôn Quyền vẫn là cười híp mắt, nói, hiền đệ, chính là họa là từ miệng mà ra. Chuyện vừa rồi, còn đúng là cần ngươi giải thích một phen. Đại gia đều là có ý tốt cho ngươi đón gió tẩy trần, ngươi lời này, hơi quá rồi. Nhìn như là giữ gìn, kỳ thực bức bách Lưu Tu giải thích. Lưu Tu nói rằng, huynh trưởng, Trương Công, Chu Đô Đốc, Tử Kính tiên sinh, ta lời nói mới rồi, kỳ thực có chút vơ đũa cả nắm. Nhưng không thể phủ nhận, ta bản thân nhìn thấy chư vị tư thái, cùng Tào Tháo dưới trướng quan chức xác thực chênh lệch quá to lớn a. Mấy câu nói đúng mực, lời đầu tiên kỳ đạo khiểm, lại thổi phồng Tào Tháo người, lại một lần nữa làm thấp đi Tôn Quyền người. Cho tới, Tôn Quyền trong đầu cắm vào một cây gai. Tôn Quyền tay khoát lên trên bàn, gắt gao lôi chắc rác, nhưng là cười híp mắt nói, nếu như thế, vi huynh đúng là muốn rửa tai lắng nghe, yên lặng nghe hiền đệ cao luận. Lưu Tu khẽ mỉm cười, sau đó nói, vừa nãy sở dĩ nói một câu xúc động, là bởi vì Giang Đông văn thần võ tướng đến chúc rượu, không phải xin lỗi, chính là hoàn toàn phí lời, quá không có trình độ. Tại hạ bất mãn 20 tuổi, nhưng nam nhân độ lượng, nhưng là có. Ta vẫn luôn cho rằng, nếu như một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối là khó có làm. Lưu Tu nói rằng, buổi chiều gặp phải Ngu Phiên, bộ chất, lăng thống làm khó dễ sự tình, ta thật không có để ở trong lòng. Vì lẽ đó, chư vị lại lấy xin lỗi danh nghĩa chúc rượu, căn bản cũng không có cần phải. Mấy câu nói ra sau, Ngu Phiên, bộ chất cùng lăng thống lúc này hạ thường, sắc mặt đỏ chót, vẻ mặt phi thường lúng túng. Ba người buổi chiều làm khó dễ Lưu Tu, lại bị Lưu Tu đả kích đến thương tích đầy mình, thực sự là mất mặt. Đồng thời, Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du ba người trên mặt, cũng là biểu hiện không tự nhiên. Lưu Tu đem chuyện này nói ra, không khác nào cũng cho ba người trên mặt, đùng 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 đập mấy bạt tai. Lưu Tu ở bề ngoài nói chính hắn không phải bụng dạ hẹp hòi, trong lời nói ám phúng Giang Đông người bụng dạ hẹp hòi. Giang Đông văn thần võ tướng, phi thường khó chịu. Lưu Tu nhìn chung quanh mọi người một chút, tiếp tục nói, vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, đánh các loại danh nghĩa đến chúc rượu, thực sự là không có cần thiết, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Điểm này, Tào Tháo người chính là không giống nhau. Tào Tháo người đến chúc rượu, trước tiên làm một bài thơ, nếu như ta có thể tương ứng làm ra một bài thơ, có thể không uống rượu. Nếu như làm không được, uống rượu liền vâng. Lưu Tu cười híp mắt nói, cách làm như thế, rất thú vị vị, bầu không khí cũng rất thoải mái. Huynh trưởng dưới trướng văn thần võ tướng, cũng có thể noi theo một hồi. Văn thần trước tiên đạn cái cầm, võ tướng trước tiên nhảy một bản, trở lại chúc rượu, liền rất tốt sao. Tiệc rượu, không thể chỉ có chúc rượu, không có bầu không khí thân thiện tiệc rượu. Vẹn vẹn là chúc rượu, quá không có lạc thú. Tôn Quyền trừng lớn con mắt, trầm ổn trên mặt, toát ra một tia làm khó dễ. Chu Du, Trương Chiêu nhìn nhau vừa nhìn, cũng là đặc biệt làm khó dễ. Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, dưới trướng văn thần võ tướng đông đảo, nhân tài đông đúc, không lo làm thơ người. Giang Đông địa bàn tiểu, nhân tài không đủ. Thật nếu để cho mỗi người đều làm một bài thơ, hoặc là mỗi người đều nhảy một bản, lại hướng về Lưu Tu chúc rượu, căn bản không thể. Giang Đông một phương, trong nháy mắt bị Lưu Tu bước đến góc tường. Tôn Quyền nguyên bản ý đồ là muốn mượn tiệc rượu để dưới trướng người đem Lưu Tu quán phiên, khỏe mạnh làm khó dễ một hồi Lưu Tu. Một khi người uống say sau, làm việc tình liền dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại không chỉ có không có làm khó dễ Lưu Tu, trái lại đem mình bước đến góc nơi. Lưu Tu trong mắt có một vẻ ý cười. Giang Đông quần thần tâm tư, hắn đã sớm là rõ ràng trong lòng. Những người này muốn làm khó dễ hắn, nhưng hắn không phải quả hồng nhũn có thể tùy tiện bắt bí. Muốn đến khiêu khích, phải làm tốt bị chỉnh đốn chuẩn bị. Ha ha ha, hiền đệ nói thật hay. Chứ cắt cần ngươi đứng ra dự định chúc rượu sao? Đến, ngươi trước tiên phú một câu thơ, hoặc là tự mình nghĩ một tiết mục, lại hướng về hiền đệ chúc rượu, muốn giảng quy củ. Tôn Quyền ánh mắt rơi vào đứng ra Chư Cắt Cẩn trên người. Vừa nãy đứng lên đến chuẩn bị hướng về Lưu Tu chúc rượu người, rõ ràng là Tôn Quyền dưới trướng Chư Cắt Cẩn. Lưu Tu nhếch miệng lên, không nghĩ tới chúng đạn chính là Chư Cắt Cẩn. Hắn cẩn thận tỉ mỉ Chư Cắt Cẩn, so với Gia Cát Lượng phong thần tuấn lãng, Chư Cắt Cẩn tướng mạo phổ thông, hắn mặt rất dài, như một khuôn mặt ngựa, chỉ là cái kia giếng cổ không dao động trên mặt, lộ ra trầm ổn cùng giả dạn. Tôn Quyền, để Chư Cắt Cẩn choáng váng, hắn tình thế khó xử, sững sờ nói: Chúa công, tại hạ. Tôn Quyền nói, ngươi chẳng lẽ không là chúc rượu sao? Chư Cắt Cẩn bị hỏi lên như vậy, biết không thể lùi bước. Hắn tâm tư chuyển động, nghĩ đến hiểu rõ quyết chủ ý, nói, chúa công, ti chức xác thực là dự định hướng về tiểu Lưu tiên sinh chúc rượu. Lưu Tu nói rằng, Gia Cát tiên sinh chuẩn bị làm cái gì thơ đây? Chư Cắt Cẩn lắc đầu nói, tại hạ tài trí nô đột, muốn làm thơ, có rất lớn độ khó. Vì lẽ đó, tại hạ chỉ có thể làm một điểm am hiểu sự tình. Tại hạ giỏi về đánh đàn, vì là tiểu Lưu tiên sinh đánh đàn một khúc. Có thể nghe được Gia Cát tiên sinh đánh đàn, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Lưu Tu cười híp mắt, nói, ngày xưa đi tới Long bên trong phỏng vấn lệnh đệ Gia Cát Lượng thời điểm, đã nghĩ thảo luận tài đánh đàn, nhưng bởi vì Khổng Minh đi ra mạ nạ cả du ngoạn, cho tới sai mất cơ hội. Bây giờ Tử Du huynh tự mình đánh đàn, cũng coi như hiểu rõ một việc tâm nguyện. Chư Cát Cẩn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tu cùng hắn đệ Gia Cát Lượng nhận thức. Vội vàng nói, tiểu Lưu tiên sinh nhận thức Khổng Minh sao? Lưu Tu nói, cùng trường tình nghĩa. Chư Cắt Cẩn trong lòng càng là run lên, không nghĩ tới Lưu Tu cùng Gia Cát Lượng dĩ nhiên là đồng môn. Hắn kích động chốc lát, tâm tình rất nhanh sẽ ổn định lại, thần sắc bình tĩnh. Binh sĩ đưa đến đàn cổ cùng án trác, bày ra ở đại sảnh ngay chính giữa. Chương 177, ông mất cân giò bà thò chai rượu. Đùng, đùng, bong bong tiếng đàn, tự Chư Cắt Cẩn đầu ngón tay lưu chuyển mà ra. Một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, kinh điển khúc mục, ở Gia Cát Huyền biểu diễn dưới, duyệt người thay mắt, tâm tình thư thích. Chờ một khúc biểu diễn xong, Chư Cắt Cẩn nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh, tại hạ bêu xấu. Lưu Tu mỉm cười nói, tại sao bêu xấu câu chuyện? Tử Du huynh tài đánh đàn, theo ta thấy, cũng là lô hỏa thuần thanh. Chư Cắt Cẩn vung tay lên, hầu gái đưa lên bình rượu, nói, xin mời. Một ngửa đầu, Chư Cắt Cẩn uống một hơi cạn sạch. Lưu Tu tự nhiên không nói gì. Bưng bình rượu, uống vào rượu trong chén. Chư Cắt Cẩn lui về ngồi vào trên, trong lòng thở phào một hơi. Sống lưng hắn, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa nãy Tôn Quyền hỏi hắn thời điểm, cũng đã là không trâu bắt chó đi cày, không cách nào lùi bước. Làm thơ, Chư Cắt Cẩn không am hiểu. May là hắn linh cơ hơi động, đánh đàn một khúc, đem sự tình bỏ qua đi tới. Tọa đang ngồi vào trên, Chư Cắt Cẩn tâm bay đến Gia Cát Lượng trên người. Năm đó ở Từ Châu thời điểm, Chư Cắt Cẩn rất sớm ra ngoài lang bạt. Một đường chẳng trọc, đến Giang Đông, sau đó cùng theo Tôn Sách, sau đó cống hiến cho Tôn Quyền, thật vất vả mới có hôm nay quang cảnh. Những năm này, Chư Cát Cẩn vẫn không có nhị đệ ra Cát Lượng, tam đệ ra Cát Đều, cùng với hai cái muội muội Tam Tích. Bây giờ đột nhiên nhắc tới ra Cát Lượng, Chư Cát Cẩn tâm một hồi liền linh hoạt lên, hận không thể lập tức hỏi dò Lưu Tu. Có điều hiện tại chính là chúc rượu thời điểm, Chư Cát Cẩn chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, chờ yến hội sau khi kết thúc, lại tìm Lưu Tu hỏi dò sự tình. Lưu Tu thiết trí điều kiện sau, chúc rượu người, một hồi nhã nhặn lên. Quan văn ở trong, cách một lúc, mới có đến kính một chén rượu. Võ tướng ở trong, thế hệ trước võ tướng, làm thơ khẳng định là không thể, khả năng duy nhất là múa kiếm trợ hứng, có thể dù sao người đại diện đại, kéo không xuống mặt. Chúc rượu người giảm thiểu, chỉ có thể nói chuyện trời đất, bầu không khí chung quy không bằng trước thân thiện. Tôn Quyền lung lay rượu trong tay Tôn, cười híp mắt nói, hiền đệ, hôm nay ngày tốt mỹ cảnh, ngươi mới tư mẫn tiệp, không bằng phú một câu thơ, ngươi xem, coi thế nào. Lưu Tu ngẩng đầu liếc mắt nhìn phòng khách ở ngoài bóng đêm, lắc đầu nói, huynh trưởng, tối hôm nay bóng đêm đen kịt, không có mặt trăng, từ đâu tới ngày tốt mỹ cảnh à. Quan trọng nhất chính là, uống say rượu, đầu mơ mơ màng màng, trong đầu một đoàn hồ gián, trong suy nghĩ đoạn, khó có thể làm thơ. Vì lẽ đó, xin mời huynh trưởng thứ lỗi. Đối với Tôn Quyền, Lưu Tu chút nào không nể mặt mũi. Hắn cho Tôn Quyền mặt mũi, Tôn Quyền nhưng nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt, ngược lại, Tôn Quyền trái lại không thể không nể mặt mũi. Tôn Quyền ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ngược lại cũng đúng là, bản quan đều say rồi à, liền sắc đều không thấy rõ. Một câu nói, đem chuyện vừa rồi lại bỏ qua. Bởi vì Lưu Tu ác miệng, tiệc rượu trước sau là không nóng không lạnh, cũng không lâu lắm, Tôn Quyền trang túy rời đi. Sau đó, trong đại sảnh quan chức, cũng dồn dập rời đi. Lưu Tu cùng Văn Xính hai người ra Thái Thú Phủ, hướng về nghỉ chân tiểu lâu bước đi. Ở lại sau, Văn Xính đi tới Lưu Tu gian phòng, nghiêm mặt nói, công tử buổi tối uống nhiều như vậy tiểu, có thể chịu được không? Ta khiến người ta cho ngài ngao điểm chút, dọn dẹp một chút dạ dày. Lưu Tu diện không hồng không thở gấp, nói, trọng nghiệp tướng quân không cần phiền phức, ta không có chuyện gì, chút rượu này, còn chịu đựng được. Văn Xính khẽ thở dài, lần này đến Giang Đông, xem Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du cùng với Giang Đông văn thần võ tướng tư thái, khắp nơi làm khó dễ. E sợ lần này đón dâu, không phải thuận lợi như vậy. Lưu Tu nói, dù sao đây là Giang Đông, là Tôn Quyền địa bàn, bọn họ ra tay làm khó dễ, là bình thường. Nếu như bọn họ không ra tay, đó mới không bình thường. Dừng một chút, Lưu Tu nói, trọng nghiệp tướng quân, đi theo người ở trong, có hay không cơ linh điểm, am hiểu tìm hiểu tin tức người. Văn Xính nói rằng, có, ta chuyên môn dẫn theo trinh sát. Lưu Tu nói, ngươi phái ra hai cái trinh sát lẻn vào Ngô huyện, yên tĩnh lại tìm hiểu tin tức. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 10, 10 tháng 28 mới có thể đón dâu. Nay còn có thời gian lâu như vậy, không thể bị động, nhất định phải thành lập chính mình khởi nguồn mới được. Văn Xính gật đầu nói, công tử yên tâm, ta sẽ an bài rõ ràng. Đến trước, chúa công còn báo cho ta Ngô huyện mật thám tình huống, chỉ muốn liên lạc với bọn họ, cũng có thể cho cung cấp một ít. Lưu Tu nghe xong, trong mắt hiện ra một nụ cười. Lưu biểu đem Ngô huyện mật thám đều vận dụng, đã như thế, Lưu Tu ở Ngô huyện hoạt động, lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa, đống nhiên ở bên ngoài phòng vang lên. Binh sĩ bẩm báo, tướng quân, Chư Cát Cẩn cầu kiến đại nhân. Văn Xính nhìn về phía Lưu Tu, trưng cầu Lưu Tu ý kiến. Lưu Tu nở nụ cười, phân phó nói, xin mời. Đối với Chư Cát Cẩn, hắn đưa ra Gia Cát Lượng, chính là vì làm nổi lên Chư Cát Cẩn lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới Chư Cát Cẩn nhanh như vậy liền đến. Văn Xính nói, công tử, mặt tướng đi xuống trước nghỉ ngơi, có việc để binh sĩ tìm ta. Lưu Tu gật đầu, Văn Xính đứng dậy rời đi. Mới vừa mở cửa phòng, đúng dịp thấy đứng cửa gian phòng Chư Cát Cẩn. Văn Xính gật đầu hỏi thăm. Sau đó liền rời khỏi. Chư Cát Cẩn tiến vào trong phòng, binh sĩ lập tức đóng cửa phòng. Xin chào tiểu Lưu tiên sinh. Chư Cát Cẩn mỗi tiếng nói cử động, phi thường đúng quy đúng củ. Trên mặt của hắn, mang theo từng tia một nụ cười hiền hòa, có thể tấm kia trầm ổn trên mặt, rồi lại có một loại nho nhã. Tướng mạo của hắn cũng không xuất sắc, khí chất nhưng phi thường xuất chúng. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, nói, tử du huynh dạ phóng, có chuyện quan trọng gì sao? Chư Cát Cẩn nghe vậy. Trầm ổn trên mặt có thêm một tia eo hẹp, chậm rãi nói, tại hạ đêm khuya quấy rối là bởi vì nhị đệ ra Cát Lượng sự tình. Lưu Tu nói rằng, há, Tử Du huynh có cái gì muốn hỏi sao? Chư Cát Cẩn không nhanh không chậm nói, ta rời nhà lang bạt thời gian rất sớm, đến rồi Giang Đông sau, vẫn không biết đạo ra bên trong tình huống. Nhiều nhất, cũng chỉ là biết những năm trước đây, thúc phụ mang theo người một nhà đến Kinh Châu đặt chân. Nhị đệ cùng tam đệ tình huống, cụ thể không có chút nào biết. Vì lẽ đó đêm khuya tới chơi. là muốn hỏi dò trong nhà tình huống. Lưu Tu nở nụ cười, nói, Tử Du huynh nếu nhớ nhung, vì sao yêu bất về đi xem đây. Chư Cát Cẩn nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia sầu não, chợt nói rằng, thốn công chưa lập, không dám về nhà. Một câu nói ra Chư Cát Cẩn tâm tư. Rời nhà lang bạc người, đều hy vọng mình có thể áo gấm về nhà. Bây giờ Chư Cát Cẩn, được tôn quyền trọng dụng, nhưng khoảng cách công thành danh thoại, kém đến quá xa. Lưu Tu không giấu giếm nữa, nói, Tử Du huynh yên tâm, nhà ngươi chung nhất thiết mạnh khỏe. Khổng Minh trước ở Lộc Môn Sơn Bàng Đức Công môn hạ đi học, cùng ta là đồng môn. Bây giờ, Khổng Minh xuất sĩ làm quan, thế Lưu bị hiệu lực. Còn ra các đều, còn ở Long bên trong. Người hai cái muội muội, một gả cho con trai của lão sư Bảng Sơn Dân, một cái khác gả cho Khoái Gia Khoái Kỳ, bây giờ, Khoái Kỳ ở ta dưới trướng nhậm chức. Lời này vừa nói ra, Chư Cát Cẩn nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, lại phát sinh ra biến hóa. Không nghĩ tới, mình và Lưu Tu có như vậy liên hệ. Chỉ là Chư Cát Cẩn nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm thái, nghiêm mặt nói, như vậy xem ra, nhị đệ, tam đệ tình huống đều cũng không tệ lắm, các muội muội cũng không tệ. Ta cái này không xứng trước huynh trưởng, cũng có thể yên tâm. Có câu nói trưởng huynh như cha, phụ thân của Chư Cát Cẩn mất sớm, trong nhà trọng trách, lẽ ra nên rơi vào Chư Cát Cẩn trên người, nhưng Chư Cát Cẩn rất sớm đã đi ra ngoài lang bạt, không có chống đỡ gia đình, Chư Cát Cẩn trong lòng khá là hổ thẹn. Lưu Tu nói rằng, Tử Du một người ở Giang Đông, chẳng lẽ không nhớ nhung người nhà sao? Bây giờ Gia Cát Lượng, Gia Cát đều cùng với ngươi hai cái muội muội đều ở Kinh Châu, Tử Du sao không trở về Kinh Châu đây? Chư Cát Cẩn nói, ta đã ở Giang Đông cắm rễ, càng có vợ con, lại đi tới Kinh Châu, đã là không thể. Chúa công đợi ta cũng là ơn trọng như núi, càng coi trọng ta không thể lại đi Kinh Châu. Chuyện đề tài, Chư Cát Cẩn nói, đa tạ Tu công tử cung cấp tin tức, trong nhà tất cả mạnh khỏe, Cẩn liền yên tâm. Lưu Tu nói, Tử Du huynh phái người tìm hiểu một phen, tự nhiên biết rõ, không cần phải nói tạ. Đơn giản cho chuyện, hắn biết Chư Cát Cẩn đã là quyết định chủ ý cống hiến cho Tôn Quyền, muốn đào Tôn Quyền góc tường không dễ dàng. Chư Cát Cẩn trầm mặc một hồi, lại nói, Tu công tử, ngày 25 tháng 10 là Chúa công mẫu thân sinh nhật. Đến thời điểm, Chúa công sẽ khánh hạ nhất phiên. Tu công tử biết rồi tin tức sau, có thể trước đó chuẩn bị. Cáo tử. Sau khi nói xong, Chư Cát Cẩn đứng dậy rời đi. Lưu Tu nhìn theo Chư Cát Cẩn rời đi, khỏe miệng hơi dương lên, Chư Cát Cẩn mang đến tin tức đúng là đúng lúc. 25 ngày vì là Ngô Quốc Thái chúc thọ, Lưu Tu có thể nhìn thấy Ngô Quốc Thái, cũng có thể nhìn thấy Tôn Thượng Hương, tuân hỏi một chút đón lấy tình huống. Chương 178, Tôn Thượng Hương giao động. Đã là đêm khuya, Thái thú phủ thư phòng, vẫn là đèn đuốc sáng choang. Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du cùng Lỗ Túc bốn người, nhưng đang thảo luận liên quan với Lưu Tu sự tình. Song phương chia làm hai phái. Trương Chiêu kiên định cho rằng gả cho Tôn Thượng Hương cho Lưu Tu, là có thể hòa hoãn Kinh Châu, Giang Đông quan hệ, cho rằng phải làm bỏ mặc Lưu Tu cưới Tôn Thượng Hương, này một kiên trì, là Trương Chiêu vẫn liền khởi sướng. Chu Du, Lỗ Túc đứng ở một bên, thì lại cho rằng Lưu Tu uy hiếp quá lớn, nhất định phải khấu Lưu ở Giang Đông. Bởi vì này một chuyện tình, song phương tranh luận không ngớt, vẫn không có kết luận. Trương Chiêu đã 50 ra mặt, tóc hoa râm, già lọn gọn, nhưng tranh luận lên, không chút nào giàn mua. Cũng không chút nào hiện ra vẻ oải, hắn hai mắt trầm tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng, lại nhải nói, Chúa công kế thừa tiền chủ cơ nghiệp, đến nay đã là đời thứ ba. Lần này thông ra là Giang Đông nói ra, cuối cùng nhưng phải khấu Lưu Tu, muốn cho Lưu Tu ở Giang Đông thành hôn, này không hợp lý à. Tin tức truyền ra sau, Giang Đông vạn ngàn bách tính làm sao đối xử Chúa công. Kinh Châu phương diện thì lại làm sao đối xử Chúa công. Người trong thiên hạ thì lại làm sao đối xử Chúa công. Lão Phu biết. Khấu Lưu Tu mới có lợi. Lão Phu cũng rõ ràng, khấu Lưu Tu, thì có thảo phạt trưởng cắt quận cơ hội. Trương Chiêu trên mặt toát ra lo lắng vẻ mặt, nói, nhưng là, một khi đem Lưu Tu chụp lưu lại, Chúa Công mất đi, là người trong thiên hạ tín nhiệm, cùng với tự thân hy vọng. Chúa Công sau đó tuyên bố hiệu lệnh, hoặc là mời thiên hạ chư hầu cùng cử hành hội lớn, ai muốn ý tin tưởng Chúa Công đây. Tín nghĩa trước thực lực tuyệt đối, tác dụng xác thực không lớn. Nhưng hiện nay Chúa Công thực lực, so với Tào Tháo. So với Kinh Châu, vẫn cứ không đủ khả năng, còn cần ẩn nhẫn. Bất luận là danh vọng, cũng hoặc là tín nghĩa, Chúa Công đều cần không ngừng tích góp, không có thể tùy ý tiêu xài. Trương Chiêu lời nói ý vị sâu xa nói, Công Cẩn cùng Tử Kính ý nghĩ, Lão Phu rõ ràng, thế nhưng bất kể đánh đổi, không chừa thủ đoạn nào làm việc, hay là tương lai nào đó một ngày, sẽ xuất hiện vấn đề. Xin mời Chúa Công cân nhắc, làm chủ công chính mình, vì là Giang Đông, nhiều một tia cân nhắc. Tôn Quyền sau khi nghe, gật đầu tán thành. Sở dĩ khó có thể quyết định, cũng là bởi vì bất luận là Trương Chiêu, cũng hoặc là Chu Du, Lô Túc, cân nhắc đều là chính xác. Chỉ là, song phương điểm xuất phát không giống mà thôi. Trương Chiêu điểm xuất phát, là tôn quyền tín nghĩa cùng với hy vọng. Một khi khấu lưu Lưu Tu, đối với tôn quyền tín nghĩa cùng hy vọng tất nhiên có ảnh hưởng. Chu Du cùng Lỗ Túc cân nhắc, là Lưu Tu mang đến uy hiếp. Đặc biệt là thông qua 3 ngày tranh luận, cùng với buổi tối tiệc rượu trên Lưu Tu bày ra tùy cơ ứng biến, đều khiến tôn quyền sâu sắc kiêng kỵ. Tôn quyền trong lòng, cũng không muốn phóng thích Lưu Tu. Chỉ là tôn quyền dù sao cũng là chúa tể một phương, ở thực lực không đủ cường tình huống, nhất định phải cân nhắc hình tượng của bản thân. Hy vọng cùng tín nghĩa, ở nào đó chút thời gian, chính là một người tư bản. Chu Du con ngươi nheo lại, nói, chúa công, khấu lưu Lưu Tu, là chuyện phải làm. Bây giờ Giang Đông, muốn lại phát triển, chỉ có thể xuống tay với Kinh Châu, khấu lưu Lưu Tu, vừa bảo toàn thượng hương hạnh phúc, cũng có tấn công trường cắt quận cơ hội. Cho tới tín nghĩa cùng hy vọng, Tào Tháo là Tào Tặc. Mang thiên tử lấy khiến chư hầu, hắn kiêng kỵ hình tượng sao? Trọng yếu nhất, vẫn là thực lực của tự thân. Chu Du con ngươi sắc bén, kiên quyết nói rằng, cho tới Kinh Châu phương diện, khấu lưu Lưu Tu sau, đánh vào trường cắt quận ngay trong tầm tay, đánh hạ Kinh Nam 4 quận mục tiêu có hy vọng. Một khi bắt Kinh Nam 4 quận, bắt Kinh Châu liền cách không xa. Lỗ Túc gật đầu tán thành, nói, từ lâu dài đến cân nhắc, khấu lưu Lưu Tu, chỗ tốt vượt qua tai hại. Lưu Tu người này năng lực, khá là bất phàm. Trương Chiêu sau khi nghe, không nhịn được khinh buông tiếng thở dài, hắn trước sau không đồng ý Chu Du cùng Lỗ Túc quan điểm. Nhưng quyền quyết định, nhưng ở tôn quyền trong tay. Cùng có lợi tương quyền lấy chủng, hai hại tương quyền lấy khinh. So với mà nói, khấu lưu Lưu Tu mang đến đúng lúc nơi, xác thực càng to lớn hơn. Tôn quyền cẩn thận cân nhắc sau, trầm giọng nói, từ hiện tại bắt đầu, toàn diện giám thị Lưu Tu nhất cử nhất động, hạn chế Lưu Tu rời đi Ngô huyện thị trấn. Tôn quyền con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp làm quyết định. Trương Chiêu than nhẹ, chỉ có thể đáp lại. Chu Du cùng Lỗ Túc nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu Du lo lắng nhất, chính là đem Lưu Tu trả về, sau đó tạo thành dự trương quận dung chuyển, khấu lưu Lưu Tu, dự trương quận uy hiếp cứ thế biến mất. Tôn quyền chuyển đề tài, nói, một chuyện khác, 25 ngày, là mẫu thân 48 đại thọ. Trương Chiêu làm quan văn đứng đầu, nay một chuyện tình, hắn nhất định phải tham dự, hơn nữa hắn cùng Tôn gia quan hệ không phải bình thường, không thể không đếm xỉa đến. Trương Chiêu thu hồi vừa nãy tâm tình, nói, lão phu nhân tiệc mừng thọ, giản lược vẫn là từ chúng đây. Tôn quyền cân nhắc một phen, nói, mẫu thân không thích xa xỉ, hơn nữa Giang Đông trên dưới lấy tiết kiệm làm chủ, cũng không thích hợp xa hoa, giản lược công việc. Trương Chiêu gật gật đầu, lại vấn đạo, nếu giản lược sắp xếp, nhân số trên, lão thần hơi làm không chế, chỉ mời Giang Đông trọng thần tham dự chúc thọ, huyện lệnh trở xuống quan trước, đều không tham dự lần này tiệc mừng thọ. Tôn quyền nói, Trương công ngươi chủ trì chính vụ. Tất cả do ngươi chủ tính chung. Nói chung, tất cả giản lược liền vâng. Trương Chiêu nói rằng, chúa công tặng lễ vật, có hay không cần lao thần chuẩn bị. Tôn quyền nói, lễ vật vấn đề, ngươi liền không cần phải để ý đến. Trương Chiêu nghe xong, càng là ung dung. Phụ trách như vậy tiệc mừng thọ, đối với Trương Chiêu tới nói càng là đơn giản, không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tôn quyền phân phó nói, bóng đêm sâu hơn, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trương Chiêu, Chu Du cùng Lỗ Túc đứng dậy. Kéo hề vài thân thể rời đi. Trước thảo luận sự tình thời điểm, tinh thần phấn khởi, vẫn không có cảm giác bề ngoài, vừa đi ra khỏi thư phòng, liền cảm giác ngáp không ngừng, mí mắt cũng không ngừng rủ xuống. Tôn quyền đi ra thư phòng, không có vội vã về phòng ngủ, hướng tôn thượng hương sân bước đi. Cổng sân khẩu, đứng eo đeo bội đao binh lính. Thấy tôn quyền đến rồi, binh sĩ cản vội vàng hành lễ. Tôn quyền khẽ gật đầu, cất bước tiến vào viện bên trong. Lúc này đã là đêm khuya, phòng ngủ bên trong ngọn đèn còn sáng. Nha hoàn thấy tôn quyền đến rồi, cả nội vàng nên đón, cung kính hành lễ. Tôn quyền vấn đạo, tiểu muội chưa ngủ sao? Nha hoàn lắc đầu nói, vẫn không có. Tôn quyền phất tay, đi tới ngoài phòng ngủ, vang lên cửa phòng, nói, tiểu muội, là ta. Tôn thượng hương nói rằng, môn không có trên xuyên. Tôn quyền dùng sức đẩy một cái, cửa phòng mở ra, nhanh chân đi vào. Lúc này, tôn thượng hương chính đang lau chùi bội kiếm. Mở nhạt ngọn đèn chiếu dọi xuống, thân kiếm trong suốt, lập lòe một vẻ ý lạnh âm u. Lưu Tu ngày hôm nay đến Giang Đông. Tôn quyền ngồi xuống, mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Tôn thượng hương cúi đầu, không thấy tôn quyền một chút, lạnh nhạt nói, ta biết. Tôn quyền hít mắt, nói, ngày hôm nay ta quan sát Lưu Tu, người này có thể văn, có thể vũ, là một nhân tài. Người gả cho hắn, cũng coi như là trai tài gái sắc. Tôn thượng hương nói, hắn tâm có tương ứng, sẽ không cưới ta. Tôn quyền lạnh nở nụ cười, nói, hắn ngoài miệng nói không cưới, nhưng người đã đến rồi Giang Đông. Này đã nói ra hắn đón dâu ý tứ. Tiểu muội, hôn nhân đại sự, không phải ai trước tiên ai sau quyết định. ngươi bắt được, chính là ngươi hạnh phúc. Ngươi không bắt được, liền không phải ngươi hạnh phúc. Còn hắn có hay không tâm có tương ứng, chỉ cần ngươi ôn nhu săn sóc, Lưu Tu khẳng định sẽ thích ngươi. Nam nhân A, không phải là có mới nối cũ động vật sao? Tôn Thượng Hương cười lạnh nói, nhị ca cũng có mới nối cũ. Tôn Quyền gật đầu nói, nhị ca xác thực có mới nối cũ, vì lẽ đó ngươi xem nhị ca thế thiếp, đã vài cái. Tiểu muội, ngươi trước tiên gả cho Lưu Tu chính là ngươi. Tôn Thượng Hương nói, ta ôn nhu không đến, nhị ca e sợ phải thất vọng.